Mà bây giờ, Diệp Huyền vẹn vẹn chỉ là đánh ra mấy cái đạo kiếm quang, thậm chí đều không có thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, thì thương tổn tới hắn, cái này là bực nào biên thái lực sát thương. Một bên khác, Lâm Thành Thiên đồng dạng trùng sát phía trước. Trong cơ thể hắn linh khí điên cuồng phun trào mà ra, cả người thì tựa như là như đạn pháo phóng tới những cái kia kiếm quang. Một chưởng, hai chưởng, mấy chục chưởng. Ngắn ngủi khoảnh khắc, Lâm Thành Thiên chính là đã đánh ra mấy chục chưởng. Sắc bén chưởng phong rơi tại những cái kia kiếm mang phía trên, mấy chục đạo kiếm mang đồng dạng bị vênh vỡ nát. Nhưng tương tự, tại đánh nát cái kia mấy chục đạo kiếm mang về sau, Lâm Thành Thiên cũng là bị mấy đạo kiếm mang đánh trúng thân thể, thổi phù một tiếng, đỏ thẫm máu tươi trong nháy mắt thì phun tới. Cái này sao có thế? Hắn nhìn lấy chính mình cái kia thụ thương thân thể, quả thực đều có chút sợ mất mật, thật không thể tin. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn quay đầu nhìn qua, nhất thời liền đã thấy, có ít nhất 5-6 tên tu sĩ, thân thể đã bị kiếm quang xuyên thấu, thẳng tắp ngã xuống. Hắn cùng Nhiếp Thương Thiên, cùng với các thần vương thần hoàng, có thể bằng vào thân thể cường hãn, miễn cưỡng ngăn cản được Diệp Huyền những cái kia kiếm quang, có thể thần vương cảnh phía dưới lại là không được. Những cái kia thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, chỉ cần bị kiếm quang quét đến, dù là bất tử, chí ít cũng là trọng thương, lại không sức đánh một trận. Tình cảnh này, nhìn những cái kia thần vương cảnh phía dưới tu sĩ, quả thực đều có chút tê cả da đầu, vô cùng kinh dị. Bọn họ nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước, ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chỉ cảm thấy đều có chút không chân thực. Cái này đạp mã cũng quá dọa người. Mấy cái đạo kiếm quang mà thôi, có khủng bố như vậy sao? Lúc này Diệp Huyền, so với lúc trước đổ sát những cái kia thấp cảnh tu sĩ thời điểm, càng thêm cường đại biến thái. Giết, vây giết hắn. Nhiếp Thương Thiên gào thét, cũng là cảm nhận được nguy cơ. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng, đánh vỡ Diệp Huyền loại này huyền diệu ý cảnh. Nhưng cũng không dám. Hắn sợ hai chính mình một khi giống to, đánh vỡ Diệp Huyền ý cảnh như thế này, Hàn Băng Ngưng sẽ người thứ nhất giết hắn. Hắn sợ hơn, chính mình liền mở miệng đánh vỡ Diệp Huyền ý cảnh như thế này cơ hội đều không có. Kiếm, vì ta. Ta, làm kiếm. Ta hướng tới, chính là kiếm hướng tới. Diệp Huyền trong đầu, từng đạo đột ngột suy nghĩ hiện lên. Hắn cảm giác mình đối kiếm đạo lý giải, tựa hồ càng thêm thông thấu thanh minh. Trong kiếm có lòng, trong lòng có kiếm, đây là kiếm tâm thông thấu. Kiếm, làm giết, nên chém, làm quét ngang vô địch. Trong đầu của hắn, cái kia từng đạo suy nghĩ vẫn tại hiện lên, nương theo lấy mấy chữ cuối cùng rơi xuống. Vang một tiếng, Diệp Huyền trên thân đột nhiên hiện ra một cỗ không có thể ngang hàng ngập trời kiếm thế. Mà nương theo lấy loại này kiếm thế khuấy động, trong một chớp mắt, không gian rung động, hư không phá toái. Trên đường chân trời, ẩn có lôi đình lập lòe, xung quanh văn vật đều phảng phất là đụng phải trùng kích, triệt để tịch diệt ra. Cả tòa lâm phủ, bình thường chỉ dùng kiếm tu sĩ, đều hoảng sợ phát hiện, chính mình cũng không còn cách nào khống chế kiếm trong tay. Trong lúc nhất thời, trên người bọn họ trường kiếm hoành không, vang lên cong cong, kiếm thế bạo phát, sáng bắn thiên địa. Giết. Diệp Huyền lại là một tiếng gầm nhẹ, trong một chớp mắt, cả người hắn thì giống như một thanh kiếm bản, trực tiếp hướng về Nhiếp Thương Thiên đánh tới. Cái kia giữa không trung vô số thanh kiếm, cũng là đồng thời thay đổi phương hướng, liền tựa như là đã hiểu tâm ý của hắn đồng dạng, điên cuồng thẳng hướng Nhiếp Thương Thiên một đoàn người. Nhìn lấy tình cảnh này, đừng nói Nhiếp Thương Thiên đám người, dù là cái kia đứng ngạo nghễ hư không tuyệt mỹ thánh chủ Hàn Băng Ngủng, trong lúc nhất thời đều là nhịn không được ngây dại. Chương 282, kiếm trạng thần hoàng, một kiếm diệt tiên. Thật cương đại kiếm thế, tiểu tử này hắn linh ngộ. Hàn Băng ngưng đôi mắt đẹp trừng lớn, môi son khẽ nhếch, huyền chuyển thân thể mềm mại đột nhiên thẳng băng, ở ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị chấn động không nhẹ. Cái này, Nhiếp Thương Thiên bọn người càng là tê cả da đầu, sắc mặt trong nháy mắt thì rất trắng đi. Đặc biệt là Nhiếp Thương Thiên, tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm. Cái kia cỗ khí tức nguy hiểm đang cảnh cáo lấy hắn, mau trốn, mau trốn. Cơ hội tại ngắn ngủi trong nháy mắt, Nhiếp Thương Thiên chính là phản ứng lại. Hắn nơi nào còn dám ẩn giấu tu vi, đang điền linh khí bạo tẩu ở giữa, định muốn phóng thích toàn bộ tu vi ngăn cản. Đồng thời, hắn còn một bên lui lại, một bên vươn hai tay đẩy về trước. Thế mà, phóng thích tu vi, đó cũng là cần thời gian. Ngay tại hắn phóng thích tu vi thời điểm, siêu một tiếng, Diệp Huyền đã lôi cuốn lấy vô số lợi kiếm, mãnh liệt mà tới. Diệp Huyền trong tay giao quang kiếm, càng là giống như tia chớp ngân hồ đồng dạng, thẳng tắp hướng phía trước đâm ra. Thổi phun một tiếng, giao quang kiếm đầu tiên là xuyên thấu Nhiếp Thương Thiên cánh tay, sau một khắc, cũng đã tinh chuẩn đâm vào lồng ngực của hắn. N. Một tiếng hét thảm, Nhiếp Thương Thiên sắc mặt hoảng hốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đã đột nhiên rút kiếm, sau đó lại lần một chém. Cuồng bạo kiếm thế lại lần nữa mãnh liệt, lại là thổi phù một tiếng, Nhiếp Thương Thiên đầu trực tiếp rời xa cổ, một cột máu phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, mặt khác cái kia vô số trôi lợi kiếm cũng đã sát nhập vào trong đám người, kiếm uy cuồn cuộn. Những cái kia lợi kiếm đều lôi cuốn lấy vô cùng cường đại kiếm thế, chỉ trong nháy mắt thì có vài chục tên tu sĩ bị lợi kiếm đâm xuyên thân thể, huyết dịch bay tứ tung, trực tiếp ngã xuống đất. Những cái kia không có bị thương tổn tu sĩ thì là nhịn không được điên cuồng lùi lại. Cái kia nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Thật cường đại kiếm thế, hắn làm sao lại đột nhiên cường đại như thế? Kiếm đạo, rất mạnh kiếm đạo, hắn đây là lĩnh ngộ cái gì? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ cả đám đều nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điên cuồng nuốt ngụm nước, trong lòng hoảng sợ, sợ hãi vô cùng. Đặc biệt là nhìn lấy cái kia ngã xuống Nhiếp Thương Thiên, bọn họ thì càng là nhịn không được một trận tim đập nhanh. Đây chính là Nhiếp Thương Thiên a, thần hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, tiêu giao thánh địa đệ nhất trưởng lão. Nhưng là bây giờ, lại thì chết như vậy, bị Diệp Huyền một kiếm chém giết. Diệp Huyền một kiếm chạm thần hoàng cảnh đỉnh phong, cái này là bực nào thật không thể tin. Dù là lúc trước Nhiếp Thương Thiên áp chế tu vi, cái kia cũng không nên a. Vừa mới một khắc này Diệp Huyền là thật quá cường đại. Đặc biệt là cái kia cô thẳng tiên không lùi, quét ngang vô địch bá đạo khí thế, quả nhiên là làm cho người kinh hãi run rẩy. Lâm Thành Thiên càng là trốn ở đám người phía sau, ngơ ngác nhìn cái kia đã chết đi Nhiếp Thương Thiên, trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy tâm đều lạnh một nửa. Nhiếp Thương Thiên đều đã chết, hắn Lâm Thành Thiên còn có đường sống sao? Nếu như Diệp Huyền vừa mới giết không phải Nhiếp Thương Thiên, mà chính là hắn Lâm Thành Thiên, hắn Lâm Thành Thiên có thể tiếp được một kiếm kia sao? Lâm Thành Thiên trong lòng không có nắm chắc. Giờ khắc này, cho dù là hắn vị này Lâm gia chỉ chủ, đều là triệt để hoảng rồi, hoảng đến một nhóm. Diệp Huyền chém ra một kiếm về sau, không có tiếp tục động thủ, cũng không có tiếp tục xuất kiếm, mà chính là thì đứng ở nơi đó, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhiếp Thương Thiên trước khi chết cái kia một tiếng hét thảm, đã phá vỡ hắn trước lúc trước cái loại này huyền diệu ý cảnh. Hắn lúc này chính đang hồi tưởng lúc trước một kiếm kia, ngay tại trở về chỗ cũ vừa mới một kiếm kia. Hắn tựa hồ nắm được cái gì, tựa hồ lại không có cái gì nắm chặt. Lâm Thành Thiên bọn người thì là ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, nhìn đến Diệp Huyền vậy mà tại chỗ đó nhắm mắt lại, đều là không khỏi có chút mà người. Lúc này Diệp Huyền toàn thân nhuốm máu, một thân huyết ý ỉa. Gió nhẹ thổi qua quần áo của hắn, gợi lên cái kia huyết ý đều tại hơi hơi phiêu đãng. Hắn một tay cầm kiếm, kiếm phong chỉ xéo chạm đất mặt, chỗ mũi kiếm còn tại tí tách hướng xuống chảy xuống máu tươi. Nhưng hắn lại là đóng chặt lại đôi mắt, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Tiểu tử này tại ngộ kiếm. Lâm Thành Thiên nhìn lấy tình cảnh này, làm sao không biết Diệp Huyền đang làm cái gì? Hắn nhịn không được gấp nắm lấy song quyền, đôi mắt có chút dữ tợn. Giết, cùng tiến lên, giết hắn. Nếu không, nếu là hắn giống như vừa mới như thế đến một kiếm, chúng ta không ai có thể ngăn trở. Lâm Thành Thiên cắn răng gầm nhẹ, sau đó lại vụng trộm hướng về bên cạnh một tên Lâm gia thân tín truyền âm nói, đợi chút nữa giết đi qua, ngươi tại thời khắc sống còn bạo phát toàn bộ tu vi, trực tiếp xử lý hắn. Tên kia thân tín nghe vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp điểm đầu. Lâm Thành Thiên nhìn đến an bài thỏa đáng, cũng liền không lại nói nhảm. Hắn chết cắn răng, sau đó đột nhiên đằng không mà lên, siêu một tiếng, thì dẫn đầu thẳng hướng Diệp Huyền. Đến mức chạy trốn, hắn không có nghĩ qua, bởi vì Hàn Băng ngưng ở chỗ này, hắn là tuyệt đối không có biện pháp đào tẩu. Mà lại, hắn thân là Lâm gia chỉ chủ, nơi đây chủ lực cũng khẳng định là Hàn Băng ngưng trọng điểm chú ý đối tượng. Chỉ cần hắn có giải khai tu vi trạng thái, Hàn Băng ngưng tuyệt đối cũng sẽ ngay đầu tiên chấn sát hắn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể ra lệnh thuộc hạ thân tín, tìm cơ hội bạo phát toàn bộ tu vi, một lần hành động xử lý Diệp Huyền. Đến lúc đó, cho dù là bọn họ chết hết, cho dù là bọn họ Lâm gia hủy diệt, chí ít cũng có được Diệp Huyền cho cùng, không lỗ. Thư không bên trên, Hàn Băng ngưng nhìn phía dưới phát sinh cái kia hết thảy, cái kia gợi cảm tiểu diễm môi đỏ nhịn không được hơi hơi câu lên, nhấc lên một vẻ khinh thường. Chỉ bất quá, nàng lại là cũng không nói lời nào, cũng không có đi trợ giúp Diệp Huyền, chỉ là thì nhìn như vậy, nhìn qua căn bản cũng không có muốn nhúng tay ý tứ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bên kia, nương theo lấy Diệp Huyền trở về chỗ cũ, linh ngộ trên người hắn thế cũng đã là càng ngày càng mạnh. Loáng thoáng ở giữa, hắn tựa hồ thật bắt lấy cái gì. Chết. Chỉ bất quá, đúng lúc này, Lâm Thành Thiên đã bước đầu tiên bất ngờ mà đến. Chân tay hắn giẫm trên hư không, đều bước ra hoanh minh tiếng vang, cơ hồ đang áp sát Diệp Huyền một khắc này, chính là đã một quyền phá không, một tiếng ầm vang, trực tiếp hướng về Diệp Huyền đầu đánh tới. Diệp Huyền cảm nhận được tình cảnh này, đột nhiên mở mắt ra. Cái kia trong đôi mắt, tựa hồ có một cỗ lợi kiếm bắn ra. Sau một khắc, trong cơ thể hắn linh khí trong nháy mắt bạo phát, bàn chân đột nhiên đạp đất, một tiếng ầm vang, tại mặt đất bị giẫm ra một cái hố sâu to lớn thời khắc, cả người cũng đã theo liền xông ra ngoài. Một kiếm diệt tiên. Một tiếng gầm nhẹ tự Diệp Huyền trong miệng truyền ra, cơ hồ tại lao ra nháy mắt, trong tay hắn cái kia nguyên bản chỉ xéo chạm đất mặt dao quan kiếm, chính là đã đột nhiên nghiêng bổ mà lên, trực tiếp chém về phía Lâm Thành Thiên. Ông một tiếng, một đạo kiếm quang sáng chói đột nhiên sáng bắn thiên địa, nhấc lên vô cùng khủng bố kiếm thế, trong một chớp mắt, chính là đã chém tại Lâm Thành Thiên đánh xuống quyền mang cương phong phía trên. Giang giác một tiếng, quyền mang cương phong vỡ nát, kiếm quang sáng chói lại là uy thế không giảm, tiếp tục hướng về Lâm Thành Thiên nổi giận chém mà đi, uy thế quả thực chân thiên động địa. Một kiếm này, phảng phất muốn chém hết tất cả, thủy thiên diệt địa, đồ thần diệt tiên. Chương 283, cho dù vạn người phỉ nhổ, hắn cũng không sợ hãi. Tại sao có thể như vậy, hắn chẳng lẽ không có cực hạn sao? Lâm Thành Thiên cảm thụ được tình cảnh này, ánh mắt nhịn không được trừng lão đại, trong chốc lát toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đối mặt một kiếm kia, trong lòng của hắn nhấc lên vô tận hoảng sợ, liền tựa như là tại đối mặt chân chính thần ma đồng dạng, sắp nứt cả tim gan, hồn phi phách tán. Thế mà, giờ khắc này hắn lại là cái gì đều không làm được. Dù là hắn muốn giải phong tu vi, hắn muốn dựa vào thần hoàng cảnh tu vi ngăn cản tránh né, đều đã không kịp. Nhanh, thật là quá nhanh. Diệp Huyền một kiếm kia, quả thực quá mức kinh diễm. Thổi phun một tiếng, kiếm quang quét qua thân thể của hắn, huyết vụ đầy trời phun ra xuống. Lâm Thành Thiên ngơ ngác đứng thẳng bất động giữa không trung không đến một giây, sau một khắc, thân thể chính là hóa thành vô số khối vụn. Chết. Đến tận đây, vị này Lâm gia chỉ chủ, vị này hùng bá Huyền Nguyên thành nhiều năm, ngang dọc Huyền Nguyên thành nhiều năm đệ nhất bá chủ, vẫn lạc. Nhìn lấy tình cảnh này, đằng sau những cái kia Lâm gia tu sĩ đều là nhịn không được cưỡng ép dừng lại. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái kia chết đi Lâm Thành Thiên, trong lúc nhất thời, chỉ cảm giác có chút hoảng hốt. Tâm gia chủ, Lâm Thành Thiên, vị này hùng cứ Huyền Nguyên thành nhiều năm, vị này nhất lưu gia tộc chỉ chủ, tại Đông Hoang cũng coi là nhất đại tiêu hùng thần hoàng cảnh cường giả nhân vật, vậy mà liền chết như vậy. Bọn họ đều có chút không dám tin, cũng có chút không cách nào tin. Ngắn ngủi ngốc trệ, rất nhiều Lâm gia dòng chính đều là nhịn không được trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp ném một cái vũ khí trong tay, là ở chỗ này khóc ổ lên. Bọn họ tâm tính sụp đổ, khí thế phát triển mạnh mẽ. Nhiếp Thương Thiên chết rồi, Lâm Thành Thiên cũng đã chết. Hai vị này lĩnh quân nhân vật một chết, bọn họ còn thế nào chiến? Làm sao đi phản kháng? Bởi vì cái gọi là binh bại như núi đổ, liền là đạo lý như vậy. Tướng quân đều đã chết, tâm tính một băng, khí thế hào ra, lại nghĩ ngưng tụ, vậy liền khó khăn. Mấy hơi về sau, một tên Lâm gia nữ tu nhịn không được ngẩng đầu. Nàng khuôn mặt rưng rưng, hai con mắt trợn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điên cuồng thét to. Diệp Huyền, ngươi chẳng lẽ thì không có nhân tính sao? Ngươi hoang cổ thánh địa chẳng lẽ thì không có nhân tính sao? Giết người diệt tộc, cái này là bực nào tàn nhẫn? Thì các ngươi dạng này thế lực, cũng xứng xưng là thánh địa, thì ngươi dạng này xuất sinh, cũng xứng xưng là thánh tử. Các ngươi quả nhiên là táng tận lương tâm, nhân thần cộng vẫn, tiên thần đô muốn chu các ngươi chết không yên lành. Cái này nữ tu thanh âm khàn khàn, ngôn từ sắc bén, cái kia cừu hận ngập trời, căn bản là không cách nào che giấu. Nương theo lấy thanh âm của nàng, còn lại một số lâm gia người, cũng đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, gào thét lên tiếng. Không bằng heo chó, xuất sinh, đồ bỏ đi, ngươi diệt ta lâm gia, nhất định sẽ chết không yên lành. Đúng đấy, tâm của ngươi chẳng lẽ là tảng đã làm sao? Vì sao muốn tàn nhẫn như vậy? Quả thực diệt tuyệt nhân tính. Ý thế những người, hoành hành không sợ, táng tận lương tâm. Các ngươi quả thực đáng giận, làm giết trăm vạn ngàn vạn lần. Những cái kia lâm gia người, là thật phẫn nộ, trong lòng tràn đầy lửa giận ngập trời cùng hận ý. Không người nào nguyện ý nhìn lấy chính mình cửa nát nhà tan, cũng không ai có thể tiếp nhận chuyện như vậy. Giết người diệt tộc, đây là sao mà tàn nhẫn? Một cái gia tộc hủy diệt, vậy liền đại biểu cho tuyệt chủng, tuyệt hậu a. Diệp Huyền nhìn lấy những người này, ánh mắt lại là cũng không có chút nào ba động, hắn quét những người kia liếc một chút, lạnh lùng nói, đừng nói như vậy đường hoàng, hiên ngang lẫm liệt. Người lâm gia diệt nhà người ta tộc thời điểm, có thể từng cân nhắc qua gia tộc bọn họ chỉ tâm tình của người ta. Ta hoang cổ thánh địa phụ thuộc gia tộc tạm thời không nói, liền nói Nam Cung gia tộc, bọn họ sao mà vô tội? Các ngươi lâm gia diệt Nam Cung gia tộc thời điểm, có thể từng nghĩ tới các ngươi tàn nhẫn cùng ác độc. Lâm Thành Thiên chém giết Nam Cung gia chủ thời điểm, các ngươi lại có thể từng nghĩ tới Lâm Thành Thiên diệt tuyệt nhân tính. Các ngươi vừa mới vây giết bản thánh tử thời điểm, lại có thể từng nghĩ tới các ngươi tại ủy thế hiếp người. Diệp Huyền thanh âm băng lãnh, chữ chữ như lao, vẫn như cũng là bá đạo vô biên, nửa bước không lùi. Các ngươi ai dám nói, trong tay mình không có nhiễm qua vô tội huyết, không có giết qua vô tội mệnh? Nếu có, hiện tại đứng ra, bản thánh tử có thể phá lệ, cho các ngươi mạng sống cơ hội. Có sao? Có sao? Toàn trường tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Những cái kia lâm gia người đều gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lại là rốt cuộc không lên tiếng. Không có giết qua người vô tội, cái kia làm sao có thể? Bọn họ những người này đều là lâm gia hải tâm, tu vi chí ít đều tại nguyên phủ cảnh trung kỳ phía trên. Tu luyện tới loại tình trạng này, người nào lại dám cam đoan chính mình không có nhiễm qua vô tội huyết, không có giết qua vô tội mệnh? Cái kia chính là đang nói đùa. Bọn họ tại đối mặt những cái kia yếu thế quần thể thời điểm, bọn họ đang cướp đoạt người yếu thời điểm, đều sẽ vênh vang đắc ý, hết thảy vốn nên như vậy, không chút do dự đi giết. Dù sao, cái thế giới này cũng là mạnh được yếu thua. Chỉ bất quá, hiện tại đối mặt chính là Diệp Huyền, bọn họ ở vào yếu thế một phương. Bởi vậy mới sẽ có vẻ bất lực, mới sẽ muốn giảng đạo lý, bày ra loại yếu thế này quần thể vô tội tư thái. Nếu bọn họ có thể chém Diệp Huyền, nếu bọn họ có thể trấn áp Hoang Cổ Thánh Địa, tuyệt đối đã sớm diệt đi Diệp Huyền cùng Hoang Cổ Thánh Địa. Diệp Huyền nhìn đến không có người nói chuyện, nhịn không được cười lạnh, thế nào, hiện tại cũng nói không ra lời. Đã như vậy, cái kia cũng không cần cùng lao tử kéo cái gì chính nghĩa đạo nghĩa, bởi vì các ngươi không xứng. Các ngươi có thể giết người khác, có thể khám nhà diệt tộc, diệt đường. Ngươi toàn môn, bản thánh tử vì sao thì diệt không được các ngươi rồi? Cho nên, những cái kia buồn cười ngôn từ cũng không cần lấy ra mất mặt, lập trường khác biệt, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Có một số việc đã làm, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hậu quả. Diệp Huyền nói xong, cũng liền lười nhác nói nhảm, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Lâm gia bất diệt, giết hại liền sẽ không kết thúc. Gia trẻ tôi tớ, không phải Lâm gia dòng chính, có thể sống. Nhưng Lâm gia dòng chính, lại nhất định phải chết. Thả hổ về rừng, dù là không cách nào nuôi hổ gây họa, Diệp Huyền cũng tuyệt đối sẽ không cho Lâm gia người dạng này tưởng niệm cùng cơ hội. Đã xuất thủ, vậy sẽ phải giáng một gậy chết tươi, vĩnh viễn trừ hậu họa. Thân cũng tốt, ma cũng được, diệt tuyệt nhân tính cũng tốt, táng tận lương tâm cũng được. Diệp Huyền chỉ cần không thẹn lương tâm, không thẹn với chính mình, vậy liền đầy đủ. Đến mức người khác phân xét, người khác cái nhìn, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn không thèm để ý. Cho dù vạn người phi nổ, hắn cũng không sợ hãi. Ngay tại Diệp Huyền giơ lên trong tay kiếm, dự định diệt sát cái này sau cùng một nhóm lâm gia dòng chính thời điểm, đột nhiên, đi chết. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang lên. Sau một khắc, một bóng người thì tựa như là phẫn nộ báo săn một dạng, trong lúc đó hung mãnh xung ra, nhấc lên oanh một tiếng, hướng về Diệp Huyền nổ bắn ra mà đến. Ngắn ngủi khoảnh khắc, hắn cũng đã tới gần Diệp Huyền, áp lực mênh mông bao phủ mà xuống, một trường thì đánh ra. Người này tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Đáng sợ nhất là, người này lại là một tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả. Mà lại, giờ phút này tu vi của hắn đã hoàn toàn giải phóng, không có chút nào áp chế. Nói thật, nguyên phủ cảnh đỉnh phong, tại hiện trường những thứ này lâm gia tu sĩ bên trong, căn bản là không tính là cái gì, thực lực cũng không tính được mạnh, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái kia yếu nhất một nhóm. Bởi vì nơi này có rất nhiều hóa thần cảnh, thần vương cảnh, thậm chí thần hoàng cảnh. Thế mà, cũng chính bởi vì dạng này, cho nên hắn nổi lên, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Chương 284, nổi giận chém nguyên phủ cảnh đỉnh phong, thời khắc mấu chốt đột phá, một tên cũng không để lại. Đại ca, cẩn thận. Vừa mới dẫn người giết sạch những cái kia lâm gia tàn binh, tiến nhập nội viện Sở Như Phong thấy cảnh này, một khuôn mặt béo không khỏi đại biến, cùng loạn nhắc nhở. Diệp Thánh Tử, tránh né. Mấy tên đi theo Sở Như Phong tiến đến hóa thần cảnh cường giả, càng là tâm thần nhịn không được run lên, toàn thân khí thế bạo phát, làm bộ liền dự định xông đi lên. Chỉ là, bọn họ khoảng cách Diệp Huyền quá xa, lại chỗ nào có thể tới kịp. Hư không bên trên, Hàn Băng Ngưng tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Nàng khuôn mặt phát lạnh, toàn thân hiện ra một vệt băng lãnh sắc ý, đang muốn động thủ, nhưng phảng phất là đã nhận ra cái gì, lại bỗng nhiên cố nín lại. Những cái kia lâm gia người, tại thấy cảnh này về sau, cũng là không khỏi ngây dại. Ngay sau đó, chính là cuồng hỉ. Chết đi, chết đi. Cho dù là bọn họ muốn chết, cho dù là bọn họ Lâm gia muốn diệt, nhưng có Diệp Huyền Tôn này thánh tử chôn cùng, cũng coi là không lỗ. Mọi người ở đây tâm tư dị biệt ở giữa, tên kia nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả đã là mang theo nhe răng cười, cùng bạo bá đạo lực lượng mãnh liệt mà ra, bàn tay của hắn khoảng cách Diệp Huyền đầu đã không đủ nửa tạ ức. Mã Đức, lão tử làm chết ngươi. Diệp Huyền cảm nhận được tình cảnh này, cũng là có chút tê cả da đầu. Cơ hồ là vô ý thức, hắn điên cuồng thúc dục Cửu Thiên Hóa Long Quyết, thi triển ra Du Long Bộ, như thiểm điện hướng về phía sau nhanh chóng tối lui. Cùng lúc đó, tay phải hắn đột nhiên thành trưởng, há miệng giận quát một tiếng, một trưởng chính là hướng về kia tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong đánh tới. Lôi hoàng ấn. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Song trưởng ở giữa không trung va chạm, nhấc lên chói tai mênh mình, giống như thiên lôi nổ vàng, đinh tai nhức óc. Diệp Huyền vội vàng phía dưới vung ra lôi hoàng ấn, cũng là trong nháy mắt bị đánh sụp đổ, một kích tức nát. Một tiếng ầm vang, tên kia nguyên phủ cảnh cường giả bàn tay, tại cường thế đánh tan Diệp Huyền vung ra lôi hoàng ấn về sau, hung hăng rơi vào Diệp Huyền trên ngực. Thổi phun một tiếng, Diệp Huyền lúc này nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Hắn ngực trái nhục thân nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Nhìn lấy tình cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được lần nữa ngây dại. Diệp Huyền, hắn vậy mà chặn nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả một trường, lại còn không chết. Đây quả thực thật không thể tin. Tiên Tiên Nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả nhìn đến chính mình vậy mà không có một kích chấn giết Diệp Huyền, sắc mặt cũng là nhịn không được biến đổi. Sau một khắc, trên người hắn khí thế bạo phát, một tiếng ầm vang, lại một lần nữa hướng về Diệp Huyền phốc giết tới. Như là đã động thủ, vậy thì nhất định phải muốn xử lý Diệp Huyền. Đây là bọn họ Lâm gia cơ hội duy nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này, cái tiếp nhưng liền không có phía dưới một cơ hội. Mã Đức, ngươi đang tìm cái chết. Sở Như Phong thấy cảnh này, hoàn toàn cũng điên rồi, ánh mắt đều biến đến điên cuồng. Diệp Huyền thế nhưng là bắp đùi của hắn a, hắn là đánh đáy lòng đem Diệp Huyền làm thành đại ca đối đãi. Bây giờ thấy đại ca muốn chết, chỗ nào có thể không điên cuồng. Cùng lúc đó, hắn mang tới những cái kia hóa thần cảnh cường giả, cũng là đã cấp tốc đập ra, như thiểm điện xông về tên kia nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Chỉ tiếc, tên kia nguyên phủ cảnh đỉnh phong thật sự là quá điên cuồng. Hắn hoàn toàn không thấy cái kia mấy tên hóa thần cảnh cường giả hung mãnh công kích, càng là không có chút nào tránh né cùng phản kháng ý tứ, mà chính là thể nội linh khí nổ tung, lần nữa một trường hướng về Diệp Huyền giận đánh tới. Cho dù là chết, hắn cũng muốn giết Diệp Huyền, người nào đều không thể ngăn dừng. Nguyên phủ cảnh đỉnh phong cường giả một kích, cái kia là bực nào cường hãn. Dù là hiện tại Diệp Huyền còn có Cửu Thiên Hóa Long Quyết tăng phúc, có được thiên vị cảnh đỉnh phong chiến lực, lại như cũ cảm nhận được tim đập nhanh. Dù sao, hắn chân thực cảnh giới chỉ có nguyên anh cảnh bắt trọng. Dù là hắn nhục thân mạnh hơn, có thể đã trải qua thời gian dài như vậy chém giết, cũng ở vào cực độ mệt mỏi trạng thái. Nói thật, hắn hiện tại ngày này vị cảnh đỉnh phong đã có chút phù phiếm, đã không bằng trước đó đỉnh phong trạng thái. Giết nhiều người như vậy, quá mệt mỏi. Mà Cửu Thiên Hóa Long Quyết duy trì thời gian cũng sắp đến. Mẹ nó, đều cho lão tử tránh ra. Lão tử muốn giết chết hắn. Thế mà, mặc dù như thế, Diệp Huyền lại là cũng không có e ngại cùng lùi bước, hắn cũng tại trong lúc đó biến đến điên cuồng lên. Mẹ nó, muốn giết lão tử, ngươi mẹ nó xứng sao? Nguyên phủ cảnh đỉnh phong không nổi sao? Diệp Huyền gào thét, thể nội linh khí điên cuồng bạo tẩu, ầm ầm rung động, nhục thân lực lượng càng là lại một lần nữa điên cuồng dành dụm, ấp ủ lấy lực lượng cuồng bạo. Hắn không có tránh lui, mà chính là đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về tên kia nguyên phủ cảnh đỉnh phong xông ra. Hôn Nguyên đệ nhất thức. Ông. Một đạo nổ vang, sáng chói kiếm mang lại lần nữa hành không, hướng về kia tên nguyên phủ cảnh đỉnh phong nổi giận chém mà đi, cuồng bạo kiếm thế hoành tạo tứ phương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, kiếm mang lại một lần nữa nổ tung vỡ nát. Đối phương trưởng ấn lại một lần nữa hung hăng đánh vào Diệp Huyền trên thân thể. Thổi phun một tiếng, Diệp Huyền lần nữa nhịn không được hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng phía sau tối lui. Nhưng vào lúc này, có lẽ là hắn thụ thương trình độ đạt tới cực hạn, lại có lẽ là áp lực của hắn đạt tới cực hạn. Trong cơ thể hắn cái kia cỗ thần bí năng lượng đột nhiên bắt đầu gào thét mãnh liệt, Diệp Huyền thương thế trên người cũng tại trong chớp mắt bắt đầu chữa trị khỏi hẳn. Giang giác, chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyền dường như cảm giác mình thể nội phảng phất có một đạo gông xiềng đứt gãy. Sau một khắc, Man Hoang luyện thể thuật lần nữa đột phá, đạt đến tầng thứ 18. Cơ hồ tại Man Hoang luyện thể thuật đột phá nháy mắt, nhục thể của hắn càng thượng tầng hơn lầu, một cỗ hung hãn lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Diệp Huyền cố nén cái kia cố như tê liệt kịch liệt đau nhức, thân thể tại hướng sau bay ngược nháy mắt, tay trái đột nhiên bắt lấy đối phương bàn tay, hung hăng hướng phía trước kéo một phát. Sau một khắc, tay phải hắn bên trong dao con kiếm, chính là trực tiếp đâm ra ngoài. Phốc phốc. Một tiếng vang thật lớn, tên kia nguyên phụ cảnh đỉnh phong đan điện trực tiếp bị xỏ xuyên, cái kia trên gương mặt giữ tọn hiện ra một vệt vẻ thống khổ. Chỉ là, căn bản cũng không chờ hắn làm ra phản ứng, Diệp Huyền trở tay một kiếm, liền đã hung hăng chém về phía đầu của hắn. Phốc phốc. Lại một đường huyết kiếm nổi lên, tên kia nguyên phụ cảnh đỉnh phong đầu lâu phi lên, mưa máu bay tứ tung. Sắc không đầu thân còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị cái kia mấy tên chạy tới hóa thần cảnh cường giả đùng đùng không dứt vênh thành thịt nát. Diệp Huyền thì là đặt mông té ngồi trên mặt đất, nhịn không được từng ngụm bắt đầu thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Hóa Long Quyết vậy mà cũng là lại đột phá tiếp, theo đệ tam trọng đạt đến đệ tứ trọng. Diệp Huyền nghĩ đến lúc trước một màn kia, quả thực đều nhanh muốn khóc, trong lòng vô cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới thật đúng là quá hung hiểm, kém một chút, hắn coi như thật mất mạng. Nếu không phải thời điểm then chốt cực hạn bạo phát, nếu không phải tuyệt đối lĩnh vực sớm báo động trước, nếu không phải thời khắc mấu chốt Man Hoang luyện thể thuật đột phá, hắn thì thật xong đời. Nguyên phủ cảnh đỉnh phong, thật đúng là đặc biệt đáng sợ, chí ít không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Nếu là một lần nữa, hắn đều không có lòng tin có thể đem chi chẳng giết. Mặc dù hắn có thánh giáp kề bên người, có thể đối mặt loại này đột phát tình huống, tựa hồ có thể đánh, lại tựa hồ không thể đánh, đó cũng là rất nhức đầu. Mã Đức, Man Hoang luyện thể thuật, Cửu Thiên Hóa Long Quyết, là thật đạp mã khó đột phá a. Lão tử liều mạng như vậy, vậy mà mới miễn cưỡng đột phá, chẳng lẽ về sau mỗi lần muốn đột phá đều như thế khó khăn sao? Diệp Huyền nhịn không được tự mình lẩm bẩm, Sở Như Phong lại là đã như bay vọt lên. Bình một tiếng, hắn lập tức ghé vào Diệp Huyền trước người, thì cùng cái quả cầu thịt đồng dạng, một bên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Huyền, một bên kêu khóc nói: "Đại ca, đại ca, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi thế nào?" "Thật xin lỗi, huynh đệ ta tới chậm." "Diệp Huyền." Sở Như Phong đần độn giống như kêu khóc một phen, sau đó đột nhiên đứng lên, ngón tay đột nhiên điểm hướng những cái kia Lâm gia người, giữ tận nổ hống: "Giết, cho lão tử giết, một tên cũng không để lại." Lâm gia những người kia trong chốc lát sắc mặt như cho tàn. Bọn họ biết, chính mình xong, Lâm gia xong. Bọn họ đều có chút tiếc nuối, đều có chút không cam lòng, đều có chút rung động. Nguyên phủ cảnh đỉnh phong, tại nổi lên đánh lén phía dưới, vậy mà đều không thể chém giết Diệp Huyền. Cái này giết cái Diệp Huyền, làm sao lại khó như vậy a? Bọn họ đều nhanh muốn hỏng mất. Có điều rất nhanh, bọn họ liền không có tâm tư đi suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Sở Như Phong mang tới người, đã giết tới. Chương 285, từ đó Đông Hoang lại không Lâm gia. Nương theo lấy Nhiếp Thương Thiên cùng Lâm Thành Thiên vẫn lạc, Lâm gia hủy diệt tự nhiên cũng đã trở thành kết cục đã định. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, toàn bộ Lâm phủ chính là đã máu chảy thành sông, tất cả Lâm phủ dòng chính toàn bộ bị giết. Nồng đậm mùi máu tươi phiêu đãng tại toàn bộ rừng phủ bầu trời, giữa bầu trời kia đám mây tựa hồ cũng bị chiếu bắn ra một vệt màu đỏ, nhìn qua vô cùng tươi đẹp chói mắt. Diệp Huyền tại nghỉ việc những cái kia Lâm phủ nô bộc cùng nữ hầu bên ngoài, đầu tiên là để Sở Như Phong tại Lâm gia vơ vét một phen, sau đó khua tay giao quang kiếm liền hướng về phía cái kia rộng rãi khí phái Lâm phủ chém tới. Nương theo lấy một trận oanh thanh âm ùng ùng, không có thời gian bao lâu, cả tòa Lâm phủ chính là đã bị triệt để san bằng thành một vùng phế tích. Nơi xa những cái kia Huyền Nguyên thành tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này, sợ mất mật, không người nào dám tới gần. Cho dù là đến bây giờ, bọn họ đều cảm thấy có chút hoảng hốt, đều cảm thấy có chút không quá chân thực. Cái kia hùng cứ Huyền Nguyên thành mấy ngàn năm, hùng bá Huyền Nguyên thành nhiều năm bá chủ Lâm gia, vậy mà liền như thế hủy diệt rồi. Chỉ bất quá, lại không người cảm thấy không nên. Lâm gia vốn là Tiêu Giao Thánh địa phụ thuộc thế lực, càng là phối hợp Tiêu Giao Thánh địa tham dự qua diệt gia tộc khác đồ sát sự kiện. Đã như vậy, cái kia Lâm gia bị Hoang Cổ Thánh địa tìm tới cửa, ăn miếng trả miếng, báo thù rửa hận, cái này cũng không có gì có thể nói. Huống chỉ Lâm gia mặc dù tại Huyền Nguyên thành kinh doanh nhiều năm, nhưng cũng không phải như vậy được lòng người. Lâm gia phụ thuộc tại Tiêu Giao Thánh địa, bởi vậy làm việc tác phong bao nhiêu cũng lây dính Tiêu Giao Thánh địa phong cách hành sự, ngông cuồng bá đạo, không giảng đạo lý. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ hư không, nhìn trước mắt cái kia mảnh phế tích. Dù là Lâm gia đã bị san bằng, hơn phân nửa dòng máu đều đã bị bùn đất che giấu, thế nhưng mùi máu tươi lại là vẫn như cũ làm sao cũng đỡ không nổi. Chỉ bất quá, hắn lại là không có chút nào để ý, thần sắc vẫn như cũ là lạnh nhạt như thủy, đôi mắt bình tĩnh đáng sợ. Lâm gia đã diệt, từ đó về sau, Đông Hoang lại không Lâm gia. Nam cung Thiên Đối, Nam cung gia tộc nhân, xin lỗi rồi, ta Diệp Huyền chỉ có thể vì các ngươi làm đến bước này. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia Lâm gia phế tích, nỉ non một câu, lách mình nhẹ lướt đi. Sở Như Phong bọn người thì là đi theo Diệp Huyền sau lưng, đồng dạng nhanh chóng biến mất. Một đám người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, những cái kia xa xa Huyền Nguyên thành tu sĩ cũng chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, không người nào dám ngăn cản. Bọn họ cũng đều biết, nương theo lấy Lâm gia hủy diệt, Đông Hoang sợ là muốn triệt để loạn đi lên. Có lẽ, một thời đại thì muốn như vậy kết thúc. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Thánh địa rộng rãi vô cùng. Tiêu Giao Thánh địa, chỗ tại Đông Hoang khu vực phía nam, riêng chỉ là chiếm diện tích liền có mấy chục vạn dặm. Mấy chục vạn dặm khu vực bên trong, toàn bộ đều là Tiêu Giao Thánh địa địa bàn, có thể nói là to lớn hùng vĩ. Đương nhiên, Tiêu Giao Thánh địa Hạch Tâm Sơn môn lại là đứng sững ở Tiêu Diêu Sơn phía trên, chiếm diện tích ngược lại là cũng không có lớn như vậy. Nơi này mới là Tiêu Giao Thánh địa chính thức hạch tâm chỗ. Đông Hoang Tam Đại Thánh địa, Hoang Cổ Thánh địa hùng cứ phương bắc, Giao Trì Thánh địa hùng cứ tây phương, Nam Vương thì là Tiêu Giao Thánh địa. Tam Đại Thánh địa như là bà con mãnh hổ, phân đà Đông Hoang Tam Đại phương vị đứng sừng sững, hiện lên thế chân vạn. Đến tại Đông Phương thì là cũng không có bất kỳ cái ý đại thế lực tông môn tọa chấn, bởi vì dọc theo Đông Phương một mực hướng về phía trước, liền sẽ đến cái kia thông hướng Thương Vân giới giới vực cửa vào, cũng xưng là trung giới cửa vào. Đông Phương càng đi chỗ sâu đi, đó cũng là cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ có đại yêu chiếm cứ, có giặc cỏ bọn trộm cướp, còn có một số lâu dài tại liếm máu trên lưới đao dòng binh tán tu. Những tu sĩ kia đều là vô cùng hung ác thế hệ, rất nhiều đều là tại hạ tầng bên trong dãy rủa chém giết, một đường trưởng thành, làm cũng đều là mua bán không vốn. Bởi vậy, trừ phi ngươi có được tuyệt đối thực lực cường hãn, nếu không muốn yên ổn đến cái kia giới vực cửa vào, đó là rất khó. Một cái sơ sẩy chính là sẽ cả người cả của hai mất, vứt bỏ mạng nhỏ. Giờ phút này, Tiêu Giao Thánh điện, một tòa vô cùng uy nghiêm đại điện bên trong, giờ phút này tụ tập hơn 20 người. Chỗ kia tại phía trước nhất chính là bốn tên lão giả. Cái này bốn tên lão giả trên thân khí tức quần quận như hải, thâm bất khả chắc. Chỉ bất quá lúc này sắc mặt của bọn hắn lại là đều có chút không dễ nhìn lắm, hai đầu lông mày đều có một vệt vẻ u sầu cùng lo lắng, làm cho cả tòa đại điện bầu không khí đều là biến đến có chút áp lực. Bốn người này chính là Tiêu Giao Thánh địa cái kia còn sót lại bốn tôn lão tổ, cũng là lúc này Tiêu Giao Thánh địa tối cường giả. Tiêu Giao Thánh địa vốn là có 8 tôn lão tổ. Chỉ bất quá, bởi vì trước đó tại Huyền Nguyên thành bên ngoài bị diệt rồi một tôn, hiện tại lại đi hướng Huyền Nguyên bí cảnh bên kia 2 tôn, lại thêm không thể theo bí cảnh bên trong sống sót mà đi ra ngoài đệ nhất tổ hạ vô địch. Bởi vậy, hiện tại chính là chỉ còn lại có 4 người này. Huyền Nguyên bí cảnh bên kia có tin tức truyền về sao? Thế nào? Bầu không khí ngột ngạt kéo dài không bao lâu, một tên lão tổ nhịn không được mở miệng hỏi. Người này là Tiêu Giao Thánh địa đệ thất tổ, cũng là giờ phút này 4 đại lão tổ bên trong người yếu nhất. Đệ nhị tổ nghe vậy, khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, không biết, bên kia không có tin tức truyền đến, bất quá, ta lại là luôn có loại cảm giác bất an. Thật sự là hắn là cảm thấy bất an, luôn cảm giác tựa hồ muốn có cái đại sự gì phát sinh, hơn nữa còn ẩn ẩn đã nhận ra một vệ hung hiểm. Phải biết, tu vi đạt tới hắn cấp độ này, loại cảm giác này cũng không phải bỗng dưng liền có thể tới. Đó là thật sẽ ở trong cõi u minh có cảm ứng. Đệ nhị tổ thanh âm rơi xuống, đệ lục tổ đồng dạng trầm mặt nói, ta cũng cảm nhận được bất an, tựa hồ đích thật là gặp nguy hiểm. Chỉ là ta nhưng lại không biết, cái này nguy hiểm từ đâu mà đến. Nhất tổ vô địch đại ca đã thành công tiến vào huyền nguyên bí cảnh, có hắn tại bên kia tòa trấn, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Mà lại có hắn tại, hoang cổ thánh địa cũng muốn kiêng kỵ ba chúng ta phân, như thế nào lại có cảm giác nguy hiểm đâu? Tại tiêu giao thánh địa, cho dù là đối những lao tổ này mà nói, nhất tổ hạ vô địch cũng là trí cao vô thượng tồn tại. Không có nói không khoa trương, hạ vô địch cũng là tiêu giao thánh địa tuyệt đối định hải thần châm. Chỉ cần có hắn tại, tiêu giao thánh địa liền có thể an tâm. Không người dám phạm, không người có thể dung chuyện. Đệ nhị tổ nghe nói như thế, mi đầu càng là nhíu chặt, hắn đang định nói chuyện, đột nhiên, một đạo hồng quang đột nhiên từ đằng xa chân trời bắn mạnh mà đến. Đệ nhị tổ nhìn đến cái kia đạo hồng quang, sắc mặt biến hóa, Khâu Cạn Thương lão tay phải đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, một cỗ bành trướng linh khí phun ra nuốt vào, ra sức vồ một cái. Trong chốc lát, một cái màu đỏ rực tí phủ cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn túi đầu ngưng thần xem xét, trong chốc lát sắc mặt biến đổi lớn. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nhìn đến đệ nhị tổ bộ biểu tình này, còn lại ba tên lão tổ, cùng phía dưới những cái kia tiêu giao thánh địa cường giả, sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Đệ nhị tổ sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói ra, sự tình có biến, lão tứ lão ngũ vẫn lạc tại bên kia, thánh chủ cùng vô địch đại ca đều không có hiện thân, Huyền Nguyên thành Lâm gia cũng bị diệt. Cái gì? Tin tức này là thật sao? Cái này sao có thế? Mà nghe được đệ nhị tổ lời này, hiện trường đám người đều biến sắc. Bọn họ đều là nhịn không được ào ào đứng dậy, trong ánh mắt hiện ra khó có thể che giấu hoảng sợ cùng chấn kinh. Không có cách, những tin tức này thật sự là quá mức rung động, quả thực đều làm người kinh dị. Vô luận là tứ tổ ngũ tổ vẫn lạc, vẫn là cô nhiên cùng hạ vô địch không có hiện thân, hoặc là Lâm gia hủy diệt. Cái này ba chuyện bên trong mỗi một việc, nghe đều là như thế hoang đường, như thế rung động, thì tựa như là đất bằng lên sấm sét, trong lòng bọn họ nhấc lên sóng lớn ngập trời. Chương 286, đánh vào tiêu giao thánh địa, đại chiến bắt đầu. Đệ nhị tổ sắc mặt đồng dạng là vô cùng tái nhợt, trong đôi mắt tràn đầy dữ tợn chi ý. Hắn đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói ra, tin tức tuyệt đối không giả, lập tức an bài xong xuôi, lập tức mở ra hộ tông đại trận, tất cả trưởng lão đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, sống mái một trận chiến. Đệ nhị tổ thanh âm cực kỳ nghiêm túc, ngữ khí cũng là cực kỳ quả quyết. Bởi vì hắn cũng không có thu đến đệ nhất tổ vẫn lạc tin tức, bởi vậy trước tiên suy tính, căn bản không phải chạy trốn, mà chính là sống mái một trận chiến, treo chống đến đệ nhất tổ trở về. Nếu là hắn biết đệ nhất tổ đã chết, chỉ sợ cũng không sẽ quyết định như vậy. Đương nhiên, tiêu giao thánh địa một khi mở ra hộ tông đại trận, đó cũng là cực kỳ phiền phức, dù là hoang cổ thánh địa cường giả tụ tập, nhưng muốn đánh vào đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vâng, ta cái này đi làm. Tuân lão tổ lệnh. Những cái kia tiêu giao thánh địa cao tầng nghe nói lời này, lập tức đứng dậy, ào ào ra ngoài an bài. Đệ nhị tổ vừa nhìn về phía còn lại ba tên lão tổ, trầm thấp nói ra, lập tức khởi động ám tử, liên hệ những cái kia phụ thuộc thế lực. Lập tức cho ta nhằm vào hoang cổ thánh địa triển khai động thủ, đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, nếu là có thể chu diệt, ta tiêu giao thánh địa tật có trọng thưởng. Đồng thời liên hệ Thính Vũ lâu vị kia, đem Lâm gia hủy diệt sự tình nói cho hắn biết, chắc hẳn hắn cũng sẽ có điều động tác. Tốt. Ba vị lão tổ nghe nói như thế, ào ào gật đầu hẳn là. Bọn họ không có chút nào do dự, đồng dạng thật nhanh đứng dậy rời đi. Lâm gia hủy diệt, hai đại lão tổ bỏ mình, cái này để bọn hắn lần nữa cảm nhận được bất an, cảm nhận được nguy cơ. Bởi vậy, bọn họ trước tiên chính là làm ra loại này quyết định biện pháp, lo trước khỏi họa, để phòng hoang cổ thánh địa cường giả công tới. Bọn họ cũng có chút không rõ ràng cho lắm, vì sao đệ nhất tổ cùng cô nhiên không có hiện thân, chẳng lẽ là tại cái kia Huyền Nguyên bí cảnh bên trong thu được cơ duyên, đang lúc bế quan. Đây cũng là giải thích duy nhất, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, có người có thể tại bí cảnh bên trong chém giết đệ nhất tổ. Đừng nói là đông hoang những cường giả này, cho dù là ngoại giới tới những cường giả kia, cũng là tuyệt đối không có khả năng chém giết đệ nhất tổ. Không có người so với bọn hắn càng rõ ràng, đệ nhất tổ khủng bố. Nếu là đệ nhất tổ tốt như vậy giết, lại có thể sống đến hôm nay. Huống chi, dù là không địch lại, đào tẩu cũng là tuyệt đối có thể làm được, căn bản liền không khả năng vỡ lạc. Đây cũng là tiêu giao thánh địa chư lão tổ tư duy bên trong một cái lầm lẫn. Bọn họ chỉ biết là đệ nhất tổ đáng sợ, lại là không biết Diệp Huyền bậc cùng Hàn Băng Ngưng khủng bố. Phải biết, Hàn Băng Ngưng thế nhưng là tại Sở Châu thành, trấn áp thô bạo tiêu giao thánh địa thánh chủ cô nhiên, thậm chí còn đánh phế đi đối phương. Nếu là Hàn Băng Ngưng không cùng cô nhiên giao thủ, ai dám tin tưởng Hàn Băng Ngưng có thực lực như vậy? Ẩn tàng quá sâu. Nương theo lấy đệ nhị tổ từng cái mệnh lệnh hạ đạt, rất nhanh, cả tòa tiêu giao thánh địa chính là bắt đầu chuyển động. Toàn diện chuẩn bị chiến đấu, bầu không khí biên đến khẩn trương áp lực. Ngắn ngủi bất quá mấy giây thời gian, một trận oanh long thanh âm ùng ùng vang lên, tiêu giao thánh địa hộ tông đại trận chậm rãi bắt đầu khởi động. Thế mà, ngay tại tiêu giao thánh địa đại trận bắt đầu khởi động, nhưng lại còn chưa mở ra hoàn toàn thời điểm. Ha ha ha, đám này tiêu giao thánh địa cháu trai quả nhiên có chỗ cảnh giác, lại muốn khởi động hộ tông đại trận, cho lão tử đánh. Ha ha ha, muốn khởi động hộ tông đại trận, muốn cái dám ăn đâu. May mắn lão tổ ta đến sớm một bước, nếu không nhưng là không dễ làm. Cùng một chỗ động thủ, đánh nổ bọn họ cái này vẫn chưa hoàn toàn triển khai vỏ rùa. Từng đợt tiếng cuồng tiếu đột nhiên tự hư không bên trong truyền ra, sau một khắc, tám tôn cường hãn vô biên bóng người, đột nhiên từ cái này hư không bên trong kích xạ mà đến. Cái này tám tôn cường giả, mỗi một vị khí tức trên thân đều là vô cùng kinh khủng, mênh mông vô biên. Cái kia cuồng bạo vô biên khí thế khủng bố, đè ép không gian đều tại quanh mình rung động. Hư không rung động, thiên địa biến sắc. Trong đó một tôn bóng người cất bước mà ra, giống như thần nhân đồng dạng, hướng về phía cái kia khởi động hộ tông đại trận chính là một quyền đánh ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô biên linh khí bị cuốn tới, cả phiến thiên địa đều dường như dừng lại một chút, nơi nào đó khu vực đúng là tạo thành một mảnh chân không khu vực. Sau một khắc, một đạo khủng bố vô biên quyền ảnh xuất hiện, xé rách hư không, phảng phất như là từ phía chân trời buông xuống đồng dạng, khí thế vô biên. Một tiếng ầm vang, quyền ảnh hung hăng oanh tạc tại cái kia nửa mở ra hộ tông phía trên đại trận, kinh thiên nổ vang tiếng vang lên, ầm ầm bao phủ hướng tứ phương, đại trận bắt đầu điên cuồng rung động. Ha ha ha, rất không tệ vỏ rùa, lại ăn láo tử một trường. Cơ hồ tại cái kia tôn bóng người oanh ra một quyền máy mắt, mặt khác một chỗ phương vị, lại một tôn bóng người cất bước mà ra, giống như là tháo, như thiểm điện tới gần đại trận. Hắn một bàn tay duỗi ra, vô biên uy thế bao phủ ra, quét ngang hướng tứ phương. Trên trời đất, một nói to lớn vô cùng trường ấn hiện lên. Trường ấn hoành không, nhấc lên lấy huy hoàng chi uy, hướng về đại trận kia lần nữa đánh xuống. Một tiếng ầm vang, đại trận rung động, quang mang cấp tốc biến đến ảm đạm. Ha ha ha, các ngươi hai cái này phế vật không được a, nhìn lão tử. Lại một đường vung thả không bị trói buộc tiếng cười to theo truyền ra, lại một tôn bóng người nhanh chóng hiện lên, hai tay của hắn cầm đao, đột nhiên một chém. Ông một tiếng, trong một chớp mắt, một vệ sáng chói đao quang đột nhiên nổ tung hiện lên, chiếu rọi tứ phương, một tiếng ầm vang chính là bổ vào cái kia phía trên đại trận. Răng rắc một tiếng, vốn là ảm đạm đại trận, rốt cục cũng không còn cách nào chèo chống, triệt để nổ tung. Nếu là đại trận này đã hoàn toàn triển khai, cái kia tám tôn lão tổ muốn oanh mở, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Có thể đại trận còn không có hoàn toàn triển khai, vậy liền không đồng dạng. Tiêu giao thánh địa dạng này tông môn, muốn mở ra hoàn toàn hộ tông đại trận, đó cũng là cần thời gian, không phải nói ngươi muốn triển khai, ngay lập tức sẽ triển khai. Không có cách, phạm vi quá lớn. Ha ha ha, giết. Tiêu giao thánh địa các cháu, lão tử nhịn ngươi nhóm rất lâu, hôm nay, các ngươi một cái khác muốn đi, một cái khác muốn sống. Mãi mãi, ẩn nút nhiều năm, cuối cùng là chờ được hôm nay, lão tử muốn đại khai sát giới. Ha 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 ha. Hoang cổ thánh địa tám tôn lão tổ tại đánh nát đại trận kia về sau, một bên điên cuồng cười to, một bên đã là giống như chớp giật, sáp nhập vào tiêu giao thánh địa. Tiêu giao thánh địa bên trong, vô số trưởng lão đệ tử nhìn lấy tình cảnh này, đều là nhịn không được sắc mặt biến đổi lớn, trắng bệnh một mảnh. Hộ tông đại trận vẫn chưa hoàn toàn mở ra, hoang cổ thánh địa cường giả vậy mà liền đã đánh vào tới. Giờ khắc này, vô số tiêu giao thánh địa tu sĩ đều sợ hãi, tâm thần run rẩy dữ dội. Cho dù là những cái kia thần hoàng cảnh cường giả, đều là dứt khoát, trong lòng nhấc lên sợ hãi cùng hoảng sợ. Tiêu giao thánh địa, đệ nhị tổ mới vừa vận an bài hoàn tất, còn chưa kịp thở dốc một chút, thì đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong chốc lát bay ra ngoài. Tới tốt lắm nhanh. Không. Hắn tuy nói có nghĩ qua hoang cổ thánh địa cường giả sẽ đánh tới, nhưng cũng là muốn nghĩ. Trên thực tế, hắn vẫn là không thể nào tin được, hoang cổ thánh địa cường giả thực có can đảm đánh tới. Nhưng bây giờ, hoang cổ thánh địa cường giả không chỉ có đánh tới, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. Trong một chốc mắt, trong lòng của hắn đã có một loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ nói, đệ nhất tổ ra chuyện rồi? Nếu không, hoang cổ thánh địa sao dám lón mật như thế? Chỉ là, rất nhanh hắn chính là đã không kịp đi suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hai tôn hoang cổ thánh địa lão tổ đã khóa chặt hắn, thân hình phá không, cấp tốc hướng về hắn bên này giết tới đây. Tiếng ầm ầm âm trong nháy mắt vang lên, ba người rất nhanh chính là đại chiến ở cùng nhau. Long trời lở đất, nhật nguyệt tối tăm. Cùng lúc đó, mặt khác mấy chỗ phương vị, tiêu giao thánh địa mặt khác ba tôn lão tổ đồng dạng bị cuốn lấy, song phương triển khai điên cuồng đại chiến. 8-4, 2-1. Cùng lúc đó, tại cái kia bên ngoài phương hướng, hoang cổ thánh địa thần hoàng cảnh, thần vương cảnh, hóa thần cảnh nhóm cường giả, cũng giống như là như thủy triều, điên cuồng giết vào. Sát khí lay trời. Chương 287, Lâm gia Dương Nguyệt, Thính Vũ lâu xuất động, chia của. Huyền Nguyên thành bên ngoài, một tên mang mạng che mặt nữ tử cất bước đi tới, lại là cũng không có gây nên bao nhiêu người chú ý. Nữ tử thân mang màu đen bó sát người váy ra, trên mặt mang theo màu đen khăn lụa. Cái kia linh lung thân thể mềm mại tại bó sát người váy ra bọc vào, lộ ra rất là nóng nảy, tràn đầy nổ tung giống như dạ tính. Nàng từng bước một đi vào Huyền Nguyên thành, rất nhanh chính là đi tới Lâm gia phủ đệ trước đó. Thế mà, đã từng huy hoàng khí phái phủ đệ, lại là đã biến thành một vùng phế tích. Nhìn trước mắt phế tích, nghe cái kia nồng đậm tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào tiêu tán mùi máu tươi, con mắt của nàng bên trong hiện ra trước nay chưa có sát ý. Diệp Huyền, Diệp Huyền, hoang cổ thánh địa, các ngươi đáng chết. Trong miệng nàng phát ra một đạo chỉ có chính nàng mới có thể nghe được khàn khàn thanh âm, chọn quả quyết quay đầu, nhanh chóng rời đi. Một chỗ thâm sơn rừng cây chỉ địa. A a a, Diệp Huyền, hoang cổ thánh địa, các ngươi đáng chết, các ngươi đang chết. A a a, một tên thanh niên tay cầm huyết trường đao màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, giống như điên gầm thét, thẳng hướng không đám người xa xa. Hắn trên thân khí tức vô cùng cuồng bạo, sát ý ngập trời, cả người thì tựa như là giống như điên. Những cái kia nhìn lấy một màn này tu sĩ, đều là nhịn không được ào ào biến sắc, chật tranh thủ thời gian tránh lui. Nhưng rất nhanh, vẫn là có người chết tại thanh niên đổ đao phía dưới. Chỉ thấy, thanh niên kia trong tay huyết sắc trường đao lóe lên, ba đạo đó như máu đao mang chiếu rọi mà xuống, ngắn ngủi trong nháy mắt, chính là liền có thể đánh giết một tên hoặc là mây tên tu sĩ. Loại này đao kỹ, chính là Huyền Nguyên thành Lâm gia tuyệt học, liệt diễm cùng đao. Một chỗ đầm lầy khu vực, sâu trong lòng đất, một tên tóc dài tới eo niết nhác nam tử đột nhiên mở hai mắt ra. Hoặc có lẽ là bởi cả ngày không thấy ánh sáng mặt trời, cho nên sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, nhìn qua cực kỳ khủng bố, thì tựa như là lệ quỷ đồng dạng. Hoang cổ thánh địa, Diệp Huyền. Thanh niên cái kia hiện lục trong đôi mắt hiện ra một vẻ sát cơ ngập trời, sau một khắc, một tiếng ầm vang, cả người trực tiếp phóng lên tận trời, xông ra đầm lầy. Diệt ta Lâm gia, ta muốn ngươi chết. Một tiếng gầm nhẹ tự trong miệng hắn truyền ra, sau một khắc, thân hình hắn lấp lóe, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Tại cái kia trên mặt đất, vô số độc trùng tà vật liền tựa như là nhận lấy dẫn dắt đồng dạng, nương theo lấy thanh niên rời đi, ào ào chui xuống mặt đất, theo biến mất. giờ khắc này, không chỉ có là những người này, cho dù là tại địa phương còn lại lịch luyện Lâm gia người, đều là triệt để bạo nộ rồi. Bất kể nói thế nào, Lâm gia dù sao cũng là đông hoang nhất lưu gia tộc, hùng cứ Huyền Nguyên thành nhiều năm, con nối dõi lại là nhiều không kể xiết. Muốn triệt để diệt tuyệt, lại nơi nào có dễ dàng như vậy. Diệp Huyền muốn đi Huyền Nguyên thành diệt Lâm gia không tệ, có thể tâm ra rất nhiều bên ngoài lịch luyện dòng chính, vậy liền trốn khỏi một kiếp. Giờ phút này, những người kia đều nhận được tin tức, chính tại điên cuồng hướng về nơi nào đó khu vực đuổi. Đông hoang, nào đó tòa thành trì, một tòa không đáng chú ý phủ đệ bên trong. Một tên mang theo mặt nạ vàng kim nam tử, ngồi tại chủ vị phía trên, khí tức vô cùng thâm trầm. Tại hắn phía dưới thì là đứng đấy 12 tên mang theo mặt nạ màu bạc tu sĩ, cùng mười mấy tên thân mang hắc bảo, mang theo mặt đèn tu sĩ. Nếu là có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, tại trên mặt nạ của bọn họ đều có một mảnh nhỏ hạt mưa. Điều này đại biểu lấy, bọn họ là Thính Vũ lâu sát thủ. Mà Thính Vũ lâu sát thủ, đặc biệt là mặt vàng sát thủ, vậy liền mang ý nghĩa, này người đã là Thính Vũ lâu tự bá, tu vi đạt đến thần hoàn cảnh. Mà mặt nạ bạc sát thủ thì đại biểu cho, bọn họ không chỉ có nhiệm vụ độ hoàn thành cực cao, lại tu vi đều đã đạt đến hóa thần cảnh. Đến mức hóa thần cảnh trở xuống thì là dựa theo tu vi cùng nhiệm vụ độ hoàn thành, phân vị thiên địa nhân ba cấp bậc, bọn họ đều là thống nhất hắc bảo mặt đen. Mặt vàng sát thủ nhìn đến người đều đến đông đủ về sau, trực tiếp đứng dậy, khàn khàn nói ra, nhiệm vụ lần này không tiếc bất cứ giá nào, giết hoang cổ thánh địa thánh tử Diệp Huyền, hành động. Hắn lời nói ngắn gọn giả dặn, mà nương theo lấy thanh âm của hắn, phía dưới những cái kia mặt nạ bạc mặt đen cùng nhau nên một tiếng lầy, chợt bay nhanh rời đi đại điện. Huyền Nguyên thành thông hướng hoang cổ thánh địa trên đường, một phi thuyền này chính đang nhanh chóng đi về phía trước. Trên phi thuyền thì là đang ngồi Diệp Huyền cùng Sở Như Phong một đoàn người. Hắc hắc, đại ca, lần này thu hoạch rất tốt ta, Lâm gia còn thật mẹ nó có tiền, khẳng định làm không ít những cái kia không có lô đít sự tình. Sở Như Phong một bên nhếch miệng cười lớn, một bên nắm lấy một cái chữ vật giới chỉ thì đưa đến Diệp Huyền trước mặt. Hắn còn đại vớt mông ngựa nói, đại ca cũng là đại ca, cùng đại ca lăn lộn cũng là có mặt bài, ăn ngon uống sướng, giết người phóng hỏa đai vàng a. Cái này vừa nói, dù là còn có chút tâm tình trầm trọng, đang lo lắng tiêu giao thánh địa bên kia chuyện Diệp Huyền, đều là bị nhịn không được chọc cười. Hắn giơ tay lên, không chút khách khí ba một bàn tay quất vào Sở Như Phong trên đầu, tức giận nói, ngươi nói mỏ cái gì, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là giết người phóng hỏa đai vàng? Đó là bản thánh tử lao động đoạt được hiểu không? Sở Như Phong bị vô đầu một cái, cũng không tức giận, chỉ bất quá đang nghe Diệp Huyền mà nói về sau, lại là nhịn không được trừng mắt nhìn. Hắn có chút không xác định nói, đại ca, ngươi nói cái gì, lao động đoạt được? Nói nhảm. Diệp Huyền đương nhiên, bản thánh tử giết nhiều người như vậy, liều sống liều chết quyết đấu sinh tử, còn kém chút đều bị xử lý. Sau cùng thu hoạch được một số thù lao, chẳng lẽ còn có vấn đề gì không? Cái này chẳng lẽ còn không phải lao động đoạt được? Sở Như Phong nghe nói như thế, quả thực đều ngây dại, trong nháy mắt kinh động như gặp thiên nhân. Ngoa tạo, còn có thể hiểu như vậy? Bất quá, Diệp Huyền tựa hồ nói còn rất có đạo lý a. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, cái kia sùng bái chi tình thì tựa như là quần cuộn giang hà, đại ca cũng là đại ca, chịu phục. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, đó là đương nhiên, bởi vì cái gọi là làm nhiều có nhiều, thiếu cực khổ thiếu. Ta cái này đều đang liều mạng, hồi báo phong phú điểm, vậy dĩ nhiên cũng là bình thường. Sở Như Phong không nói gì, nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Diệp Huyền lại là không nói thêm gì nữa, mà chính là nắm qua chữ vật giới chỉ bắt đầu dò xét lên. Hạ phẩm linh thạch hơn 3 ức, trung phẩm linh thạch hơn 8000 vạn, thượng phẩm linh thạch hơn 1200 vạn, cộng thêm đan dược, linh thảo, võ kỹ, pháp khí một số. Nhìn lấy những vật này, Diệp Huyền đều là không khỏi ngây dại. Cái này Lâm gia, còn quả nhiên là có tiền a, quả nhiên là mập chảy mỡ. Diệp Huyền cũng không có khách khí, trực tiếp phân đi một nửa, sau đó đem còn lại một nửa cho Sở Như Phong, những thứ này cho ngươi, ngươi đi phân cho những người khác đi. Sở Như Phong giật mình, đại ca, cái này không được đâu. Diệp Huyền một bản nghiêm mặt nói, cái này là các ngươi lao động được, nên được. Sở Như Phong trong nháy mắt em mở miệng, nhưng trong lòng rất là cảm động. Nguyên bản, nếu như Sở Như Phong một đoàn người không có tới, Diệp Huyền khẳng định là cùng Hàn Băng Ngưng cùng một chỗ về Hoang Cổ Thánh Địa, như thế tốc độ cũng sẽ mau một chút. Chỉ bất quá, Sở Như Phong tới, cái kia Diệp Huyền liền không thể trước chính mình đi. Nhất định phải trước đem những người này bình an đưa đến Sở Châu Thành, như thế hắn có thể an tâm về Hoang Cổ Thánh Địa. Sở Như Phong vui vẻ ra mặt thu hồi chính mình lao động đoạt được, hấp tấp đi ra ngoài phân cho phía dưới những người kia, sau đó mới hướng về phía Diệp Huyền hỏi: "Đại ca, chúng ta muốn hay không đi tiêu giao thánh địa, đó mới là nhà giàu." Chương 288: Gặp lại đi chân Trần Nữ Vương. Huyền Nguyên bí cảnh bên ngoài, đại chiến phong ba đã sớm kết thúc, nơi này tụ tập đám người đã từ lâu biến mất. Mà cái kia nguyên bản thần bí Huyền Nguyên sơn mạch, hiện tại cũng đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Thần bí quang mang biến mất không thấy gì nữa, đã hoàn toàn biến thành một cái tàn phá sơn phong, cùng phổ thông sơn phong lại không gì. Tóm lại, cái này toàn bộ hiện trường, phổ thông không thể lại phổ thông, ngoại trừ đại chiến lưu lại cái kia khủng bố dấu vết bên ngoài, không có cái gì lưu lại. Cùng phong vụ vụ thổi qua, thổi lên đầy đất bụi mù, giống như vòi rồng. Nơi nào đó khu vực, một bóng người lại là cẩn thận từng ly từng tí đi ra. Hắn sát mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh, y phục cũng là rách tung tóe, thì tựa như là một tên ăn mày. Hắn đang đi ra đến về sau, đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia kinh khủng chiến đấu hiện trường, chợt chính là hung hăng cắn răng, quay người nhanh chóng biến mất. Trên phi thuyền, Diệp Huyền nghe được Sở Mập Mạp, không khỏi có chút em mở lặng. Hắn cũng không thèm để ý Mập Mạp chết bầm này, trực tiếp chính là nhắm mắt lại. Vừa mới kinh lịch đại chiến, hiện tại hắn đều còn không có khôi phục lại đâu, có thể không có thời gian cùng cái này sợ bản tử lãng phí. Mà lại, tiêu giao thánh địa bên kia, cứ việc Diệp Huyền cũng rất lo lắng, nhưng lại cũng không có nghĩ qua muốn đi. Cũng không phải là hắn sợ hãi, thật sự là bởi vì chỗ đó cường giả quá nhiều, hắn sợ hai chính mình trở thành hoang cổ thánh địa xương sườn mềm. Sở Như Phong nhìn đến Diệp Huyền không nói thêm gì nữa, mà chính là bắt đầu tu luyện, cũng không dám quấy rầy nữa, mà chính là nhanh chóng rời đi. Hắn là người thông minh, biết cái gì thời điểm nên làm cái gì, lại không nên làm cái gì. Nếu không, một khi nhận người phiền, vậy liền được không bù mất. Bất quá, nghĩ đến chỗ này phiên thu hoạch, Sở Như Phong cũng là cười không ngậm mồm vào được. Lâm gia bảo vật thật là nhiều lắm, mấu chốt nhất là có Diệp Huyền cùng vĩ đại Hàn Thánh chủ tại, bọn họ căn bản cũng không có thương vong, thì thu được thu hoạch không nhỏ. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng vui vẻ một việc. Bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa gai vàng a, không, hẳn là lao động đoạt được, lao động đoạt được. Sở Như Phong nghĩ đến thu hoạch của mình, trong lòng cũng là mừng khắc khởi. Lục thể của ta tựa hồ lại cường đại rồi không ít, chỉ là muốn đột phá đến thánh thể đại thành, còn có chút xa. Hiện tại tình huống này, nhiều nhất cũng bất quá là nhỏ thành trung kỳ dáng vẻ, cứ theo đà này, tăng lên quả nhiên là quá khó khăn. Một bên khác, Diệp Huyền một bên tu luyện, một bên cũng ở bên trong nhìn tình huống của mình. Kinh lịch lúc trước trận chiến kia, lại thêm bí cảnh môn hộ bên trong đoạt được kia sáng kia, hắn thánh thể kinh lịch mài về sau, đại khái đến tiểu thành trung kỳ dáng vẻ. 72 tầng man hoang luyện thể thuật, cũng là một lần hành động đột phá đến tầng thứ 18. Loại này đột phá, nói thật đã không coi là nhỏ. Dù sao, đây chính là hỗn độn thánh thể, mỗi tăng lên một đoạn ngắn, chiến lực của hắn đều sẽ trên diện rộng tăng vọt. Mấu chốt nhất là, tu vi của hắn mới nguyên anh cảnh, mà nguyên anh cảnh liền có thể đem hỗn độn thánh thể mài đến loại tình trạng này, đây tuyệt đối đã đầy đủ nghịch thiên. Chỉ bất quá, Diệp Huyền lại vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Phải biết, hắn đây chính là đã trải qua vô số sinh tử, vô số chém giết, mới cựu tử nhất sinh đổi lấy a. Hiện tại thì gian nan như vậy, có thể tưởng tượng, về sau muốn tăng lên thánh thể tiến độ sẽ chỉ càng khó. Chỉ bất quá, Diệp Huyền tuy nhiên đối với mình man hoang luyện thể thuật cùng thánh thể tăng lên không hài lòng lắm, nhưng tại phương diện khác vẫn là rất hài lòng. Tỷ như, hắn tại kiếm đạo phương diện đột phá, cùng tiểu thần thông thuật Cửu Thiên Hóa Long Quyết tiến bộ. Kiếm đạo đột phá, Cửu Thiên Hóa Long Quyết tiến bộ, đây càng là khiến đến lực chiến đấu của hắn lại lần nữa tăng vọt một cái to lớn bậc thang. Đặc biệt là Cửu Thiên Hóa Long Quyết tiến bộ. Dù sao, đây chính là tiểu thần thông thuật a. Mà hắn, vậy mà tại chém giết Lâm Thành Thiên mấy mắt, một lần hành động theo đệ tam trọng bước vào đệ tứ trọng. Đây cũng không phải là vô cùng đơn giản tăng lên một tiểu cấp tu vi sự tình. Dựa theo Diệp Huyền đoán chừng, hắn hiện tại nếu là lần nữa toàn lực thi triển Cửu Thiên Hóa Long Quyết, tu vi tuyệt đối có thể vượt qua Thiên Vị cảnh đỉnh phong, trực tiếp đạt tới Nguyên Phủ cảnh. Có thể đừng xem thường Thiên Vị cảnh đỉnh phong cùng Nguyên Phủ cảnh ở giữa chênh lệch, phải biết, chênh lệch này thế nhưng là to lớn. Nói như vậy, tỷ như Thiên Vị cảnh đỉnh phong Diệp Huyền, có thể miễn cưỡng chiến Nguyên Phủ cảnh hậu kỳ cường giả. Như vậy, một khi Diệp Huyền tu vi vượt qua cái kia đạo khảm, một lần hành động đạt tới Nguyên Phủ cảnh, hắn tuyệt đối có thực lực nghiền ép Nguyên Phủ cảnh hậu kỳ. Đến mức tại Lâm phủ, hắn may mắn chém giết như vậy Nguyên Phủ cảnh đỉnh phong, đó là không tính toán. Dù sao lúc trước Hàn Băng ngưng tại hiện trường, đối phương dù là liều mạng, nhiều ít vẫn là có điều cố kỵ, rất nhiều thủ đoạn cũng không dám thi triển, cũng không kịp thi triển. Cửu Thiên Hóa Long Quyết, còn quả nhiên là nghịch thiên a, thật không hổ là hệ thống xuất phẩm. Chỉ bất quá, chó này hệ thống, tại sao lại không xuất hiện đây? Diệp Huyền nhỉ non tự nói lấy, chỉ bất quá, hắn thanh âm này vừa mới rơi, não hải bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn ngay tại trong mơ mơ hồ hồ, thấy được một cái đi chân trần áo đen nữ nhân. Nữ nhân gợi cảm yêu mị, liệt diễm hồng môi, dáng người bốc lửa, thì giống như là nữ vương đồng dạng. Nhưng nàng ánh mắt kia lại là cực kỳ lạnh lùng. Giờ phút này, nàng tấm kia quyến rũ động lòng người khuôn mặt, khoảng cách Diệp Huyền mặt, vẹn vẹn không đến nửa tấc. Diệp Huyền nhìn lấy cái này bất ngờ xuất hiện tại nữ nhân trước mắt, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt biến đến trắng bệch. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân tóc gáy dựng lên, vô số mồ hôi theo toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu mà ra, cả người càng là bỗng nhiên một cái ngửa ra sau, thì thẳng tắp hướng về phía sau ngã xuống. Tại ngã xuống nháy mắt, hắn thấy được có ánh khắp nơi màu vàng kim, thấy được cái kia không giới hạn màu vàng kim bậc thang, thấy được cái kia không nhìn thấy cuối màu vàng kim gia đình. Lớn nhất lệnh hắn khiếp sợ là hắn vừa mới vị trí, giống như có lẽ đã tại thứ 14 năm tầng phía trên. Mà cái kia thì giống như là nữ vương đồng dạng đi chân trần nữ nhân, thì là một mực thì lạnh lùng như vậy nhìn lấy hắn, nhìn lấy hắn, nhìn lấy hắn. Nàng cái kia gợi cả môi đỏ hơi hơi câu lên, ở trên cao nhìn xuống, thì tựa như là nữ vương đang quan sát thần dân của chính mình đồng dạng, nhìn Diệp Huyền là một trận tê cả da đầu. A. Diệp Huyền nhịn không được phát ra một tiếng kêu sợ hãi, mở tròn mắt. Lại là kinh hãi phát hiện, chính mình còn tại trên phi thuyền, còn trong phòng. Hết thảy, tựa hồ cũng không có thay đổi. Chỉ bất quá, thông qua tuyệt đối lĩnh vực phản hồi, hắn biết rõ, trên người mình đã phủ đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt từ lâu là trắng bệnh một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại là nữ nhân kia? Lại là cái kia quen thuộc chẳng cảnh, nàng đến tột cùng là ai? Diệp Huyền sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được nhỉ non tự nói lấy. Cái kia đi chân trần nữ nhân hắn gặp qua. Lần trước tại Huyền Nguyên bí cảnh, hắn cùng đệ nhất tổ lần đầu giao phong, trọng thương lâm vào hôn mê, chính là thấy qua nữ nhân này. Chỉ bất quá, hắn của ban đầu, tựa hồ tại thứ 7-8 tầng trên bậc thang, mà vừa mới đã đến thứ 15 lục giai. Nàng đến cùng là ai a? Cái kia đến tột cùng là địa phương nào? Tuần tự hai lần mạc danh kỳ diệu nhìn đến này tấm cảnh tượng giống nhau, dù là Diệp Huyền đều là có chút ngộp bức. Hắn lúc này nơi nào còn có tâm tình tu luyện, mà chính là cẩn thận bắt đầu suy tư. Ta nghĩ đến hệ thống, cái này cảnh tượng cũng đã xuất hiện, chẳng lẽ nói nàng cùng ta hệ thống có quan hệ, hoặc là nói nàng cũng là hệ thống? Đột nhiên Diệp Huyền có một cái to gan suy đoán, chỉ bất quá loại này suy đoán liền xem như hắn đều cảm giác rất là thật không thể tin. Diệp Huyền chính đầu đầy mồ hôi nghĩ đến đâu, đột nhiên bên ngoài đầu tiên là truyền đến một thanh âm, ngay sau đó Sở Như Phong thì chạy vào. Hắn nhìn lấy Diệp Huyền, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, cảm giác có chút không đúng, tựa hồ có người đang theo dõi chúng ta. Chương 289, Hắc Hồ Lâm, Thính Vũ Lâu mặt đen. Diệp Huyền nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn cũng không lo được suy nghĩ tiếp cái kia áo đen nữ vương sự tình, mà chính là trực tiếp đứng dậy, hỏi, nơi này là địa phương nào? Sở Như Phong bay mau trả lời, Hắc Hồ Lâm. Hắc Hồ Lâm. Diệp Huyền nghe vậy, nhịn không được khẽ nhíu mày, chợt nói nhanh, chúng ta lập tức thu hồi phi thuyền, tiến vào Hắc Hồ Lâm. Hắc Hồ Lâm nơi này, Diệp Huyền vẫn là nghe nói qua. Đây là Đông Hoang một chỗ coi như có tên thí luyện chi địa. Hắc Hồ Lâm bên trong, yêu thú hoành hành, có thể nói là hung hiểm vạn phần. Bởi vì Hắc Hồ Lâm bên trong có lấy không ít đẳng cấp thấp linh thảo, lại có lấy vô số yêu thú, cho nên rất nhiều tán tu hoặc là tông môn đệ tử đều ưa thích tới nơi này thí luyện. Được. Sở Như Phong nghe vậy, cũng không nói nhảm, bay nhanh đi ra ngoài. Rất nhanh, phi thuyền chính là nhanh chóng hạ xuống, một đoàn người đi xuống. Diệp Huyền quay đầu chung quanh, đập vào mắt chốn là một mảnh đen như mực rừng cây khu vực. Chung quanh bốn phía đều là cổ thụ che trời, cành lá tươi tốt, già thiên tế nhật. Chỉ bất quá, tại cái kia trong không khí, lại là có một cỗ nồng đậm khí ẩm, làm cho người rất là không thoải mái. Diệp Huyền nhìn lướt qua, phát hiện Sở Như Phong bên này, tăng thêm Sở Như Phong, tổng cộng 21 người. 21 người bên trong, 9 tên tiên vị cảnh, 7 tên nguyên phủ cảnh, 5 tên hóa thần cảnh. Mà lại, trong đó chỉ có một tên hóa thần cảnh hậu kỳ. Đội hình như vậy, nếu như đơn thuần chỉ là đến Hắc Hồn Lâm thí luyện, cái kia là tuyệt đối đầy đủ, thậm chí đều có thể đi ngang. Chỉ là, hôm nay loại tình huống này, lại rõ ràng nhất không đủ. Lập tức phân tán, che giấu, trước xem tình huống một chút lại nói. Diệp Huyền quét mọi người liếc một chút, cũng không nói nhảm, cấp tốc quả quyết làm ra an bài. Sở Như Phong một đoàn người cũng không do dự, lập tức làm theo. Rất nhanh, một đoàn người chính là phân tán mà ra, liền tại phụ cận tìm tới công sự che chắn ẩn giấu đi. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, tất cả mọi người liền đều đã ẩn tàng tốt, đồng thời tại ngừng thở đồng thời, tận lực thu liễm khí tức. Diệp Huyền đồng dạng giấu ở một viên cành lá tươi tốt tán cây phía trên, không rên một tiếng, thu liễm khí tức, lại nhắm mắt lại. Nhưng hắn tuyệt đối lĩnh vực, lại là điên cuồng nở rộ ra, bao phủ lại phương viên 3000m khoảng cách. Tại khoảng cách này, chỉ cần có người tiến vào, là hắn có thể đầy đủ ngay đầu tiên phát giác được. Diệp Huyền mới vừa vận phóng xuất ra tuyệt đối lĩnh vực, một tên mặt đen người thì xuất hiện ở 3000m bên trong. Cái này mặt đen người lộ ra rất là cẩn thận cảnh giác, không chỉ có thu liễm toàn thân khí tức, mà lại hai chân rơi xuống đất ý mắng. Hắn đi trên đường thì giống như là ưu linh. Mặt đen, Thính Vũ Lâu người. Diệp Huyền nhìn đến cái này mặt đen người, trong nháy mắt rất là nổi nóng. Loại này mặt đen người hắn gặp qua, không ít thấy qua, mà lại đối phương còn ám sát qua hắn. Hắn nhớ đến, lúc trước hắn còn đã thể, nhất định muốn san bằng Thính Vũ Lâu cái này sát thủ tổ chức. Cái kia mặt đen người rất là cẩn thận, một bên cẩn thận từng ly từng tí dùng bẹn bẹn lộ ra hai mắt quét mắt bốn phía, một bên cẩn thận cảm ứng đến hết thảy xung quanh. Diệp Huyền nhìn đến đối phương bộ dáng này, tâm thần hơi động một chút, liền lập tức là làm ra một đạo rất nhỏ tiếng vang. Giang giác. Thanh âm không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh phạm vi bên trong, lại là tuyệt đối đầy đủ rõ ràng. Mặt đen người nghe được thanh âm này, quá sợ hãi, lập tức phi tốc bắt đầu lui lại. Nhưng vào lúc này, một bóng người lại là đã tự cách đó không xa xuất hiện, đồng thời phi tốc lướt về phía nơi xa. Diệp Huyền. Mặt đen người nhìn đến đạo thân ảnh kia, tâm lý hơi hồi hộp một chút, trong nháy mắt ánh mắt sáng như tuyết. Hắn vẹn vẹn chỉ là do dự phút chốc, chính là trực tiếp lách mình đổi tới. Diệp Huyền thông qua tuyệt đối lĩnh vực, không chỉ có đã nhận ra động tác của hắn, càng là rõ ràng đã nhận ra hắn nhỏ biểu lộ. Bởi vậy, Diệp Huyền liền lập tức là đã khẳng định, gia hỏa này chính là vì tới mình. Mã Đức, lão tử đều còn không có đi tìm ngươi Thính Vũ Lâu đâu, các ngươi lại còn dám tìm tới cửa. Lão hổ không phát uy, ngươi thật coi lão tử là mèo bệnh a. Diệp Huyền làm rõ ràng tình cảnh này, nhất thời rất là nổi nóng. Hắn không lại tiến lên, mà chính là đột nhiên quay người. Chỉ thấy chân tay hắn đột nhiên trên mặt đất một bước, vang một tiếng, mượn nhờ cái kia cố cường đại bắn ngược chi lực, trực tiếp thì hướng về kia mặt đen vọt tới. Nếu như vẹn vẹn chỉ là vì giết cái này mặt đen người, Diệp Huyền có niềm tin tuyệt đối, một kiếm liền có thể chém giết đối phương. Nhưng hắn mục đích lại không phải giết người, mà chính là muốn bắt sống người này, bởi vậy chính là không có ở trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Chỉ có dạng này, đối phương mới sẽ không ngay đầu tiên xoay người rời đi, hoặc là dùng loại kia thủ đoạn cực đoan uống thuốc độc tự vận. Dù sao, sát thủ tổ chức, đây là rất tàn nhẫn, rất nhiều sát thủ đều miệng ngậm kịch độc, một cái sơ sẩy, chính là sẽ uống thuốc độc tự vận. Cái này Diệp Huyền không thể không phòng. Diệp Huyền tốc độ cực nhanh, thân thể của hắn ở giữa không trung lôi ra một đạo tàn ảnh. Thoáng qua ở giữa chính là đã tới gần tên kia mặt đen. Mặt đen thấy thế đầu tiên là kinh hãi, sau đó chính là khinh thường. Hắn đối mặt trùng sát mà đến Diệp Huyền, lại là cũng không có tránh né, mà chính là một cái lắc mình, thì hướng về Diệp Huyền nào tới. Cùng lúc đó, tại cái kia dưới hắc bảo tay áo trong miệng, một thanh thấm có kịch độc hàn quang lưỡi dao sắc bén hiện lên, thể nội linh khí phun trào, đã là vận sức chờ phát động. Trong tay áo nhận, Diệp Huyền thanh tích phát giác được tình cảnh này, trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn nắm tay phải trong nháy mắt nắm chặt, linh khí bành trướng mãnh liệt, hướng về phía cái kia mặt đen ở ngực chính là một quyền đánh ra. Thế mà mặt đen phản ứng nhưng cũng là cực nhanh, cơ hội tại Diệp Huyền xuất quyền nháy mắt, chính là đã đột nhiên nghiêng người né tránh. Cùng lúc đó, tay phải hắn đã hướng phía trước vung ra. Siêu một tiếng, một đạo linh khí bao phủ ra, quét ngang hướng tứ phương. Sau một khắc, một thanh hàn quang lẫm liệt lưỡi dao sắc bén, chính là đã phá không sắc ra, trực tiếp lấy tốc độ như tia chớp, hướng về Diệp Huyền vị trí hiểm yếu tìm tới. Cùng lúc đó, cái kia nguyên bản nội liêm khí thế, cũng là tại đột nhiên bạo phát. Ầm 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 ầm. Chỉ trong nháy mắt, trên người hắn khí thế bao táp, lên như diều gặp gió, chính là đã đạt đến nguyên phủ cảnh nhất trọng. Không thể không nói, gia hỏa này tâm lý chất làm cực cao, không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại mưu đồ cũng sâu. Hắn tại đột nhiên sử dụng ám khí giống như tụ trung đao, lại tại đột nhiên điên cuồng cổ động khí thế. Nếu là Diệp Huyền tâm lý chất vốn không đầy đủ, tất nhiên sẽ chấn kinh, sau đó tránh lui. Dù sao, dựa theo tình huống bình thường, hoặc là nói dựa theo dự đoán của hắn, nguyên phủ cảnh nhất trọng cường giả, căn bản cũng không phải là hiện tại Diệp Huyền có thể đối phó. Cho nên, Diệp Huyền tại phát giác được tu vi của hắn về sau, tất nhiên không còn dám tiến công, chỉ chọn tránh lui. Nhưng bởi như vậy, hắn chính là lập tức sẽ phát động hậu chiêu, mà chỉ cần hắn hậu chiêu một phát động, đến lúc đó Diệp Huyền cơ hồ cũng là hắn phải chết không nghi ngờ xuống chẳng. Thế mà, ý nghĩ tuy tốt, nhu đồ mặc dù sâu, có thể đối mặt Diệp Huyền, lại là không có chút nào có tác dụng. Bởi vì Diệp Huyền tại cảm nhận được, cái kia trong lúc đó bay lên khí thế về sau, lại là không chỉ có cũng không lui lại, ngược lại còn nở nụ cười lạnh. Chỉ thấy, Diệp Huyền trong con ngươi hiện ra một màn yêu dị màu tím, thần đồng trong nháy mắt mở ra. Sau một khắc, Cửu Thiên Hóa Long quyết vận chuyển, cuồng bạo linh khí trong nháy mắt mãnh liệt. Diệp Huyền khí thế, cũng là trong nháy mắt điên cuồng tăng vọt, trong tích tắc, liền đã tiêu thăng đến nguyên phủ cảnh nhị trọng. Đây hết thảy, cơ hồ đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Làm mặt đen phát giác được tình cảnh này về sau, nhịn không được hoảng sợ thất sắc. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đã là một cái như người, cái kia anh già nắm tay phải tại đột nhiên thu hồi đồng thời, đã bắt lại cổ tay phải của hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền lòng bàn tay dùng lực, linh khí phun ra nuốt vào. Răng rắc một tiếng, mặt đen cổ tay phải bị nắm vỡ nát, trong tay cái kia tản ra hàn quang chủy thủ cũng theo rơi xuống đất. Tình cảnh này, làm cho mặt đen trong lòng kinh hãi, vô ý thức liền dự định cắn nát trong miệng độc dược. Nhưng vào lúc này, một cái quả đấm to lớn đã là sớm vênh ra, bành 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 ba đạo nổ vàng tạo nên, trực tiếp thì hung hăng đập vào cái cằm của hắn cùng khóe miệng hai bên. Xuy xuy xuy, liên tiếp ba ngụm máu nước phun ra, mặt đen miệng đầy hàm răng bị đánh rơi xuống, đồng thời bành một tiếng, cũng đã bị Diệp Huyền một chân giẫm ngã trên mặt đất. Chương 290, tám tôn mặt đen, tứ phía vây công. Ngươi vậy mà không phải nguyên anh cảnh. Thính Vũ lâu mặt đen bị đá té xuống đất phía trên, tấm kia gương mặt dưới mặt nạ sắc vô cùng hoảng sợ, ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chấn kinh. Lúc trước một khắc này, Diệp Huyền khí tức trên thân, đột nhiên theo nguyên anh cảnh bắt trọng, trực tiếp bạo đã tăng tới nguyên phủ cảnh nhị trọng. Đây quả thực lệnh hắn quá mức rung động, hoàn toàn không thể tin. Diệp Huyền lại là không nói gì, hắn giơ chân lên liên tục tại mặt đen trên thân điểm đạp mấy cái, thẳng đến xác nhận đối phương không có sức hoàn thủ, lúc này mới đình chỉ Cửu Thiên Hóa Long quyết vận chuyển. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản tăng vọt đến nguyên phủ cảnh nhị trọng khí tức lại lần nữa trượt, trực tiếp rơi xuống nguyên anh cảnh bắt trọng. Diệp Huyền nhìn lấy mặt đen, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp hỏi: "Các ngươi Thính Vũ lâu tới bao nhiêu người?" Hắn không hỏi Thính Vũ lâu có phải hay không muốn giết hắn, lại vì sao muốn giết hắn, mà chính là trực tiếp hỏi Thính Vũ lâu tới bao nhiêu người. Bởi vì trước hai vấn đề đều là nói nhảm, hỏi cũng không có chút nào ý nghĩa, dù sao, nhân gia đều đã tới. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ sở, Thính Vũ lâu tới bao nhiêu người, lại là cái gì đội hình. Mặt đen nghe nói như thế, cười lạnh nói: "Ngươi cho là ta sẽ trả lời ngươi? Muốn giết cứ giết, không nên khách khí." Diệp Huyền cười, nụ cười vô cùng rực rỡ. Hắn chỉ thích như vậy xương cứng. Diệp Huyền không nói thêm lời, đột nhiên giương tay vồ một cái, linh khí trong nháy mắt phun trào, ầm một tiếng, trực tiếp đem mặt đen trên thân quần áo xé rách. Mặt đen thấy cảnh này, nhịn không được có chút biến sắc, hoàn toàn không biết Diệp Huyền muốn làm gì. Diệp Huyền lại là không có còn hắn, chỉ thấy tay phải hắn khẽ động, trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao. Cái kia là vừa vặn theo Lâm gia lao động đoạt được bên trong lấy ra một cây đao. Cây đao này nhìn qua rất là không tệ, toàn thân đỏ chót, lưỡi đao cực này sắc nhọn. Diệp Huyền tay phải nắm chặt đao về sau, linh khí rót vào trong đao thể phía trên, ông một tiếng, đao thể phía trên đột nhiên nổ bắn ra một vệt hừng hực hồng quang. Diệp Huyền tay trái lại là đã ấn xuống mặt đen, đem hắn ngược lại chuyển đi qua, đùi phải giết chết mắt cá chân hắn. Sau một khắc, Diệp Huyền tay trái đột nhiên kéo một phát một nhấn, đem mặt đen lưng eo lật lấy chỗ ngoặt thành cong, làm cho hắn thì tựa như là tôm tép đồng dạng, cái hót khoảng cách mũi chân chỉ có không đến mấy tấc. Ngay sau đó, Diệp Huyền phải tay cầm đao, đột nhiên hướng về mặt đen sườn trái vung lên. Răng rắc một tiếng, sườn trái một cái xương tỷ bà liền đã bị trực tiếp chặt đứt. A! Một tiếng hét thảm theo mặt đen trong miệng truyền ra, trong một chớp mắt, hắn mồ hôi lạnh ứa ra. Thật mẹ nó hung ác. Diệp Huyền lại là lười nhác nói nhảm, khống chế cường độ, trực tiếp lần nữa liền chạm. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lại là vài tiếng làm cho người dùng mình tiếng vang, mặt đen tả hữu hai sườn, lại mấy cây xương tỷ bà trực tiếp bị chém xuống dưới. Mặt đen lần nữa nhịn không được kêu thảm, cái tiết như giết heo thanh âm vô cùng thê lương, làm cho người không rét mà run. Diệp Huyền sắc mặt lại là thủy chung lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh. Tra tấn, ai sẽ không? Hắn đối với cái này Thính Vũ lâu sát thủ, đó là nửa điểm đều không có hảo cảm. Tuy nói Thính Vũ lâu bản chất cũng là lấy tiền giết người, có thể giết người là hắn, vậy hắn tự nhiên là không thể khách khí. Hậu trường cố chủ muốn chém, cái này Thính Vũ lâu sát thủ hắn cũng muốn chém. Bà, mặt đen thừa nhận loại đau nhức này, sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, đều bạo khởi gân xanh. Dù là hắn là Thính Vũ lâu sát thủ, lại là nguyên phủ cảnh tu sĩ, trải qua các loại khảo nghiệm tàn khốc cùng ma luyện, có thể đối mặt dạng này đau đớn, hắn vẫn còn có chút không thể thừa nhận. Mà ưu chốt nhất là, Diệp Huyền lúc trước cái kia mấy cước, đã đá gãy hắn tận mây cái linh mạch, đã làm cho trong cơ thể hắn linh khí không cách nào làm đến tuần hoàn thông suốt. Loại tình huống này, cái kia đau đớn không thể nghi ngờ thì càng là kịch liệt khó nhịn. Diệp Huyền nhìn đến mặt đen chỉ là tiêu thảm, lại căn bản không có cần hồi đáp hắn vấn đề ý tứ, cho nên cũng không có khách khí. Hắn tại chém gãy mấy cây hai sườn xương tỉ bà về sau, không có tiếp tục chém, mà chính là khống chế cường độ, trực tiếp dùng đao nhận tại đối phương cái kia còn lại xương tỉ bà phía trên gõ. Trong chốc lát, mặt đen kêu thảm càng sâu, sống không bằng chết, đau đến không muốn sống. Dù là mặt đen tu vi đã tới nguyên phủ cảnh, cốt cách dẻo dai cũng đạt tới nguyên phủ cảnh tu sĩ cường độ, vẫn như cũng là khó có thể chịu đựng. Ngươi hôn trướng. Ta muốn giết ngươi. A a a. Hắn nhịn không được tại trên mặt đất điên cuồng lăn lộn, đầu tiên là nhịn không được điên cuồng giận mắng, ngay sau đó lại bắt đầu thê lương cầu xin tha thứ, đừng chặt, ta nói. Chúng ta nghe mưa lầu lần này tổng cộng tới 50 tháng người, trong đó có một vị mặt vàng, 12 vị mặt nạ bạc, 45 vị mặt đen. Van cầu ngươi giết ta, van cầu ngươi giết ta đi. Mặt đen thanh âm vô cùng khàn khàn, một bên gào rú, một bên tại trên mặt đất lăn lộn. Chỉ bất quá, hắn xương tỷ bà đều đã bị chém đứt vài gốc, dạng này lăn lộn càng đau, bởi vậy quả nhiên là sống không bằng chết. Diệp Huyền thông qua tuyệt đối lĩnh vực, cẩn thận điều tra lấy mặt đen ánh mắt, xác định hắn không có nói láo, lúc này mới đình chỉ động thủ. Hắn đang định lần nữa hỏi thăm, nhưng vào lúc này, sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi, chợt đột nhiên một đao chạm hướng chéo phía bên trái vị. Siêu một tiếng, một đạo đao mang chiếu rọi giữa không trung. Diệp Huyền đao trong tay, hung hăng chém tại một cái cực tốc phóng tới màu đen mũi tên phía trên. Một tiếng ầm vang, cuồng bạo linh khí trong nháy mắt nổ tung, quét ngang tứ tán, phát ra một tiếng nổ đùng. Mũi tên tại loại này cường đại trùng kích phía dưới, trực tiếp bị lay động bay ra ngoài. Thế mà, Diệp Huyền đồng dạng là nhận lấy cố lực lượng kia trùng kích, nhịn không được đặng 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 một liền lui về phía sau 3-4 bước. Ngay tại Diệp Huyền lui lại nháy mắt, xiêu 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 xiêu, chỉ thấy ở hai bên người hắn hai bên, mấy tên mặt đen bất ngờ xuất hiện, hướng về hắn bất ngờ mà đến. Trong chốc lát, mặt đất chấn động, bụi mù cút cút. Cùng lúc đó, lại một cây mũi tên cấp tốc phá không, nhấc lên mãnh liệt cuồng bạo linh khí, chỉ là ngắn ngủi khoảnh khắc, thổi phu một tiếng, cũng đã triệt để đinh giết tên kia bị Diệp Huyền chế phục mặt đen. Diệp Huyền đứng vững thân hình, nhìn về phía tứ phương. Chỉ thấy tại chính mình đông nam tây bắc bốn phía, vậy mà xuất hiện 8 tên mặt đen. Những thứ này mặt đen từng cái trên thân khí tức cường thịnh, tu vi đều đã đạt đến nguyên phủ cảnh hậu kỳ. Bọn họ mỗi người trong tay đều là nắm chặt trường đao màu đen, hướng về Diệp Huyền điên cuồng trùng sát mà đến, cái kia vẹn vẹn lộ ra trong đôi mắt, tràn đầy dày đặc lạnh lẽo sắc cơ. Diệp Huyền nhìn lấy những người này, cảm thụ được trên người bọn họ cái kia cố bành trướng lại khí thế cường hãn, lại là cũng không có nửa phần ý sợ hãi, sắc mặt thủy chung bình tĩnh. Chỉ bất quá, hắn lại là cũng không có động thủ cùng những người này dây dưa ý tứ, mà chính là thân hình đột nhiên khẽ động, trực tiếp liền hướng về trong đó một chỗ phương hướng bất chợt tới vây lại. Tại phá vây đi qua nháy mắt, hắn đã là nhanh chóng thi triển ra Cựu Thiên Hóa Long Quyết, thể nội 108 mạch toàn bộ khai hỏa, đan điện linh khí bắt đầu điên cuồng bạo dũng. Một bước, hai bước, ba bước. Tại Du Long Bộ Quỷ Mị phía dưới, vẹn vẹn chỉ là ba bước bước ra, Diệp Huyền liền đã vọt tới phía tây nam tên kia nguyên phủ cảnh hậu kỳ trước người. Cùng lúc đó, tại một trận ầm ầm nổ vang âm thanh bên trong, hắn khí thế trên người cũng đã triệt để tăng vọt đến nguyên phủ cảnh nhị trọng. Tên kia nguyên phủ cảnh sát thủ nhìn đến Diệp Huyền vậy mà hướng về hắn bên này trùng sát mà đến, tấm kia dấu ở gương mặt dưới mặt nạ lạnh tùng cười một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về Diệp Huyền huy động. Xiêu xiêu xiêu. Trong một chớp mắt, từng chuôi nhỏ nhắn phi đao cấp tốc phá không, nhấc lên từng mảnh hàn mang, trực tiếp liền hướng về Diệp Huyền oanh giết tới đây. Cùng lúc đó, còn lại cái kia mấy tên tính vũ lâu mặt đen, phản ứng cũng là cực kỳ cấp tốc. Bọn họ một bên đột nhiên chuyển hướng, hướng về Diệp Huyền bên này tới gần, một bên đồng dạng thi triển ra các loại ám sát thủ đoạn. Cái gì ám khí, phi đao, đinh thép, độc châm, tụ kiếm các loại, không thiếu gì cả. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyền liền tựa như đã bị vô số ám khí lưới lớn bao phủ, gần như hiểm cảnh. Chương 291, giết ra khỏi chúng đây, hấp dẫn hỏa lực. Sát thủ, tôn chỉ chính là lấy giết chết nhiệm vụ làm mục tiêu, cái kia thủ đoạn tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Những sát thủ này sử dụng đủ loại ám khí, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Theo lý thuyết, bọn họ cần phải tiềm phục tại trong bóng tối, đối Diệp Huyền tiến hành đánh lén mới đúng. Chỉ bất quá, bởi vì vị thứ nhất mặt đen bại lộ, cùng bọn họ ỷ vào tự thân tu vi cao hơn nhiều Diệp Huyền, bởi vậy mới lựa chọn cường sát. 8 vị mặt đen gần như đồng thời hướng về Diệp Huyền phát ra các loại ám khí, có thể nói quả nhiên là ùn ùn kéo đến, đã hoàn toàn cản chết Diệp Huyền tất cả đường lui. Lại thêm cái kia ám khí phía trên đều thấm có kịch độc, cái này muốn là Diệp Huyền bị đánh trúng, dù là có thánh thể kề bên người, nhưng trong thời gian ngắn đưa đến hiệu quả nhất định, nói thí dụ như tê liệt Diệp Huyền, vẫn là vô cùng có khả năng. Diệp Huyền cũng không quay đầu đi xem những ám khí kia, mà là thông qua tuyệt đối lĩnh vực rõ ràng bắt được bọn họ di động quy tích. Thông qua tuyệt đối lĩnh vực, hắn có thể thấy rõ ràng mỗi một chiếc phi đao, thậm chí mỗi một cây độc chân vận chuyển lộ tuyến. Không thể không nói, cái này tính vũ lâu sát thủ, còn quả nhiên là ác độc. Bọn họ căn bản cũng không có muốn để lại người sống ý nghĩ, mục tiêu toàn bộ đều chỉ hướng Diệp Huyền muốn hại, mà lại tốc độ còn cực nhanh. Nếu như không có tuyệt đối lĩnh vực, nếu như không có thần đồng, dù là Diệp Huyền có được hệ thống đánh dấu đoạt được Du Long Bộ, đối mặt như thế phô thiên cái địa ám khí, sợ là cũng khó có thể tránh né. Nhưng là hiện tại, hắn có được tuyệt đối lĩnh vực cùng thần đồng hai thứ này thủ đoạn bảo mệnh. Bạo. Diệp Huyền tâm niệm nhất động. Trong chốc lát, rầm rầm rầm. Phía sau hắn hơn 10 mét có hơn, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, vô số đất đá văng khắp nơi bay tứ tung. Những cái kia đất đá đều lôi cuốn lấy vô tận cuồng bạo linh khí, tại bay lên tới về sau, chính là trực tiếp hướng về kia chút vọt tới ám khí đánh tới. Bành bành bành. Lại là liên tiếp nổ vang, rất nhiều phi đao độc châm chờ ám khí bị đất đá đánh trúng, tuy nói đại đa số đều không có đánh rơi, nhưng lại đều chết đi lúc đầu quỹ tích vận hành. Diệp Huyền lại là cũng không có như vậy đình chỉ, hắn tâm niệm lần nữa khẽ động, tại tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bên trong, bỗng nhiên lần nữa cuốn lên liên tiếp cuồng phong. Cuồng phong gào thét, cuốn lên mảng lớn bụi mù, không chỉ có che lại cái kia bảy tên mặt đen ánh mắt, càng là lần nữa cường lực chết đi những ám khí kia quy tích. Làm xong đây hết thảy, Diệp Huyền không có tiếp tục đang quản sau lưng những ám khí kia, mà chính là thật nhanh nhìn về phía trước tên kia mặt đen, cùng những cái kia cấp tốc phóng tới từng chuôi phi đao. Lúc này, tại Diệp Huyền phía trước, chỉ có một tên mặt đen. Diệp Huyền dự định cũng chính là theo hắn nơi này phá vây, theo mà chạy ra vòng đây, rời xa nơi đây. Cái này mặt đen tu vi tại nguyên phủ cảnh hậu kỳ, không nói trước Diệp Huyền không có niềm tin tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn cường sát đối phương, cho dù là có như thế năm chắc, hắn đều không có tính toán làm như vậy. Dù sao sau lưng thế nhưng là còn có 7 tên mặt đen đâu, hắn một khi cùng phía trước gia hỏa này động thủ, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tốc độ, cho sau lưng 7 người kia cơ hội, khiến đối phương nhanh chóng đuổi theo. Nguyên phủ cảnh hậu kỳ, đó cũng không phải là đùa giỡn, tốc độ tuyệt đối phải so thiên vị cảnh tu sĩ nhanh hơn nhiều. mà hắn một khi lần nữa bị vây công, dù là hắn nắm giữ thông thiên chi năng, sợ là cũng chỉ có thể mặc vào thánh giáp làm rùa đen. Đó cũng không phải là Diệp Huyền nguyện ý nhìn đến. Tại Diệp Huyền trong đôi mắt hiện ra một màn yêu dị màu tím, thần đồng. Nháy mắt mở ra, đồng thời thi triển đến sử dụng tốt nhất. Tại thần đồng tác dụng dưới, Diệp Huyền thấy rõ ràng phía trước những cái kia phi đao quỹ tích vận hành, thấy được phi đao sơ hở. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là những cái kia phi đao tốc độ đều phản phất tại thần đồng tác dụng dưới, tốc độ biến đến chậm chạp. Du Long Bộ, Diệp Huyền thanh tích đã nhận ra những cái kia phi đao lỗ thủng. Hắn không có chút nào lãng phí thời gian ý tứ, một tiếng gầm nhẹ tự trong miệng truyền ra, thể nội linh khí trong nháy mắt phun trào ra. Một tiếng ầm vang, sau một khắc, mặt đất truyền ra một tiếng vang thật lớn, cả người hắn đã cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Phía trước tên kia mặt đen phát giác được tình cảnh này, sắc mặt không khỏi đại biến. Chỉ bất quá, làm hắn sau khi lấy lại tinh thần, Diệp Huyền vậy mà liền đã biến mất. Không sai, Diệp Huyền hoàn toàn chính xác tại trước mắt hắn biến mất, thì tại như vậy trong nháy mắt, thì hắn thời gian một cái nháy mắt. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng đã hiểm lại càng hiểm theo những cái kia phi đao lỗ thủng trong khe hở xuyên qua, trong chớp mắt liền đã đi tới người áo đen sau lưng. Cơ hồ tại đến người áo đen sau lưng nháy mắt, Diệp Huyền thể nội linh khí bắt đầu điên cuồng bạo tẩu, đùi phải đầu tiên là đột nhiên vươn về trước, sau đó hung hăng hướng phía sau hất lên. Siêu một tiếng, sắc bén kình phong xé rách không khí, nhấc lên từng tiếng nổ đùng. Tên kia mặt đen cảm nhận được sắc bén kình phong đánh tới, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, phía sau lưng đều có loại sắc bị cắt đứt cảm giác. Bất quá, phản ứng của hắn lại cũng không chậm, thể nội linh khí điên cuồng bành trướng, nguyên phủ cảnh thất trọng khí tức nở rộ mà ra. Cơ hồ đang tỏa ra khí tức nháy mắt, thân hình hắn đột nhiên hướng về bên trái lưng ngang, chỉ bất quá, nhưng như cũng đã chậm một bước. Bay một tiếng, Diệp Huyền một chân trùng điệp điểm tại cái kia tên mặt đen phải trên vai, cuồng bạo linh khí trong nháy mắt lấy Diệp Huyền mũi chân làm tâm điểm, tại cái kia tên mặt đen trên vai phải nổ tung. A! Tên kia mặt đen nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, cả người trong nháy mắt cũng làm mất thăng bằng, lảo đảo bị đá bay ra ngoài. Diệp Huyền lại là không tiếp tục công kích, thậm chí đều không quay đầu lại, mà chính là mượn cái kia cố lực bắn ngược độ, thân thể thì tựa như là bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, cấp tốc bay chạy về phía nơi xa. Hắn đã nhận ra không thích hợp. Theo cái kia hạng một mặt đen xuất hiện bắt đầu đến bây giờ, tuy nhiên không có đi qua bao lâu thời gian, nhưng ít ra lại cũng đã nhanh một phút đồng hồ. Có thể thời gian dài như vậy đi qua, không chỉ có Hàn Băng Ngưng cũng không đến, dù là Sở Như Phong mấy người cũng chưa từng xuất hiện, đây tuyệt đối có chút không thích hợp. Hàn Băng Ngưng bên kia, có lẽ còn có thể xem là đối với hắn thí luyện, cho nên không có ngay đầu tiên động thủ. Có thể Sở Như Phong bên kia, thời gian dài như vậy đều không hiện thân, cái này cũng có chút vấn đề. Diệp Huyền tốc độ thi triển đến nhanh nhất, cấp tốc hướng về phía trước bay nào. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, hắn liền cảm nhận được đại chiến ba động. Diệp Huyền không do dự, thật nhanh hướng về bên kia phóng đi, không có thời gian bao lâu, chính là thấy được đại chiến song phương. Chỉ thấy hai vị mặt nạ bạc, hơn 10 vị mặt đen, chính tại điên cuồng vây công lấy Sở Như Phong một đoàn người. Tại một trận rầm thanh âm bên trong, cuồng bạo linh khí điên cuồng bạo tẩu, đất đá nổ tung, bụi mù nổi lên bốn phía, cắt bay đá chạy, núi dao động rung động. Lúc này Sở Như Phong một đoàn người, trạng thái đều rất là không tốt, rất nhiều người đều đã bị thương thế, thậm chí mặt đất đều ngã xuống mấy cái bộ thi thể. Đại ca, Sở Như Phong đang cùng người cùng một chỗ vây công một tên mặt đen, chợt nhìn thấy Diệp Huyền. Khi nhìn đến Diệp Huyền mấy mắt, hắn hốc mắt đều đỏ, nhịn không được gào rú một tiếng. Đi, đi, không cần quản chúng ta. Sở Như Phong nhìn đến Diệp Huyền xuất hiện, thì tựa như là phát điên đồng dạng, công kích đông nhiên biến đến cuồng bạo, đồng thời lại một lần nữa cùng loạt quát. Hắn biết rõ, những thứ này mặt nạ bạc mặt đen mục tiêu là Diệp Huyền, căn bản cũng không phải là bọn họ. Bởi vậy, những sát thủ này tại đối phó bọn hắn thời điểm, có lẽ còn không nguyện ý liều mạng, có lẽ còn sẽ co giữ lại, mục đích chỉ là cuốn lấy bọn họ. Nhưng đối phó với Diệp Huyền, vậy coi như tuyệt đối sẽ không. Diệp Huyền nghe được Sở Như Phong lời này, hơi hơi sửng sốt một chút, lại là cũng không có lập tức rời đi. Đột nhiên ở giữa, trên người hắn khí thế bắt đầu bao táp, kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, thổi tan mảng lõn bụi mù. Diệp Huyền nhìn về phía những cái kia mặt nạ bạc mặt đen, thanh âm bình tĩnh nói: Thính Vũ lâu chuột, bản thánh tử ngay ở chỗ này, các ngươi có gan liền tới giết. Thanh âm rơi xuống, Diệp Huyền thân hình ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhanh chóng rời đi hiện trường. Hắn cũng không phải là không nguyện ý trợ giúp Sở Như Phong một đoàn người, mà chính là hắn biết những người này mục tiêu là hắn Diệp Huyền. Nếu như hắn ở lại nơi đó tử chiến, kết cục sau cùng chỉ có thể là tất cả mọi người chết. Dù sao, Thính Vũ lâu giết hắn, đây chính là sẽ không hề cố kỵ. Sở Như Phong một đoàn người lại muốn bảo vệ hắn, dạng này sẽ rất nguy hiểm. Thế mà, nếu là hắn bại lộ thân phận lựa chọn trốn chạy, vậy liền sẽ hấp dẫn hỏa lực. Đến lúc đó, những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vứt xuống Sở Như Phong một đoàn người, đuổi theo giết hắn Diệp Huyền. Bởi như vậy, chỗ gặp nguy hiểm chính mình gánh chịu, Sở Như Phong một đoàn người thì an toàn. Trên thực tế, đối giờ phút này Diệp Huyền tới nói, cách làm như vậy cũng là tốt nhất. Bởi vì Diệp Huyền có đủ loại thủ đoạn, như là một người, bảo mệnh cơ hội muốn lớn rất nhiều. Trái lại, nếu là cùng Sở Như Phong một đoàn người cùng một chỗ, vậy liền sẽ bó tay bó chân, cuối cùng rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Quả nhiên, những cái kia đang cùng Sở Như Phong một đoàn người đại chiến Thính Vũ lâu sát thủ, khi nhìn đến Diệp Huyền hiện thân về sau, cũng đã là nhịn không được sững sờ một chút. Khi bọn hắn nhìn đến Diệp Huyền vậy mà trốn chạy về sau, thì là trong nháy mắt đã hồi phục thần trí. Bọn họ căn bản thì không chút do dự. Siêu 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 siêu. Trong chốc lát, bọn họ thân hình cấp tốc phá không, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã vứt xuống Sở Như Phong một đoàn người, sau đó hướng về Diệp Huyền rời đi phương hướng bạo vào tới. Bọn họ chuyến này nhiệm vụ thế nhưng là Diệp Huyền, lúc trước chỗ lấy cuốn lấy Sở Như Phong một đoàn người, đó là vì cho cái kia tám tên mặt đen sáng tạo cơ hội. Nhưng ai biết, cái kia tám tên mặt đen vậy mà như thế phế vật, bị Diệp Huyền giết ra tới không nói, vẫn là lông tóc không tổn hao gì giết ra tới.
Chương 292, Bá đạo vô song Hàn Thánh chủ, trấn áp Thính Vũ lâu chủ. Một chỗ hư không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử chính đứng bình tĩnh ở nơi đó. Trên người nàng không có chút nào khí tức ba động, nhưng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại bá đạo vô song cường thế cảm giác. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, xuất trần cao quý, thì giống như là thượng đế hoàn mỹ nhất kiệt tác, không tì vết chút nào, tuyệt thế mà độc lập. Lúc này, nàng tấm kia tinh xảo vô cùng mặt ngọc phía trên, không có chút nào nửa phần tình cảm ba động, đôi mắt đẹp cứ như vậy nhàn nhạt nhìn về phía trước. Mà tại nàng phía trước, thì là đứng sừng sững lấy 12 người. Cái này 12 người, theo thứ tự là một tên mặt vàng, 10 tên mặt nạ bạc, cùng một vị mang theo khô lâu mặt nạ nam tử. Cùng nữ tử bình tĩnh khác biệt, cái này 12 người, nhưng đều là dáng vẻ như lâm đại địch. Bọn họ cái kia vẹn vẹn lộ ra trong con mắt, ẩn chứa hoảng sợ cùng chấn kinh, phản phất là nhận lấy cực lớn trùng kích giống như, rất là khó có thể bình tĩnh. Trên người bọn họ, khí tức cường đại càng là phóng lên tận trời, cuồn cuộn bành trướng, khí thế ngút trời. Thế mà, mặc dù như thế, lại là dường như căn bản đối nữ tử kia vô dụng, không có cách nào gây nên đối phương coi trọng. Đứng yên đừng lúc đích, người nào động người nào chết. Hàn Băng ngưng đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn trước mắt cái này 12 người, thanh âm thì như tiếng trời, nhưng cái kia lời nói ra, lại là giống như thánh chỉ, không thể ngỗ nghịch. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp, càng là cố ý tại cái kia tên mang theo khô lâu mặt nạ tu sĩ trên thân dừng lại thêm hai hơi, có điều rất nhanh liền quay rời đi chỗ khác ánh mắt. Nếu là có người ở chỗ này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, trong lòng nhấc lên kinh thiên bọn sóng. Mặt vàng, đã là Thính Vũ lâu một phương cự bá, cơ bản đều là thần hoàng cảnh tồn tại. Mà cái kia khô lâu mặt nạ, lại là đại biểu cho Đông Hoang giới Thính Vũ lâu chí cao vô thượng bá chủ, cũng bị thế nhân xưng là Thính Vũ lâu chủ. Thính Vũ lâu cái tổ chức này, lai lịch cực kỳ thần bí, cũng cực kỳ cường đại. Bởi vì rất nhiều giới vực đều có cái tổ chức này tung tích. Thậm chí một số đại giới vực còn chưa hết một tòa Thính Vũ lâu phân bộ. Mà mỗi một vị Thính Vũ lâu phân bộ lâu chủ, tu vi chí ít đều là thực sự tôn giả cảnh, đều là cùng Tam đại thánh địa thánh chủ cùng lao tổ một cấp bậc tồn tại, có thể nói là cường đại vô biên. Chính là bởi vì như thế, lại thêm Thính Vũ lâu thần bí, cùng Thính Vũ lâu là lấy ám sát làm chủ, bởi vậy mới có thể còn sống đến bây giờ. Dù là Tam đại thánh địa, cũng đều ngầm cho phép Thính Vũ lâu tồn tại, cũng không có đối Thính Vũ lâu triển khai qua hành động gì. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Thính Vũ lâu đáng sợ nhất không phải mặt vàng, mà chính là vị kia thần bí lâu chủ. Vị kia thần bí lâu chủ, am hiểu ẩn nặc, ám sát cùng thân pháp quỷ mị tốc độ, cho nên là rất khó giết chết, lại thêm đối phương tu vi cũng đã đạt tới tôn giả cảnh. Loại tình huống này, nếu là tiềm phục tại chỗ tối, thì nhằm vào ngươi Tam đại thánh địa xuất thủ, cho dù là thánh chủ lão tổ cấp bậc nhân vật, cũng không phải là không có khả năng giết chết, trừ phi ngươi co đầu rút cổ tại xào huyệt không ra. Trên thực tế, vài ngàn năm trước, Hàn Băng Ngưng còn chưa xuất sinh, thậm chí còn chưa tiếp quản hoàng cổ thánh địa thời điểm, Thính Vũ lâu thì ám sát qua một vị giao chỉ thánh địa lão tổ. Tại năm đó, sự kiện kia có thể nói là chấn động một thời, chấn động cả tòa Đông Hoang, nhấc lên sóng to gió lớn. Vì thế, giao chỉ thánh địa càng là nỗ lực quá lớn đại giới, liên thủ hoàng cổ cùng tiêu giao hai đại thánh địa, cùng một chỗ đối Thính Vũ lâu triển khai qua tiêu diệt, nhưng cuối cùng lại là thất bại. Tam đại thánh địa tổn thất nặng nề không nói, rất nhiều lao tổ cấp bậc nhân vật đều hứng chịu tới trọng thương. Sau đó, Tam đại thánh địa mới ngầm cho phép Thính Vũ lâu tồn tại, không, có tiến hành qua lần thứ hai tiêu diệt. Bởi vì như vậy đại giới, bọn họ đảm đương không nổi. Trừ phi nói, Thính Vũ lâu tái phạm nhiều người tức giận. Đương nhiên, năm đó nhất chiến, Thính Vũ lâu tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng, riêng chỉ là mặt vàng, liền bị giết mười mấy tôn, mặt nạ bạc mặt đen càng là không biết vẫn lạc bao nhiêu. Từ đó về sau, Thính Vũ lâu cũng là lâm vào hưu dưỡng kỳ, đồng thời không giống như trước kia như vậy phách lối, cũng không lại dám tùy ý ám sát Tam đại thánh địa lao tổ cấp bậc nhân vật. Đây cũng là những năm gần đây, Thính Vũ lâu mới dần dần lần nữa sinh động. Mà bây giờ, tên kia đứng tại Hàn Băng Ngưng đối diện khô lâu mặt nạ tu sĩ, chính là Thính Vũ lâu lâu chủ. Đương nhiên, đây có phải hay không là năm đó vị kia, không có ai biết. Nhưng hắn lại thật sự là bây giờ nghe mưa lầu trưởng không giả, tôn giả cảnh tu vi, tuyệt đối bá chủ. Lúc này, Thính Vũ lâu chủ nội tâm cũng là có chút tâm thần bất định, tâm lý nhấc lên sóng to gió lớn. Bởi vì, hắn lúc trước là dự định tiềm phục tại trong bóng tối, ám sát Hàn Băng Ngưng. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn mới vừa mới đến gần Hàn Băng Ngưng, chính là bị phát hiện. Cái này một bị phát hiện không sao cả, liền lập tức là theo ám sát biến thành chính diện giao phong. Kết cục cũng rất rõ ràng, lại là hắn thảm đạm bị thua, hoàn toàn cũng không phải là Hàn Băng Ngưng đối thủ. Cũng không biết có phải hay không là Hàn Băng Ngưng trong lòng có chỗ cố kỵ, cái này mới không có ngay đầu tiên giết hắn. Mà hắn muốn chạy trốn, muốn lần nữa ẩn núp nhập trong bóng tối, lại là căn bản đã khó có thể làm đến. Nói thật, trong lòng của hắn là sụp đổ. Bởi vì đối thủ như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Chính mình nhận nặc bỏ chạy thủ đoạn, tại đối thủ trước mặt vậy mà không có chút nào tác dụng, chuyện này với hắn dạng này am hiểu ám sát tần nặc tu sĩ tới nói, không thể nghi ngờ là chí mạng. Bởi vì hắn hết thảy thủ đoạn, tại Hàn Băng Ngưng trước mặt đều đã không có tác dụng. Không chỉ có không có tác dụng, ngược lại còn bị khắc chế gắt gao. Thính Vũ lâu chủ tâm lý có chút tâm thần bất định, bởi vì trốn không thoát, tần nặc thủ đoạn vô hiệu, quỷ mị thân pháp càng không cách nào phát huy, hắn lại đánh không lại Hàn Băng Ngưng. Cho nên, hiện tại hắn chỉ có thể bị động đứng ở chỗ này, không dám động, cũng không dám đi. Hàn Thánh chủ, ta vì lúc trước đối với ngài mạo phạm hướng ngài xin lỗi, đồng thời nguyện ý nỗ lực đại đại giới bồi thường. Ta còn có thể hủy bỏ ám sát Diệp Thánh tử nhiệm vụ, đồng thời cam đoan về sau không lại nhằm vào Diệp Thánh tử độc thủ, còn mời Hàn Thánh chủ thủ hạ lưu tình, thả chúng ta rời đi, Thánh chủ nghĩ như thế nào? Thính Vũ lâu chủ tư thái thả vô cùng thấp, căn bản cũng không có nửa điểm thượng vị giả uy nghiêm cùng bá đạo. Bởi vì cái gọi là thực lực vi tôn, giờ phút này hắn tài nghệ không bằng người, chỉ có thể cúi đầu. Mà bắn lời này rơi xuống, tên kia mặt vàng lại là nhịn không được biến sắc, nhưng cuối cùng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Đến mức cái kia 10 tên mặt nạ bạc,
đã sớm nội tâm sắp sụp đổ, hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ. Mỗi một người bọn hắn trên thân đều là mồ hôi đầm địa, cứ việc khí thế tại điên cuồng bạo phát, nhưng như cũng chỉ cảm thấy trên đầu giống như có vô tận đại sơn đè xuống, liền động đậy đều động đậy không được. Bọn họ là chân chính trên tất thì cá, sinh tử chỉ ở Hàn Băng Ngưng nhất niệm chi gian. Hàn Băng Ngưng nghe được Thính Vũ lâu chủ, sắc mặt vẫn như cũ không có không dao động. Nàng nhàn nhạt quét đối phương liếc một chút, nói: "Đại đại giới." "Cái gì đại giới?" Thính Vũ lâu chủ nghe vậy nội tâm vui vẻ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, lập tức rất là đau lòng ném ra một cái chữ vật giới chỉ. Hàn Băng Ngưng rũi ra trắng đoan tay ngọc, cũng không sợ Thính Vũ lâu chủ ra vẻ, lạnh nhạt tiếp nhận, sau đó dò xét một phen, lại là chậm rãi lắc đầu: "Chưa đủ." Thính Vũ lâu chủ nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó liền là có chút phẫn nộ. "Hàn Băng Ngưng nói cái gì? Không đủ. Phải biết, hắn đưa ra không gian giới chỉ, cái kia là tuyệt đối có thành ý, tuyệt đối tính được là đại xuất huyết. Thế mà, Hàn Băng Ngưng lại nói cho hắn biết, không đủ." Thính Vũ lâu chủ nội lớn gan giận, lại là vẫn như cũ không dám phát tác, mà chính là cố nén lửa giận trầm giọng hỏi: "Lạnh lâu chủ muốn thế nào?" Hàn Băng Ngưng nói: "Lại nhiều bồi giao gấp đôi, sau đó lưu lại tính mạng của bọn hắn, ngươi có thể sống." Nàng ngôn ngữ đơn giản, nhưng cũng rất là bá đạo. Trên thực tế, nếu không phải tại Huyền Nguyên bí cảnh có thu hoạch, Hàn Băng Ngưng là căn bản không có hiện tại mạnh như vậy. Nàng cũng không thể nào làm được khắc chế Thính Vũ lâu chủ. Thính Vũ lâu chủ nghe nói như thế, sắc mặt lại là bỗng nhiên thay đổi. Cái kia Trương Khô lâu gương mặt dưới mặt nạ, đột nhiên biến đến dữ tợn lên, âm thanh hung dữ nói ra: "Hàn Thánh chủ, ngươi là đang nói đùa sao?" Chương 293, mặt vàng, tử. Thính Vũ lâu chủ rất là phẫn nộ. Bởi vì cho dù là Thính Vũ lâu, muốn bồi dưỡng một nhóm sát thủ tinh nhuệ, đó cũng là rất không dễ dàng. Đặc biệt là tu vi đạt tới hóa thần cảnh thậm chí thần hoàng cảnh giới sát thủ, bồi dưỡng lên càng là vô cùng gian nan. Trong đó cần thiết trả ra đại giới, xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, nơi này có một tên mặt vàng thần hoàng, cùng 10 tên mặt nạ bạc hóa thần. Cứ việc những người này cũng không phải là Thính Vũ lâu toàn bộ cường giả, nhưng nếu là tất cả đều xếp ở chỗ này, tổn thất kia cũng là cực kỳ thảm trọng. Thính Vũ lâu tối thiểu muốn hao tổn hơn phân nửa nội tình. Bởi như vậy, muốn lần nữa khôi phục, nhưng là muôn vàn khó khăn. Phải biết, từ khi vài ngàn năm trước đánh một trận xong, bọn họ cũng là trải qua mấy ngàn năm tĩnh dưỡng, mới khôi phục đến mức hiện nay. Bởi vậy có thể tưởng tượng, trong đó chỗ trả ra đại giới. Hàn Băng Ngưng nghe được Thính Vũ lâu chủ, lại là cười lạnh nói: "Nói đùa? Ngươi cho rằng bản thánh tử có thời gian nói đùa với ngươi sao? Các ngươi Thính Vũ lâu giết ta thánh địa thánh tử trước đây, ngươi lại nỗ lực lén ám sát tại bản thánh chủ. Bản thánh chủ hỏi ngươi muốn như thế chút đại giới, nhiều không?" Hàn Băng Ngưng thanh âm thanh lãnh, giọng nói vô cùng vì cái gì khinh thường. "Nếu không phải một số đặc thù nguyên nhân, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có cùng bản thánh chủ bàn điều kiện tư cách sao? Bản thánh chủ trực tiếp diện sát ngươi, cái kia ngươi thứ ở trên thân, còn không đều thuộc về bản thánh chủ." "Đặc thù nguyên nhân?" Thính Vũ lâu chủ nghe vậy giật mình, trong lòng không hiểu đồng thời cũng là nhấc lên sóng lớn. "Đặc thù nguyên nhân? Nguyên nhân gì? Chẳng lẽ lại Hàn Băng Ngưng, hoặc là nói Hàn Băng Ngưng bằng hữu trưởng đối hoặc là gia tộc, còn cùng Thính Vũ lâu có cái gì ngọn nguồn hay sao? Dù sao, Hàn Băng Ngưng nói tới không phải không có lý, nếu là Hàn Băng Ngưng muốn giết bọn hắn, đây tuyệt đối là chuyện dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, Hàn Băng Ngưng lại là đến bây giờ đều chậm chạp không có động thủ. Nguyên bản hắn coi là Hàn Băng Ngưng là tại cố kỵ Thính Vũ lâu, hiện tại xem ra, ngược lại là cũng không phải là như thế. Hàn Băng Ngưng lại là căn bản thì lười nhác nói nhảm, nói thẳng. Tóm lại điều kiện cũng là như thế, đến mức lựa chọn như thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm. Như không thức thời, bản thánh chủ cũng không để ý tiêu diệt các ngươi, để Đông Hoang lại không Thính Vũ lâu. Thanh âm của nàng cực kỳ bình tĩnh, nhưng là bá đạo mười phần. Phản phất như là tại trình bày một việc thực, luôn xuất phát thủy, nói đến liền có thể làm đến, căn bản không thể nghi ngờ. Giờ khắc này Hàn Băng Ngưng cũng chẳng biết tại sao, trên thân đúng là nhiều hơn một loại cực kỳ khí tức quỷ dị. Loại khí tức kia, liền tựa như là thời cổ đại hoàng giả đồng dạng, uy nghiêm bá đạo, chí cao vô thượng. Nàng dường như sinh ra sẽ bất phàm, sinh ra cũng là hoàng giả đồng dạng, sừng sững đỉnh mây, nhìn xuống lức vạn thương sinh. Thính Vũ lâu chủ nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời càng khó coi hơn. Bởi vì hắn biết, chính mình căn bản cũng không có lựa chọn. Tên kia mặt vàng nghe được Hàn Băng Ngưng bá đạo như vậy, tấm kia gương mặt dưới mặt nạ đột nhiên biến đổi, trầm giọng nói ra: "Lâu chủ, ngài cần gì phải cùng nàng nói nhảm, cùng lắm thì chúng ta cá chết rách lưới. Lấy thực lực của ngài, lại thêm chúng ta 11 người, nếu là thi triển ra vạn tung mê sát trận, cũng không phải là không có khả năng xử lý nàng. Dù là thật không cách nào xử lý nàng, có thể chỉ cần ngài có thể lão đầu, cái kia chính là hoang cổ thánh địa ác ngục." Mặt vàng thanh âm trầm thấp, căn bản không có nửa phần che lấp. Một là hắn biết, mình tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, chỉ không thể hiện tại cứ như vậy chết ở chỗ này. Hai là hắn muốn dùng loại phương thức này, làm cho Hàn Băng Ngưng sợ ném chuột vỡ bình, có kiêng kỵ, từ đó buông tha bọn họ. Thính Vũ lâu chủ nghe nói như thế, trong lòng nhất thời cũng là nhịn không được hơi hồi hộp một chút, thầm kêu không tốt. Vạn tung mê sát trận, nói đến đơn giản, có thể như thế nào dễ dàng như vậy thi triển? Không nói trước thi triển đại trận này, cần phải bỏ ra tài nguyên vô số, liền nói thi triển vạn tung mê sát trận cần thời gian, Hàn Băng Ngưng sẽ cho sao? Huống chi, nhìn xem cái kia 10 tên mặt nạ bạc đi, đều đã thành bộ dáng gì. Dù là thật thi triển ra vạn tung mê sát trận, bọn họ có thể đưa đến tác dụng lại có bao nhiêu? Hàn Băng Ngưng nghe nói như thế, lại là bỗng nhiên cười. Nàng nét mặt vui cười, trong một chớp mắt, cả phiến thiên địa đều là vì chi ảm đạm phai mờ. Hàn Băng Ngưng nhìn về phía mặt vàng, cứ như vậy cười nói: "Lâm gia người đúng không? Ngươi ý nghĩ là rất không tệ, chỉ tiếc tại bản thánh chủ trước mặt, lại là có chút đấu trí." Lời vừa nói ra, mặt vàng sắc mặt biến đổi lớn. Trong một chớp mắt, hắn cũng cảm giác trong đầu giống như có sấm sét nổ vang, trong lòng càng là giống như một tảng đá lớn nện xuống, nhấc lên biển giận sóng lớn. Phải biết, hắn là Lâm gia người, chuyện này chính là tuyệt đối bí ẩn. Dù là phóng nhãn cả tòa Đông Hoang, cũng không có mấy cái người biết. Lúc này, cũng là bị Hàn Băng Ngưng một câu điểm phá. Trong một chớp mắt, mặt vàng lại cũng không còn trước đó bình tĩnh, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, da đầu nổ tung, như rơi vào hầm băng. Hàn Băng Ngưng ánh mắt lại là đã rơi vào Thính Vũ lâu chủ thân phía trên, cho ngươi ba hơi, giết hắn. Thính Vũ lâu chủ nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời biến đến dãy rủa. Mặt vàng sắc mặt càng là của biên. Hàn Băng Ngưng lại là căn bản không có lại đi xem bọn hắn, mà chính là đem ánh mắt chợt đến một bên khác. Nàng nóng nhìn Diệp Huyền chỗ phương vị, ánh mắt kia đúng là bất ngờ ở giữa biến đến phức tạp. Ba hơi thời gian trôi qua rất nhanh. Thính Vũ lâu chủ không có động thủ, nhưng là mặt vàng lại là đã không cách nào duy trì bình tĩnh. Một tiếng ầm vang, trên người hắn khí thế đột nhiên bạo táp, thể nội linh khí điên cuồng bạo tẩu, chợt thân hình đột nhiên lóe lên, siêu một tiếng, trực tiếp chính là hóa thành một đạo tơ máu, liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, Hàn Băng Ngưng lại là cũng không quay đầu lại, trực tiếp vung ra tay ngọc. Tay ngọc vung ra, một tiếng ầm vang, một cái to lớn băng sắc đại trưởng ấn hoành không xuất hiện, áp lực mênh mông trong nháy mắt quét ngang bốn phương tám hướng. Băng sắc trưởng ấn nhấc lên dung chuyển trời đất chi uy, lôi cuốn lấy chói tai âm bạo, trong nháy mắt chính là đã rơi vào cái kia bỏ chạy mặt vàng trên thân. Lại là một tiếng ầm vang, kinh thiên nổ vang truyền ra, cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi, hư không đều phảng phất là hung hăng chấn động một cái. Mà cái kia mặt vàng lại là đã tại một trường phía dưới, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã biến thành một mịn, biến thành cho bụi. Thính Vũ lâu 10 tên hóa thần cảnh mặt nạ bạc, tại thấy cảnh này về sau, cũng chịu không nổi nữa cái kia cô áp lực cùng hoảng sợ, bình một tiếng, toàn bộ quỷ sát xuống dưới. Bọn họ dùng đầu bành 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 giống như điên, hung hăng gặm đánh lấy Hàn Băng Ngưng bố trí đi ra tầng băng mặt đất, sợ hãi trong lòng đã là đạt tới cực hạn. Hàn Băng Ngưng đập chết mặt vàng, thì tựa như là đập chết một con giun dế đồng dạng, sắc mặt căn bản cũng không có nửa phần ba động. Nàng thậm chí vẫn không có quay đầu, mà chính là đưa lưng về phía Thính Vũ lâu chủ, lần nữa giơ lên cái kia trắng nõn như tuyết giống như tay ngọc. Hắc Hồ Lâm, Diệp Huyền thân hình như điện, ngay tại như điên phí nước lại lấy. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhanh đến thật không thể tin. Ở trên người hắn, chạy xuôi theo vô tận hùng hồn linh khí, từng viên đan được bị hắn không cần tiền giống như ném vào bên trong miệng, từng khối linh thạch tức thì bị hắn không chút nào thường tiếp hút thành một miệng. Cái kia linh khí trong thiên địa, càng là giống như thủy triều, điên cuồng hướng về hắn tụ đến, thanh thế to lớn. Tại Diệp Huyền sau lưng mấy ngàn thước bên ngoài, hai tên mặt nạ bạc một ngựa đi đầu, ngay tại gấp rút hướng về Diệp Huyền tới gần. Bọn họ ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ bắn ra bốn phía. Nhưng trên người bọn hắn, lại là hiện đầy cho bụi cùng bùn đất, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Tại bọn họ càng phía sau mấy vạn mét bên ngoài, đồng dạng có mười mấy tên mặt đen đang phi nước đại lây truy kích. Chỉ bất quá, rất nhiều người trên thân đều đã xuất hiện một số rất nhỏ vết thương, chật vật cùng cực. Chương 294, Du Long Bộ đại thành, tuyệt đối lĩnh vực biến chất. Đáng giận, đáng chết hỗn đản, lão tử nhất định muốn giết ngươi. Diệp Huyền, ngươi không muốn lại chạy trốn, ngươi là trốn không thoát. Dừng lại đi, tử vong mới là nơi trở về của ngươi. Ngươi có thể tại ngắn như vậy thời gian dương danh Đông Hoàng, cho dù là tử, cũng nên thỏa mãn. Những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ một bên ra sức đuổi giết Diệp Huyền, một bên gào thét, toàn thân sát ý sôi trào, không che giấu chút nào. Bọn họ những thứ này gào rú, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, mà chính là nỗ lực về tâm lý đả kích Diệp Huyền. Đã trải qua thời gian dài như vậy truy sát, bọn họ đối Diệp Huyền hận, quả thực đều đã đạt tới một cái đỉnh phong. Nếu như nói vừa mới bắt đầu giết Diệp Huyền, bọn họ còn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hiện đang đuổi giết Diệp Huyền, đã có một ít tư nhân tâm tình ở trong đó. Không có cách, Diệp Huyền gia hỏa này thật sự là quá giàu hạn, cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì, thỉnh thoảng liền sẽ để mặt đất nổ một chút, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Cứ như vậy, bọn họ tự nhiên đều sẽ chịu ảnh hưởng, không chỉ có tốc độ trên diện rộng giảm bớt, bị làm mặt mày xám xịt, hơn nữa còn có người tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới nhận lấy thương thế. Hừ, thật đúng là đầy đủ kiên nhẫn đó à, truy đi, chờ bản thánh tử đột phá, chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Huyền đối với những sát thủ kia tiêu gạo, lại là căn bản không quản không để ý, hắn một bên điên cuồng thôn vệ lấy linh khí tu luyện, một bên ra sức phi nước lại lây. Lúc này trong cơ thể hắn 108 đầu linh mạch đã toàn bộ khai hỏa, linh khí dòng nước lũ thì tựa như là như phong bạo điên cuồng vận chuyển lấy, cuối cùng tụ hợp vào đan điện. Bên trong đan điện, Thái Dương chân hỏa một bên điên cuồng đè ép ngưng luyện lấy những cái kia tràn vào linh khí dòng nước lũ, một bên kéo theo lấy linh khí dòng nước lũ đánh thẳng vào tầng kia nguyên anh cảnh cửu trọng vết ngăn. Cái này cũng may mắn Diệp Huyền trên thân tài nguyên nhiều hơn, mà lại tại nguyên anh cảnh bắt trọng cũng đã lắng đọng một đoạn thời gian. Bằng không mà nói, hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến nguyên anh cảnh cửu trọng, cái kia là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Diệp Huyền nhất tâm nhị dụng, có thể nói là thành thạo. Thỉnh thoảng, hắn sẽ còn thông qua tuyệt đối lĩnh vực, nổ một chút đằng sau những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ, từ đó chậm lại truy kích của đối phương tốc độ. Nhưng mặc dù như thế, cái kia hai tên mặt nạ bạc, khoảng cách Diệp Huyền cũng đã là càng ngày càng gần. Bọn họ thân là Thính Vũ lâu mặt nạ bạc, tu vi đều đã đạt đến hóa thần cảnh. Dựa theo Diệp Huyền phỏng đoán, bên trái tên kia mặt nạ bạc tu vi cần phải đã đạt đến hóa thần cảnh nhị trọng, mà bên phải người kia mạnh hơn, đã đạt đến hóa thần cảnh tam trọng. Nguyên anh đến hóa thần, có chừng ba cái đại cảnh giới chênh lệch, dù là Diệp Huyền toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Hóa Long Quyết, song phương cũng có được một cái đại cảnh giới chênh lệch, hơn nữa còn là một đối hai. Loại tình huống này, Diệp Huyền tự nhiên hơn phân nửa không thể lại là đối thủ, hắn cũng cảm giác áp lực rất lớn. Mã Đức, thật sự là không vung được kẹo ra châu, cái này còn không dứt thật sao? Diệp Huyền cảm thụ được hai người không ngừng tới gần, một bên càng là điên cuồng thôn vệ linh khí nỗ lực phá cảnh, một bên thì là nghiến răng nghiến lợi. Hắn cảm giác tiếp tục như vậy, sợ là sẽ phải đối đột phá của mình tạo thành ảnh hưởng. Chính mình chỉ sợ còn không có đột phá, liền sẽ bị đuổi kịp. Chỉ là, nếu như từ bỏ đột phá, mà chính là quay đầu liều mạng, cái kia càng là không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn tu vi đột phá sau đều hơn phân nửa không phải hai người này đối thủ, nếu là không có đột phá, vậy dĩ nhiên càng là không được. Mấu chốt nhất là, đột phá loại này cơ hội, dù là đối Diệp Huyền mà nói, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại hắn cố gắng thông qua, đã cảm nhận được tầng kia vết ngăn, nếu là cứ thế từ bỏ, sẽ không có cam lòng. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền có chút đầu đau, đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất đối mặt như tình huống như vậy. Diệp Huyền, ngươi trốn không thoát, cho dù ngươi thủ đoạn lại nhiều, có thể tu vi còn tại đó, như thế nào cùng chúng ta chống lại? Dừng lại chịu chết đi. Yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng lại, chúng ta cam đoan cho ngươi một cái toàn thây, nếu không, ngươi sợ là liền toàn thi cơ hội đều không có. Cái kia hai tên mặt nạ bạc cũng rất là hưng phấn, cái kia vẹn vẹn lộ ra ngoài trong ánh mắt, đều đã hiện ra ánh sáng. Thật sự là không dễ dàng à, thời gian dài như vậy truy sát, bị làm mặt mày xám xịt, cuối cùng là sắp đuổi kịp Diệp Huyền. Mà chỉ muốn đuổi kịp Diệp Huyền, cái kia lấy tu vi của bọn hắn, tuyệt đối có năng lực cường giết Diệp Huyền. Dù là Diệp Huyền lại thánh thể, lại yêu nghiệt, có thể tu vi ở giữa cái kia giống như khoảng cách đồng dạng trên lệch thật lớn, lại là căn bản là không có cách bù đắp. Nguyên Anh lịch tập hóa thần, nói đùa cái gì? Diệp Huyền còn lịch không được lúc đó. Ma Đức, chẳng lẽ muốn mặc vào thánh giáp, làm rùa đen? Không, làm sao có thể như thế, cái kia không phải phong cách của ta muốn phản kích, ta muốn phản kích ta. Diệp Huyền tâm lý cũng tại gầm nhẹ. Sư tôn đâu, nàng đi đâu? Bị cuốn lấy. Ở phía trên xem kịch, tại thí luyện ta. Đại gia, có lầm hay không à, cái này mẹ nó là hai tên hóa thần cảnh, hơn 20 tên nguyên phủ cảnh hậu kỳ cường giả a, nàng là không phải là muốn chơi chết ta. Diệp Huyền là thật có chút bó tay rồi. Dù sao, thí luyện cũng phải có cái độ, ngươi để cho ta Nguyên Anh chém thiên vị, dù là vượt hai cái đại cảnh giới cùng nguyên phủ đấu một trận, ta đều không có ý kiến gì, cũng không đáng kể. Có thể ngươi để cho ta Nguyên Anh chiến hóa thần, cái này cũng có chút quá mức. Ba cái đại cảnh giới chiến lệnh, ngươi để cho ta đánh như thế nào? Đây là hắn Du Long bộ so sánh người tiên, lại thêm có tuyệt đối lĩnh vực quá nhiễu, hơn nữa còn không đi thẳng tắp, bằng không mà nói, sớm đã bị đuổi kịp. Hai tên hóa thần cảnh cường giả toàn lực truy sát, đừng nói Nguyên Anh tu sĩ, dù là nguyên phủ cảnh đỉnh phong, cũng tuyệt đối không cách nào giống như hắn, trốn chạy thời gian dài như vậy. Chỉ tiếc, Diệp Huyền đậu đen rau muống, Hàn Băng Ngưng là căn bản nghe không được. Bởi vì hoàn toàn chính xác chính như Diệp Huyền nói, nàng thì ở giữa không trung xem kịch, đang nhìn Diệp Huyền bị một đám Thính Vũ lâu sát thủ truy sát. Ha ha, Diệp Huyền, ngươi còn muốn trốn sao? Ngươi có thể trốn đúng không? Nhiều nhất không quá nửa nén nhang, chính là tử kỳ của ngươi. Cùng lúc đó, cái kia hai tên mặt nạ bạc khoảng cách Diệp Huyền cũng đã càng ngày càng gần, bọn họ ánh mắt sáng như tuyết đồng thời, một trái tim cũng nhịn không được hưng phấn kích động. Truy sát một cái Diệp Huyền, còn thật mẹ nó không dễ dàng à, còn tốt, cuối cùng là lập tức liền phải đổi tới. Đến lúc đó, bọn họ nhất định muốn hung hăng trà đạp Diệp Huyền, để Diệp Huyền nếm tận thống khổ, sau đó lại giết chết. Diệp Huyền lại là không có quản bọn họ, bởi vì ánh mắt của hắn cũng là tại bất ngờ ở giữa bỗng nhiên sáng lên. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì cao cường như vậy độ thi triển Du Long bộ cùng tuyệt đối lĩnh vực nguyên nhân, làm cho tiềm năng của hắn nhận lấy kích phát. Hắn vậy mà rõ ràng phát giác được, chính mình Du Long bộ cùng tuyệt đối lĩnh vực, vậy mà đều có chất đột phá. Hắn Du Long bộ, vậy mà trong lúc vô tình, theo tiểu thành trực tiếp tiến nhập đại thành. Mà hắn tuyệt đối lĩnh vực, không chỉ có phạm vi bao phủ theo nguyên bản 3000m khuyết trương lớn đến 4000m, trong đó càng là có một loại nào đó biến hóa về chất. Diệp Huyền thanh tích cảm nhận được, chính mình không chỉ có thể khống chế tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bên trong hết thảy sự vật. Thậm chí, hắn giống như có thể tại tuyệt đối lĩnh vực phạm vi bên trong, tùy ý tuấn di. Không sai, cũng là tùy ý tuấn di. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, nhưng là chân thực tồn tại. Diệp Huyền cảm nhận được loại biến hóa này, không khỏi vui mừng quá đỗi, cái này, có lầm hay không? Xem ra hệ thống vẫn là yêu ta đó a. Bởi vì cứ như vậy, tình cảnh của hắn, nhưng là muốn tốt rất nhiều. Diệp Huyền cố nén lập tức thuấn di thử một chút hiệu quả xúc động, càng là không có toàn lực thôi động đại thành cấp bậc Du Long bộ, mà chính là vẫn tại lấy lúc trước tốc độ phi nước lại lấy. Nhưng là, hắn lại là lặng yên mặc vào thánh giáp. Bởi vì hắn sợ hãi, đợi chút nữa một khi thuấn di sai lầm, hoặc là chính mình cảm giác sai lầm, sẽ bị địch nhân tìm tới cơ hội, một đánh chết. Mặc dù hắn không muốn dựa vào thánh giáp, không muốn dựa vào ngoại vật, nhưng đối mặt loại này nguy cơ sinh tử, ngược lại là cũng không nói hoài tới nhiều như vậy. Hiện tại Diệp Huyền bắt đầu tìm kiếm lên thời cơ, tìm kiếm lên cơ hội. Hắn không xuất thủ thì thôi, xuất thủ, vậy thì nhất định phải có hiệu quả. Chương 295, thuấn di, đảo ngược, đánh chó mù đường. Tới gần, càng ngày càng gần. 3000m, 2000m, 1000m. Cái kia hai tên Tính Vũ lâu mặt nạ bạc cũng là phi thường liều mạng, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Thời gian ngắn ngủi, bọn họ chính là đã tới gần Diệp Huyền ngàn mét phạm vi bên trong. Cái phạm vi này đã là hóa thần cảnh cường giả phạm vi công kích. Kết thúc. Tên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc ánh mắt đột nhiên sáng lên, trong đó hiện ra một vẻ dữ tợn. Sau một khắc, vang một tiếng, trên người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, thể nội linh khí phun trào ra. Cuồng bạo linh khí trong nháy mắt quét ngang hướng bốn phương tám hướng, còn hắn thì đột nhiên tăng tốc độ, siêu một tiếng, cũng đã lại lần nữa hướng về Diệp Huyền bạo vào tới. Đi chết đi. Một đạo rít gào trầm trầm, cơ hồ tại lao ra nháy mắt, hắn cũng đã giơ lên cái kia tái nhợt tay phải. Lòng bàn tay linh khí phun ra nuốt vào. Siêu 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 siêu, chỉ trong nháy mắt, vô số chuôi nhiễm có kịch độc cương trầm, lôi cuốn lấy mãnh liệt linh khí, chính là đã phi tốc bắn mạnh hướng về phía Diệp Huyền. Nhanh, thật là quá nhanh. Những cái kia cương trầm tốc độ, quả thực nhanh đến mức cực hạn, chỉ là không đến ngàn mét khoảng cách mà thôi, thoáng qua thì đã đến. Mặt khác tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc thấy cảnh này, lại là cũng không có theo lấy sông đi lên động thủ. Hắn một bên điên cùng tôi động thể nội linh khí, làm tốt bổ đao chuẩn bị đồng thời, ánh mắt thì là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Trong lòng của hắn, thì là nhịn không được hiện ra một tia đắc ý. Hắn thấy, Diệp Huyền hẳn phải chết. Khoảng cách gần như thế, Diệp Huyền căn bản liền không khả năng né qua vị kia Thính Vũ lâu sư huynh cương trầm. Chỉ cần Diệp Huyền bị đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Thế mà, rất nhanh, con ngươi của hắn cũng là nhịn không được đống nhiên co rụt lại, nhịn không được ngạc nhiên há to miệng. Cái này sao có thể? Hắn nhịn không được lên tiếng kinh hô, tấm kia dấu ở gương mặt dưới mặt nạ phía trên, tràn đầy khó có thể che giấu chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Bởi vì tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, Diệp Huyền dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Không sai, cứ như vậy biến mất. Không có tung tích có thể nói, biến mất vô thanh vô tức, vô ảnh vô tung, liền tựa như là hư không tiêu thất. Tình cảnh này, quả thực quá mức quỷ dị. Dù hắn vị này tính vũ lâu sát thủ, kiến thức rộng rãi, đều là nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh, hoàn toàn không cách nào giải thích đây là chuyện gì xảy ra. Đinh đỉnh đỉnh đinh. Bởi vì Diệp Huyền nhanh chóng biến mất, những cái kia cương châm toàn bộ đều đâm vào phía sau một khối đại thụ phía trên. Oanh một tiếng, cây kia đại thụ trong nháy mắt bắt đầu rung động oanh minh lên. Lại nương theo lấy răng rắc một tiếng, đại thụ trực tiếp bị xuyên thấu đánh gãy, thân cây ầm ầm ngã xuống đồng thời, cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến đen nhánh. Không chỉ có như thế, những cái kia bị thân cây nhiễm lá cây cỏ dại, cũng là trong nháy mắt bị ăn mòn, biến thành một mảnh đen kịt. Khó người vị đạo truyền đen, đập vào mặt lại gây mũi. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, những cái kia cương châm lực xuyên thấu cùng kịch độc ăn mòn lực. Hóa thần cảnh cương giả, đó cũng không phải là đùa giỡn, cái gì trích Diệp Phi Hoa căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đừng nói là ném mạnh ra cương châm giết người, dù là chỉ là tùy ý ném ra một mảnh lá cây, tại linh khí bám vào dưới, đều có khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Người đâu? Người đi nơi nào? Tiên tiêu hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc cũng ngay đầu tiên hồi phục thần trí, trong đôi mắt khó nén rung động. Hắn cái này tất sát nhất kích, lại bị tránh khỏi. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn hoảng sợ vô cùng. Bất quá, hắn thân là sát thủ, tính cảnh giác tự nhiên vẫn phải có. Cơ hội tại phát giác được chính mình thế công thất bại nháy mắt, chỉ là ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là không chút nghĩ ngợi lại bắt đầu lui nhanh. Bàn chân giẫm đạp trên mặt đất, nhấc lên lấy ầm ầm tiếng vang, từng đạo vết nứt xé rách mà ra, cái này toàn bộ mặt đất đều tại điên cuồng chấn động. Thế mà, mặc dù là như thế, Diệp Huyền vẫn là quỷ mị đồng dạng nhanh chóng xuất hiện ở hắn lui lại vị trí. Sau một khắc, đầu tiên là một đạo màu vàng kim hỏa diễm bay lên, giống như hỏa long đồng dạng, nhấc lên lấy nóng rực nhiệt độ cao, gấp rút hướng về mặt nạ bạc báo tố bắn đi. Ngay sau đó, một đạo mang theo huyền kiếm khí màu vàng, liền đã giống như là cầu vồng đồng dạng, lấy tốc độ như tia chớp, siêu một tiếng, thì gấp rút hướng về hắn chém bổ xuống. Lúc này Diệp Huyền, toàn thân đều tắm rửa tại trong ngọn lửa, ánh mắt băng lãnh đáng sợ. Hắn toàn thân khí thế càng là đã điên cuồng tăng vọt, tại Cửu Thiên Hóa Long quyết ra chỉ dưới, đúng là đã đột phá trước đó nguyên phủ cảnh nhất trọng đỉnh phong cực hạn, đạt đến nguyên phủ cảnh nhị trọng. Chỉ là, mặc dù như thế, hắn muốn giết cái kia tên hóa thần cảnh tam trọng, cũng là có chút chật vật. Dù sao, tu vi chênh lệch quá xa, không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Cẩn thận. Mặt khác tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc phản ứng cũng là cực nhanh. Cơ hồ khi nhìn đến Diệp Huyền xuất thủ nháy mắt, hắn chính là đã nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tay cầm một thanh trường kiếm màu đen, phi tốc hướng về Diệp Huyền giết tới. Diệp Huyền thấy cảnh này, sắc mặt hơi đổi một chút, thể nội linh khí phun trào ra, du long bộ toàn lực thôi động. Siêu một tiếng, chính là đã như quỷ mị giống như biến mất ngay tại chỗ. Hiện tại, hắn du long bộ đã đột phá đến đại thành, tốc độ kia cũng đã rất khủng bố. Mà lại vừa mới thí nghiệm, hắn đã ý thức được, tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong thuần gì, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Không chỉ cần phải tiêu hao linh khí rất lớn, hơn nữa còn tiêu hao tinh thần lực. Không sai, cũng là tinh thần lực. Bởi vì tuyệt đối lĩnh vực là dựa vào ý niệm khống chế, tại Diệp Huyền xem ra, ý niệm cũng giống như là tinh thần lực. Hắn hiện tại tinh thần lực tuy nói chưa nói tới yếu, lại cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn duy nhất một lần nhiều nhất thi triển 5 lần thuần gì, cũng đã là cực hạn. Rầm rầm rầm. Diệp Huyền thi triển ra Du Long Bộ, thân thể nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Như vậy hóa thần cảnh nhị trọng công kích, tự nhiên chính là rơi vào liều không chỗ. Cùng lúc đó, Diệp Huyền công kích cũng đã như thiểm điện buông xuống tại tên kia hóa thần cảnh tam trọng trên thân. Diệp Huyền trước tiến hành công kích, tên kia hóa thần cảnh nhị trọng sau phát động công kích, thế mà lại là tên kia hóa thần cảnh nhị trọng công kích dẫn đầu rơi xuống đất. Bởi vậy có thể tưởng tượng, hóa thần cảnh cường giả tốc độ xuất thủ là nhanh bực nào. Diệp Huyền Thái Dương chân hỏa cùng Hỗn Nguyên đệ nhất thức một trước một sau, tia chớp liền tới, nhấc lên lấy quần quần chỉ uy, lực sát thương kinh người. Chỉ bất quá, hóa thần cảnh cường giả tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù là Diệp Huyền xuất kỳ bất ý, đánh đối phương một trở tay không kịp. Thái Dương chân hỏa lại là cũng không có chính diện đánh trúng đối phương, mà là tại đối phương tránh né dưới, đánh trúng vào cánh tay trái của hắn. Xuy suy, một đạo đốt cháy khét ra thịt mùi khó người truyền đến, tên kia hóa thần cảnh tam trọng cánh tay trái trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi, hoàn toàn biến mất. Thái Dương chân hỏa thì tiếp tục lan tràn, điên cuồng thiêu đốt hướng về phía toàn thân của hắn. Thế mà, đối phương cũng là quả quyết thế hệ, cơ hồ khi nhìn đến hỏa diễm trên thân nháy mắt, chính là đã không chút do dự lấy ra một thanh kiếm, đem bên trái gần nửa người đều chém xuống dưới. Cứ như vậy, cắt đứt mùi lửa, Thái Dương chân hỏa đối hắn chính là không còn có uy hiếp. Không thể không nói, gia hỏa này quả quyết cùng tàn nhẫn, cho dù là Diệp Huyền, đều là có chút tìm đập nhanh. Chỉ bất quá, cơ hồ hắn mới vừa vặn cắt xuống chính mình gần nửa người, Diệp Huyền cái kia đạo thông thiên kiếm mang liền đã hoành đến. Tiên kia hóa thần cảnh tam trọng cường giả thấy cảnh này, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội linh khí điên cuồng bạo phát, điên cuồng lui về phía sau tránh đồng thời, tại bên ngoài thân ngưng tụ ra từng tầng linh khí tường phòng ngự. Rầm rầm rầm, lại là đếm tiếng nổ. Kiếm lang thao thiên, linh khí tường kèn kẹt vỡ nát, máu bắn tung tóe. Tiên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc bị đánh bay ra ngoài, đang đập đoạn mây viên đại thụ về sau, hung hăng té lăn trên đất, tại trên mặt đất đập ra một cái hố sâu. Chỉ bất quá, hắn lại là không chết, mà là tại ngã xuống về sau, nhiều nhất chỉ qua không đến hai hơi, chính là cấp tốc bò lên. Chỉ thấy trên người hắn tạo nên từng đạo quỷ dị hắc quang, sau đó mấy cái lấp lóe, liền đã biến mất ngay tại chỗ, thật nhanh trốn chạy rời đi. Cái này cũng chưa chết. Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, cũng là nhịn không được hơi có chút ngạc nhiên. Cái này hóa thần cảnh cường giả, thật đúng là mạnh đáng sợ, khó giết rất ta. Cũng không biết là trước mắt vị này Thính Vũ lâu mặt nạ bạc so sánh biến thái, vẫn là tất cả hóa thần cảnh tu sĩ đều là như thế biến thái. Chỉ bất quá, Diệp Huyền lại là cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, khi nhìn đến hắn đào tẩu về sau, chính là trực tiếp thi triển ra Du Long Bộ, như bay truy giết tới. Hắn bị đuổi giết lâu như vậy, hiện tại thật vất vả đả thương một người, vậy dĩ nhiên là muốn đánh chó mù đường. Nếu không, chẳng phải là lộ ra hắn vị này thánh tử thật mất mặt. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Du Long Bộ đột phá, mang cho hắn tuyệt đối lực lượng, nếu không, hắn cũng là không dám mạo hiểm không sai đuổi theo. Đến mức mặt khác tên kia lông tóc không hao tổn hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, Diệp Huyền tự nhiên là không có đi để ý tới. Hiện tại giết đối phương, cái kia quá khó khăn, mà lại cũng rất nguy hiểm. Chương 296, Đại thần thông thuật, tù thần. Chạy đi đâu? Tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, nhìn đến Diệp Huyền vậy mà đuổi theo giết đồng bạn, nhất thời giận tím mặt. Thân hình hắn đột nhiên một cái tránh gấp, một kiếm hướng về Diệp Huyền bổ ra. Một tiếng ầm vang, trên mặt đất bị vênh ra một đầu to lớn khe rãnh, thế mà lại là căn bản cũng không có đánh trúng Diệp Huyền. Cái này sao có thể? Tốc độ của hắn, làm sao có thể tại đột nhiên tăng vọt nhanh như vậy? Tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, ánh mắt bên trong lần nữa hiện ra một vẻ chấn kinh, bất quá lại là cũng không có suy nghĩ nhiều, lách mình thì đuổi theo. Một bên khác, tên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc chính tại điên cuồng chạy thủ mạng, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát sinh dạng này đảo ngược. Thời gian ngắn ngủi, hắn vậy mà liền theo thợ săn biến thành con mồi. Chuyện này với hắn mà nói, không thể nghĩ ngợi là khó có thể tiếp nhận. Lúc này, hắn bị thương rất nặng, tuy nói cũng không sợ Diệp Huyền, nhưng nếu là bị đuổi kịp, vậy cũng sẽ rất phiền phức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tốc độ của hắn vì sao tại đột nhiên tăng vọt nhiều như vậy? Chẳng lẽ nói, hắn lúc trước giấu nghề? Còn có, lúc trước hắn tại sao lại bất ngờ biến mất, tại sao lại bất ngờ xuất hiện tại phía sau của ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn một bên phi nước lại lấy, lửa giận trong lòng đốt cháy, cũng tràn đầy nghi hoặc. Đặc biệt là cảm nhận được cái kiếp như điện điên cuồng đuổi theo mà đến Diệp Huyền về sau, hắn sắc mặt kia thì càng là khó coi. Đường đường một tên hóa thần cảnh tam trọng cường giả, lại bị một cái nguyên anh cảnh con kiến hôi truy sát, cái này là bực nào trâm trọng. Loại chuyện này muốn là truyền đi, hắn còn biết xấu hổ hay không? Chỉ là, hắn lại không có cách nào, chỉ có thể trốn chạy. Hắn mấy lần muốn thông qua thân pháp vứt bỏ Diệp Huyền, sau đó lại bằng vào cao thâm ẩn nặc chi thuật ẩn tàng đến trong bóng tối. Chỉ là rất nhanh hắn thì hoảng sợ phát hiện, tốc độ thân pháp của hắn cùng ẩn nặc chi pháp, đối Diệp Huyền mà nói, căn bản là vô hiệu. Không nói trước tốc độ của hắn cũng không có ưu thế áp đảo, không cách nào làm đến triệt để vùng thoát khỏi Diệp Huyền. Liên nói hắn mấy lần muốn nhờ lấy cây tối yểm hộ, dự định nhanh chóng che giấu. Nhưng Diệp Huyền lại thật giống như thấy được hắn giấu ở đâu đồng dạng, thẳng đến hắn mà đến, căn bản cũng không mang che giấu. Cái này khiến hắn cực kỳ chấn kinh, cũng cực kỳ hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao lại dạng này? Đây là hắn xuất đạo đến nay, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này đây. Lấy hắn ẩn nặc thủ đoạn, có lẽ không cách nào tránh thoát hóa thần cảnh hậu kỳ, thậm chí cảnh giới cao hơn cường giả cảm giác. Có thể trốn tránh chỉ là một cái nguyên anh cảnh con kiến hôi cảm giác, đó còn là dễ như trở bàn tay a. Nhưng là bây giờ, sự thật lại nói cho hắn biết, hắn căn bản là không cách nào tránh thoát Diệp Huyền cảm giác. Hừ, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải hóa thần cảnh cường giả sao? Ngươi không phải muốn giết bản thánh tử sao? Vậy ngươi trốn cái gì? Bản thánh tử mới nguyên anh cảnh tu vi, dù là thi triển cầm thuật, cũng bất quá mới nguyên phụ cảnh nhị trọng mà thôi, mà lại duy trì thời gian còn hữu hiệu, ngươi chạy cái gì à? Thì ngươi dạng này hóa thần cảnh, còn tính là hóa thần cảnh à? Cắn thuốc gặm lên a. Thính Vũ lâu vậy mà để ngươi làm mặt nạ bạc, bản thánh tử rất muốn biết, Thính Vũ lâu những cái kia mặt vàng, là mắt bị mù sao? Diệp Huyền thì là đứng ngạo nghễ hư không, một bên toàn lực thi triển ra Du Long Bộ truy kích, còn vừa không quên châm chọc vị kia mặt nạ bạc. Mục đích của hắn chính là muốn chọc giận gia hỏa này, bức bách gia hỏa này dừng lại cùng hắn giao thủ. Bởi vì hắn phát hiện, dù là đối phương đã thụ thương, nhưng hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp đối phương, đó cũng là rất khó. Mấu chốt nhất là, tại phía sau hắn, tên kia hóa thần cảnh nhị trọng cũng đang ra sức mau chóng đuổi, mà lại tốc độ còn rất nhanh. Cái này không khỏi cho Diệp Huyền một tia cảm giác cấp bách. Tên kia thụ thương mặt nạ bạc nghe được Diệp Huyền lời này, quả thực là giận lửa đốt cháy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn mặc dù không có đáp lại, cũng không có đình chỉ bỏ chạy, nhưng ở tức thì nóng giận công tâm phía dưới, tốc độ lại là chịu ảnh hưởng, giảm bớt mấy phần. Bởi vì Diệp Huyền nói không sai, đường đường hóa thần cảnh cường giả, dù là am hiểu ám sát, chính là sát thủ, nhưng bị một cái nguyên anh con kiến hôi truy sát, đó cũng là cực kỳ mất mặt. Chuyện sau khi ra ngoài, hắn cái này mặt nạ bạc, tất nhiên sẽ bị vô số người chế nhạo, danh dự mất hết. Diệp Huyền nhìn đến đối phương tốc độ chịu ảnh hưởng, cũng là vui mừng quá đỗi. Hắn một bên toàn lực thi triển Du Long Bộ truy kích, một bên tiếp tục khiêu khích. Đồ bỏ đi, phế vật, thì ngươi dạng này hóa thần, xứng đáng vì hóa thần sao? Bản thánh tử thì hỏi ngươi, có dám hay không quay đầu, có dám hay không cùng bản thánh tử công bình đánh một trận? Ngươi yên tâm, bản thánh tử như ba kiếm không giết được ngươi, bản thánh tử thì tự sát cho ngươi xem. Diệp Huyền ngôn ngữ cực kỳ phách lối, cuồng vọng ương ngạnh, bá đạo vô biên, không ai bị nổi. Đặc biệt là hắn bộ kia cần ăn đòn dáng vẻ, chỉ cần là cái bình thường tu sĩ, vậy liền tuyệt đối chịu không được. Tiên tiêu hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc nghe nói như thế, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn trong lúc đó dừng lại tốc độ, quay đầu nổi giận gầm lên một tiếng, "Diệp Huyền, ngươi quá phách lối, ngươi nhất định sẽ chết rất khó coi." Đang nói chuyện mấy mắt, hắn điên cuồng thúc dục thể nội linh khí, khí thế trong nháy mắt bạo phát. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, chân tay hắn đột nhiên trên mặt đất một bước, một cỗ cuồng bạo linh khí trùng kích chập trùng dạng mà ra, quét ngang hướng tứ phương. Sau một khắc, hắn chính là đã như thiểm điện hướng về Diệp Huyền bạo vào tới. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn đã hóa thành một vệt đen, tốc độ nhanh đáng sợ, mắt thường khó phân biệt. Cùng lúc đó, hai tay của hắn gấp vung, tại một trận siêu 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 thanh âm bên trong, vô số cương châm, phi đao chờ ám khí, cũng là giống như thủy triều, lôi cuốn lấy hùng hồn linh khí, hình thành một cái lưới lớn, u đùn kéo đến thì hướng về Diệp Huyền báo tố bắn tới. Chết đi, chết đi. Cái kia nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt vô cùng điên cuồng, trong đó tràn đầy khó có thể ức chế sát cơ, sát khí ngút trời. Hắn chỗ lấy đột nhiên quay đầu tiến công Diệp Huyền, cũng không phải là hoàn toàn do tại bị Diệp Huyền khiêu khích duyên cớ. Ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài, lớn nhất một nguyên nhân chính là bởi vì tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc cũng đã chạy tới. Chỉ cần hắn có thể ngăn chặn Diệp Huyền mấy hơi thở, kiên trì mấy hơi thở bất tử, cái kia đồng bạn liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó, cũng là Diệp Huyền tử kỳ. Diệp Huyền nhìn đến đối phương quay đầu công kích, ánh mắt đột nhiên biến đến sáng như tuyết. Hắn không có tiếp tục ngôn ngữ khiêu khích đối phương, mà là tiếp tục hướng về phía trước vội rồng, trực tiếp thì hướng về kia đập vào mặt ám khí lưới lớn vào tới. Hắn lúc trước khiêu khích đối phương, cái kia là muốn bức bách đối phương dừng lại đánh với hắn một trận. Bây giờ đối phương đều đã dừng lại bắt đầu phản kích, vậy hắn tự nhiên là không có nói nhảm suy nghĩ. Tiên điêu hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc nhìn đến Diệp Huyền vậy mà không lùi mà tiến tới, còn hướng về ám khí lưới lớn trùng sát đến, nhịn không được hơi sững sờ, quả thực đều sợ ngây người. Gia hỏa này là điên rồi sao? Không muốn sống nữa. Chỉ là, hắn lại căn bản thì không kịp nghĩ nhiều, liền đã nghe được Diệp Huyền cái kia thanh âm khàn khàn. Tu thần. Chỉ một chữ phun ra, Diệp Huyền sắc mặt tại trong nháy mắt biến đến trắng xám, trên thân khí thế bắt đầu hạ tròn. Nhưng hắn lại là rõ ràng cảm nhận được, thân thể của mình đúng là giống như bị một cỗ vô hình lực lượng cho trói buộc lại. Phát hiện này, trong nháy mắt để hắn quá sợ hãi, toàn lực bắt đầu tránh thoát. Mà đúng lúc này, mắt thấy những ám khí kia lưới lớn thì phải rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền lại là lần nữa hư không tiêu thất. Diệp Huyền lần thứ hai thi triển ra tuyệt đối lĩnh vực thuần di. Chỉ bất quá, hoặc có lẽ là bởi thi triển đại thần thông thuật tu thần, đối Diệp Huyền tiêu hao quá lớn nguyên nhân, lần này thuần di khoảng cách lại là xa xa không kịp lần trước. Diệp Huyền chỉ là thuần di qua tấm kia ám khí lưới lớn, ngay tại tên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc phía trước mấy chục mét chỗ hiện ra thân hình, hắn căn bản là không có thể thuần di đến đối phương sau lưng. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, cũng đã đủ rồi. Bởi vì lúc này trói buộc hiệu quả còn chưa qua, tên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc còn đang ra sức dãy rủa. Diệp Huyền lại là đã không do dự nữa, một kiếm thì chém tới. Một kiếm diệt tiên. Chương 297, kiếm chém mặt nạ bạc. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Một đạo sáng chói kiếm mang phá không, trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, chiếu rọi tứ phương. Tiên kia hóa thần cảnh tam trọng mặt nạ bạc chỉ là nhìn đến một vệt màu trắng, thậm chí cũng không kịp lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phốc phốc một đạo tiếng vang truyền ra, hắn toàn bộ thân thể liền bị kiếm mang chìm ngập, chợt ý thức lâm vào hắc ám. Đến tận đây, vị này Tính Vũ lâu hóa thần cảnh tam trọng cảnh giới mặt nạ bạc. Chết. Cho đến chết, hắn đều chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại là kiểu chết như thế. Diệp Huyền tại chém giết tên kia mặt nạ bạc về sau, lại là không có chút nào do dự, lần nữa thi triển ra Du Long Bộ, phá không liền chạy. Đi qua lúc trước một kiếm kia phát tiết, cái kia đè nén tâm tình đã khá nhiều. Mà lại hiện tại tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc đã tới gần, hắn đã không có lại lần nữa nghịch phạt thực lực của đối phương, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Diệp Huyền điên cuồng thúc giục thể nội linh khí, Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, hướng về bên cạnh bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, hắn lần nữa bắt đầu thôn vệ đứng lên phía trên linh thạch đan được các loại tư nguyên. Làm tên kia hóa thần cảnh nhị trọng đuổi tới thời điểm, Diệp Huyền đã tại mấy ngàn thước có hơn. Hắn ngơ ngác nhìn tên kia bị giết đồng bạn, trong lúc nhất thời đúng là nhịn không được ngừng lại. Chết rồi, cái này liền chết. Hắn lại bị Nguyên Anh cảnh Diệp Huyền cho đánh chết. Hắn nhìn lấy tên kia đồng bạn thi thể, đôi mắt phức tạp, nội tâm hoảng sợ, thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại. Nguyên Anh nghịch tập hóa thần, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Dù là tên kia hóa thần am hiểu ám sát, đây cũng là tuyệt đối không cần phải phát sinh sự tình. Dù sao, vượt qua ba cái đại cảnh giới chém địch a, đó là cái gì khái niệm? Lại đến tột cùng phải là đến cỡ nào yêu người ta? Tuy nói Diệp Huyền thông qua tiểu thần thông thuật Cửu Thiên Hóa Long Quyết, cưỡng ép đem tu vi cất cao đến nguyên phủ cảnh nhị trọng, có thể từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, cái kia tăng lên cũng bất quá là tu vi cảnh giới, mà nhục thân thể phách là căn bản sẽ không phát sinh biến hóa. Dạng này bạo phát, đối nhục thân phụ tải vẫn là cực kỳ cương đại. Trong chốc nhóm này, cái này hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc có chút do dự. Trong lòng của hắn đã sinh sợ hãi, không biết mình có nên hay không tiếp tục đuổi theo giết Diệp Huyền. Dù sao, là một người yêu nghiệt trình độ, đánh vỡ ngươi nội tâm cực hạn chịu đựng thời điểm, nội tâm của ngươi cũng là sẽ sụp đổ. Đối mặt dạng này một cái khủng bố có thể dùng sự không chắc chắn đối thủ, tâm lý khó tránh khỏi là sẽ sinh hoảng sợ tâm lý. Diệp Huyền đã có thể đánh giết hóa thần cảnh tam trọng, vậy liền tuyệt đối có thể giết hắn. Đương nhiên, đó cũng không phải mấu chốt nhất là bọn họ đều đã cùng Diệp Huyền lượn vòng lâu như vậy, còn lại mặt nạ bạc cùng mặt vàng đại nhân lại là chưa từng xuất hiện, cái này thật sự là quá mức quỷ dị. Một bên khác, Diệp Huyền căn bản cũng không biết tên kia mặt nạ bạc ý nghĩ. Làm hắn phát giác được đối phương không có đuổi theo về sau, lập tức thì ngừng lại, đồng thời phương hướng ngược hướng về đối phương chạy tới. Hắn cũng không phải một nguyện ý thua thiệt người, cũng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn thả qua đối phương. Lúc trước chỗ lấy bỏ chạy, đó là bởi vì trạng thái không tốt, không đủ đánh giết đối phương, ngược lại còn có thể sẽ để cho mình lâm vào nguy hiểm. Cái này lại cũng không đại biểu Diệp Huyền liền sẽ không báo thủ. Thế mà, bây giờ đối phương đã không có truy giết đói, vậy hắn liền phải trở về nhìn xem. Dù sao chỉ phải bảo đảm khoảng cách nhất định, không cho đối phương nổi lên tật sát cơ hội liền tốt. Mấu chốt nhất là, đối phương không có truy kích tới, cái này trong lúc không thể nghỉ ngờ cũng lớn đại giảm bóp áp lực của hắn, hắn có thể phân ra càng nhiều tâm thần đi tu luyện, đi ra tốc đột phá. Rất nhanh, Diệp Huyền liền thấy tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc. Hắn cũng không có tới gần đối phương, mà là tại khoảng cách đối phương 3.800m địa phương ngừng lại. Khoảng cách này, vừa vặn là hắn tuyệt đối lĩnh vực có thể không chế phạm vi, không chỉ có thể giám thị đối phương, hơn nữa còn sẽ không cho đối phương nổi lên giết người cơ hội. Đương nhiên, Diệp Huyền không có ngốc đến quá khứ khiêu khích, mà chính là thì như thế dựa vào một gốc đại thụ dừng lại, sau đó bắt đầu thật nhanh tu luyện.
Ừm.
Tiên tiêu hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, cảm nhận được nơi xa cái kia sôi trào mãnh liệt sóng linh khí, cũng nhịn không được ngây dại. Ngay sau đó, chính là nghiến răng nghiến lợi. Hắn không nghĩ tới, hắn đều không có đuổi theo giết Diệp Huyền, Diệp Huyền vậy mà chính mình trở về. Cái này thật đúng là thật là lớn gan chó a. Muốn chết. Cứ việc tâm lý đã đối Diệp Huyền sinh ra một số hoảng sợ, nhưng cái này lại cũng không đại biểu hắn có thể thừa nhận được dạng này khiêu khích cùng nhục nhã. Chỉ là ngắn ngủi do dự, hắn chính là hung hăng cắn răng, thân hình lóe lên, chính là đã hóa thành một đạo hắc quang, trực tiếp hướng về Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền cảm nhận được đối phương đánh tới, thì là không nói hai lời, bay lên không trung thì lui. Mục đích của hắn chỉ là giám thị gia hỏa này, cam đoan gia hỏa này không cách nào trốn ra ánh mắt của mình, cũng không có muốn cùng đối phương liều mạng ý tứ. Cho dù là liều mạng, vậy cũng tuyệt đối không phải hiện tại. Tên kia mặt nạ bạc nhìn đến Diệp Huyền này tấm cử động, quả thực đều nhanh muốn tức điên. Hắn tấm kia gương mặt dưới mặt nạ đã triệt để giữ tọn, trong lòng càng là giận lửa đốt cháy. Hắn thân là Thính Vũ lâu sát thủ, lại tu luyện đến mức hiện nay, tự nhiên cũng không phải người ngu. Diệp Huyền tính toán điều gì, hắn còn có thể nhìn ra được. Chỉ là, mấy lần truy sát sau đó, hắn chính là càng thêm tức giận phát hiện, chính mình vậy mà không cách nào đuổi kịp Diệp Huyền. Gia hỏa này, tốc độ thật sự là quá nhanh, cứ việc còn không bằng hắn hiện tại, nhưng hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Diệp Huyền, cái kiếp nhưng cũng là tuyệt đối không có khả năng. Thế mà, hắn một khi dừng lại, từ bỏ truy kích, Diệp Huyền chính là cũng sẽ dừng lại theo, tiếp tục dính sát. Lần này, tình cảnh của hắn cũng có chút lung túng. Đâm lao phải theo lao, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Hư không bên trong, Hàn Băng ngưng toàn bộ hành trình nhìn chăm chú lên tình cảnh này, cặp kia trong đôi mắt đẹp đã tách ra dị sắc, trên gương mặt xinh đẹp cũng là không khỏi hiện ra một vệt nụ cười. Diệp Huyền cái này vị đệ tử, thật đúng là cho nàng quá nhiều ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Đặc biệt là lúc trước cái kia đại thần thông thuật tu thần, càng là làm cho nàng đều cảm thấy một vệt kinh diễm. Phải biết, đại thần thông thuật, đây chính là cực khó tu luyện. Tuy nói đại thần thông thuật cực kỳ trân quý, chỉ có những cái kia bất hủ thế lực hoặc là cổ lão truyền thừa đạo thống gia tộc mới có. Nhưng trên thực tế, coi như thứ này là rau cải trắng, cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Tu luyện của nó điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi, đối các phương diện, vậy cũng là có rất nhiều hạn chế. Đừng nói phổ thông tu sĩ, dù là những yêu nghiệt kia thiên tiêu, muốn tu luyện thành công cũng không hề dễ dàng. Thế mà, hiện tại, Diệp Huyền lại là sẽ. Hàn Băng ngưng hài lòng gật đầu, lại là cũng không nói thêm gì. Nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cái kia khuôn mặt tươi cười chính là lần nữa khôi phục trở thành lúc trước băng son bộ dáng. Lúc này, tên kia mang theo khô lâu mặt nạ Thính Vũ lâu chủ đã bị Hàn Băng ngưng giết. Tại Hàn Băng ngưng sau lưng, chỉ còn lại có 10 tên mặt nạ bạc. Cái này 10 tên mặt nạ bạc đều hai đầu gối quỳ gối Hàn Băng ngưng ngưng tụ ra băng địa chỉ phía trên, thân thể nhịn không được bị kinh phong giống như run rẩy, ánh mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ. Tận mắt thấy mặt vàng đại nhân bị giết, tận mắt thấy lâu chủ bị giết, cái này đối tâm lý của bọn hắn trùng kích, không thể nghi ngờ là to lớn. Bọn họ chỉ cảm thấy, trước mắt vị này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, căn bản cũng không phải là người, mà chính là hất lên tiên tử bề ngoài ác ma. Hàn Băng ngưng nhìn về phía cái kia 10 tên mặt nạ bạc, tay phải chậm rãi nâng lên, duỗi ra cái kia thon dài ngón tay ngọc, nhẹ nhàng điểm một cái. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ một thoáng, 10 chùm ánh sáng bắt đầu từ nàng ngón tay ngọc bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào 10 tên mặt nạ bạc bên trong thân thể. Hàn Băng ngưng môi son khẽ mở, trực tiếp mở miệng nói, "Đi thôi, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của các ngươi." 10 tên mặt nạ bạc quá sợ hãi, chỉ là bọn hắn lại căn bản không kịp nói thêm cái gì, thì đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, trực tiếp từ trên cao rơi xuống. Còn tốt bọn họ đều là hóa thần cảnh cường giả, vẫn là rất nhanh phản ứng lại, cấp tốc ổn định thân hình. Nhưng dù vậy, cũng là bị làm cực kỳ chật vật. Chương 298, truy sát, đột phá. U ám hắc hồn lâm bên trong, một bóng người ngay tại gấp rút lóe ra. Cả người hắn thì giống như là một đầu chân long, toàn thân kim quang vờn quanh, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần lóe ở giữa, ẩn ẩn còn có tiếng long ngâm truyền ra. Tại đạo thân ảnh này về sau, mấy chục đạo bóng người thì là chính đang ra sức mau chóng đuổi lấy. Mỗi người bọn họ biểu lộ đều rất là phẫn nộ, ánh mắt bên trong viết đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Chỉ là, bọn họ nhưng như cũng đang cắn răng truy kích lấy, một bộ thể sống chết không bỏ qua trạng thái. Thật đúng là một đám cố chấp chỗ đâu, đợi đến lao tử đột phá, chính là tử kỳ của các ngươi. Diệp Huyền một bên phi nước đại, một bên điều tra lấy sau lưng những người kia tình huống, trong lòng cũng là có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc đã cùng phía sau những cái kia nguyên phủ cảnh sát thủ tụ tập ở cùng nhau. Bởi vậy, mới tạo thành cường đại như vậy đội ngũ. Hơn 10 người đội ngũ khổng lồ, hơn nữa còn đều là nguyên phủ cảnh phía trên tu sĩ, có thể nói là trùng trùng điệp điệp, khí thế 10 phần. Chỉ bất quá, bọn họ lại căn bản thì đuổi không kịp Diệp Huyền, mà lại cũng không vung được, bởi vậy đều bị làm rất là chật vật. Diệp Huyền một bên phi nước đại, một bên tu luyện. Lúc này, hắn khí tức trên thân đã càng ngày càng cường thịnh. Trong đan điện, cái kia mênh mông linh khí đã hội tụ thành dòng, hung hăng hướng về nguyên anh cảnh cửu trọng hàng rào đụng đánh tới. Một trận rầm 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 thanh âm tự Diệp Huyền thể nội truyền ra, Diệp Huyền sắc mặt lại là căn bản không hề bị lay động. Hắn vẫn như cũ dường như người không việc gì đồng dạng, một bên phi nước đại, một bên đánh thẳng vào tầng kia hàng rào. Đây cũng chính là Diệp Huyền, nếu là đổi lại người khác, chỉ sợ không giống nhau bị những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ đuổi kịp, thì trực tiếp tự mình chơi chết chính mình. Phải biết, đột phá cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải tìm địa phương an tĩnh. Thế mà, Diệp Huyền lại là tại đi ngược lại. Hô trướng, gia hỏa này làm sao còn không có dừng lại? Tên khốn kiếp, gia hỏa này trên thân đến tột cùng đến có bao nhiêu linh thạch à? Làm sao còn không có bị hao tổn hư không? Chỉ là nguyên anh, hấp thu linh khí làm sao có thể nhanh như vậy? Đúng vậy à, hắn làm sao có thể tại bổ túc tự thân tiêu hao đồng thời, còn có thể làm đến vững bước đột phá? Hắn đến tột cùng mở ra bao nhiêu đầu linh mạch à? Những cái kia truy kích Diệp Huyền Thính Vũ lâu sát thủ, đối mặt dạng này Diệp Huyền, cũng là có chút hận phát điên. Lúc này thì bọn hắn đã tránh thức ý thức được Diệp Huyền yêu nghiệt. Gia hỏa này không chỉ có đan điền quần quật như hải, linh khí dường như dùng mãi không cạn, dù là hấp thu linh khí tốc độ, đó cũng là cực kỳ khủng bố. Thời gian dài như vậy đi qua, Diệp Huyền không chỉ có thể bổ túc tự thân hao tổn linh khí, thậm chí tu vi khí tức còn tại ẩn ẩn cất cao. Đây là muốn đột phá dấu hiệu a. Bọn họ rất khó tưởng tượng, cuối cùng là như thế nào yêu nghiệt. Diệp Huyền lại là không để ý đến những người kia, trên thực tế, hắn lúc này cũng đã hoàn toàn không có tâm tư để ý tới. Bởi vì hắn đã phát hiện, chính mình sắp đột phá, nhiều nhất 3 lần trùng kích, hắn mà có thể phá mất tầng kia vách ngăn, một lần hành động bước vào nguyên anh cảnh cửu trọng. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền tự nhiên là thu liễm bộ phận tại những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ trên người tâm thần, mà chính là tăng lớn tâm thần tại đột phá phía trên.
Oeng.
Trong cơ thể hắn, ẩn ẩn tựa hồ vừa có 3 đạo trầm thấp trầm đục truyền ra. Sau một khắc, nương theo lấy răng rắc một tiếng, Diệp Huyền toàn thân đều là nhịn không được hung hăng run một cái, sau đó chính là chỉ cảm thấy một cỗ bành trướng vô cùng lực lượng nước vọt khắp toàn thân. Cùng lúc đó, hoa, những cái kia linh khí trong thiên địa liền tựa như là nhận lấy càng lớn dẫn dắt đồng dạng, trong nháy mắt tạo thành một cái khủng bố vòng xoáy, trực tiếp thì hướng về Diệp Huyền thân thể đánh sâu vào tới. Diệp Huyền hấp thu linh khí tốc độ, vậy mà so với lúc trước, lần nữa nhanh mấy lần còn chưa hết. Đột phá, cuối cùng là đột phá. Ngại ngại, tiếp đó, đến lượt các ngươi chết đi. Diệp Huyền cảm thụ được thể nội cái kia hùng hồn vô cùng linh khí cùng lực lượng, trong đôi mắt cũng là không nhịn được hiện ra một đạo chói mắt tinh quang, không khỏi biến đến hưng phấn lên. Chỉ bất quá, ngay sau đó hắn lại là cũng không có lập tức trở về đầu, đi giết này chút Thính Vũ lâu sát thủ, mà chính là vẫn tại điên cuồng thôn phệ lấy những cái kia linh khí, vững chắc lấy chính mình cái kia vừa mới tăng lên tu vi. Không tốt, hắn đột phá. Gia hỏa này là quái thai sao? Cái này đều có thể đột phá. Làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục hay không truy? Diệp Huyền biến hóa, những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ tự nhiên cũng đều cảm nhận được. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhịn không được chậm lại tốc độ, sắc mặt biến đến hoảng sợ lên. Không có đột phá Diệp Huyền, liền đã như thế khó chơi. Hiện tại Diệp Huyền đột phá, chẳng phải là càng thêm khó chơi. Trong lúc nhất thời, những cái kia nguyên phủ cảnh sát thủ ánh mắt không khỏi đều rơi vào tên kia hóa thần cảnh sát thủ trên thân. Ở chỗ này, chỉ có tên kia hóa thần cảnh nhị trọng là mặt nạ bạc, địa vị tối cao. Tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, khóe miệng cũng là nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái, trong lòng có chút hoảng sợ cùng đắng chát. Cái này mẹ nó, hắn làm sao lựa chọn a? Nếu là có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không tiếc hết thảy hạ lệnh đi tiếp tục đuổi giết Diệp Huyền. Chỉ là hiện tại, cái này mẹ nó căn bản là đuổi không kịp a. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền cái kia cơ hồ cũng đã gần muốn nhìn không thấy bóng lưng, nhịn không được hung hăng cắn răng, rút lui. Cái này vừa nói, không chỉ có là hắn, cho dù là những cái kia nguyên phủ cảnh sát thủ, đều là nhịn không được tâm thần buông lỏng, như được đại xá. Bọn họ ào ào dừng chân lại, không có nửa phần do dự, quay đầu liền đi. Không có cách, giết cái Diệp Huyền quả nhiên là quá khó khăn. Nửa ngày liền nhân ra góc áo đều không có sờ đến, cái này còn giết cái rắm. Thì chớ đừng nói chi là, hiện tại tu vi đột phá về sau, Diệp Huyền tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Muốn đi? Diệp Huyền nhìn đến những sát thủ kia muốn đi, lại là không làm. Truy sát bản thánh tử lâu như vậy, cứ như vậy muốn đi sao? Các ngươi cũng nghĩ quá dễ dàng, đều cho bản thánh tử chạy trở về đến. Hắn bỗng nhiên đình chỉ tiếp tục củng cố tu vi, mà chính là đột nhiên quay đầu, hướng về phía những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ thì vào tới. Hắn đến rồi. Muốn chết? Liều mạng. Những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ cảm nhận được tình cảnh này, cũng là trong nháy mắt nổi giận. Bọn họ lần nữa nhịn không được gào gào dừng chân lại, trong nháy mắt quay người quay đầu. Rầm rầm rầm. Từng đạo cường hãn khí tức tự trên người của bọn hắn dâng trào mà ra, hùng hồn linh khí phun trào nổ bể ra đến, sau đó thì toàn bộ hướng về Diệp Huyền giết tới. Cùng lúc đó, khoảng cách Diệp Huyền bọn người hơn 10 dặm bên ngoài vị trí, một tên áo đen trang phục nữ tử chính đang nhanh chóng đi về phía trước. Nàng khuôn mặt tinh xảo lại khuôn mặt ngậm xương, cái kia khêu gợi đôi môi mềm mại cũng hơi hơi cong lên, mắt như thu thủy lông mày như trăng khuyết, lại phối hợp cái kia cực kỳ vóc người bốc lửa, tuyệt đối là một cái view vật bên trong view vật. Ở bên kia, một đoạn thời khắc, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía trong đó nơi nào đó phương vị, chấn mũi chân trên mặt đất liên tục điểm. Tại một trận phanh phanh âm thanh bên trong, cái kia gợi cảm tròn trịa chân dài thì tựa như là cực kỳ có giãn lò xo đồng dạng, hung hăng đem nàng cái kia nóng nảy thân thể mềm mại đạn bay lên. Tại hùng hồn linh khí lôi cuốn ra chỉ phía dưới, cả người thì tựa như là một đầu báo cái đồng dạng, chỉ là mấy cái lấp lóe, chính là đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Chương 299, cực hạn bạo phát. Diệp Huyền cơ hồ tại lao ra nháy mắt, Cửu Thiên Hóa Long Quyết cũng đã bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Rầm rầm rầm. Tại một trận linh khí bắn nổ trong tiếng nổ vang, chỉ là thời gian ngắn ngủi, trên người hắn khí thế chính là đã bắt đầu đột nhiên bạo táp, trực tiếp đạt đến nguyên phủ cảnh tứ trọng cấp độ. Cùng bạo linh khí nổ bể ra đến, linh khí phía trên mơ hồ còn có màu vàng kim hỏa quang vần quanh, thiêu đốt không gian đều tựa hồ phát sinh vật mèo. Diệp Huyền đem Du Long Bộ thi triển đến cực hạn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những cái kia trùng sát mà đến Thính Vũ lâu sát thủ. Tuyệt đối lĩnh vực, nổ. Trong lòng của hắn phát ra một tiếng gào trầm trầm, trong một hồi tiếng nổ vang, phía trước cách đó không xa mặt đất, chính là không có dấu hiệu nào giống như bỗng nhiên nổ tung ra. Từng đạo đất đá phóng lên tận trời, tất cả đều lôi cuốn lấy hùng hồn linh khí, thì giống như là như phong bạo, ùn ùn kéo đến hướng về kia chút Thính Vũ lâu sát thủ đánh tới. Những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi hào hào đại biến. Chỉ bất quá, bọn họ dù sao cũng là Thính Vũ sát thủ, đều là nguyên phủ cảnh cường giả. Lại thêm trong khoảng thời gian này cũng ăn qua không ít lần thiệt thòi như vậy. Bởi vậy, bọn họ đều không có chút nào bối rối. Lan đi, bi hồi. Lại là cái này hạ lưu. Từng đạo cắn răng nghiến lợi giận mắng thanh âm từ đám bọn hắn trong miệng truyền ra. Sau một khắc, trong cơ thể của bọn họ linh khí điên cuồng tuôn ra, cánh tay tay áo không ngừng huy động. Từng đạo hùng hồn linh khí thì phảng phất giống như là hóa thành từng đạo cương phong, hướng về kia chút đất đá phong bạo hoành kích mà đi. Tại một trận bành 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 thanh âm bên trong, chính là tách ra những cái kia đại phạm vi công kích đất đá phong bạo. Tuyệt đối lĩnh vực, thuần di. Diệp Huyền thấy cảnh này, sắc mặt cũng không nửa phần ba động. Hắn mượn nhờ những cái kia bụi mù phong bạo đối tầm mắt ảnh hưởng, lần nữa ở trong lòng giận quát một tiếng. Một giây sau, thân hình của hắn chính là đã bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Làm hắn lại xuất hiện thời điểm, đã xảy ra những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ sau lưng. Thương Long hống. Cơ hồ tại xuất hiện mấy mắt, Diệp Huyền trong miệng liền đã phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm. Bén nhọn âm luật sóng xung kích trong nháy mắt quyết tán, hướng về kia chút Thính Vũ lâu sát thủ cuồng quyền mà đi. Diệp Huyền lại là đã lần nữa như thiểm điện lướt tầm ập ra, trực tiếp thẳng hướng tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc. Gia hỏa này mới là những sát thủ này bên trong đầu lĩnh, bởi vì cái gọi là giết tặc trước hết giết vương, tự nhiên muốn xử lý trước hắn. Cứ việc Diệp Huyền nổi lên vô cùng bất ngờ, hơn nữa còn tuần tự thi triển ra tuấn di cùng Thương Long hống, nhưng đối mặt vị này hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, lại là vẫn như cũ không dám có nửa phần đại ý. Cơ hồ tại ở gần đối phương ngay mắt, hắn liền đã toàn lực ứng phó, thi triển ra Hôn Nguyên đệ nhất thức. Ông, một đạo huyền kiếm khí màu vàng cấp tốc phá không, nhấc lên uy thế hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xé rách không khí, hướng về kia tên hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc chém tới. Tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc cảm nhận được tình cảnh này, trong chốc lát quá sợ hãi. Chỉ là, hắn muốn hoàn toàn tránh thoát một kiếm này, lại là căn bản thì đã không kịp. Phải biết, Diệp Huyền bất ngờ thuần di biến mất, sau đó thì triển ra Thương Long hống, lại đến bây giờ chém ra một kiếm này, tối đa cũng liền đi qua không đến ba hơi thời gian. Ba hơi thời gian a, cái này là nhanh bực nào? Lại thêm lại phát sinh quá mức bất ngờ, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể kịp phản ứng? Chỉ bất quá, cứ việc không cách nào hoàn toàn tránh thoát đi, thế nhưng vị hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc cũng là tưởng thật. Cảm nhận được nguy cơ buông xuống, hắn cương ép phun ra một chùm huyết vụ, sau một khắc, cả người liền đã hóa thành một vệt đen, dồn dập hướng về bên cạnh tránh đi. Cái kia tốc độ quá nhanh, dù là Diệp Huyền đều là nhịn không được hơi nhíu mày. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kiếm quang sáng chói lập lòe, mang theo một đồng xương máu, hung hăng oanh tạc trên mặt đất. Trong một chớp mắt, đại địa đều dường như chấn động dữ dội một chút, một đầu mắt trần có thể thấy to lớn khe rãnh nhanh chóng xé rách mà ra, chợt bắt đầu điên cuồng kéo dài lan tràn. A, lại là một tiếng hét thảm truyền đến, tên kia mặt nạ bạc xuất hiện tại bên cạnh xa vài trăm thước chỗ, nửa cánh tay đã triệt để biến mất không thấy gì nữa, cho dù là nửa người, đều là một mảnh máu thịt bé bét. Tại kiếm khí xé rách dưới, hắn mặt nạ bạc cũng là bị chém rơi rơi xuống, lộ ra một trường cực độ mặt tái nhợt. Tại hắn cái kia trong ánh mắt, càng là hiện ra lấy trước nay chưa có sợ hãi. Còn lại nguyên phủ cảnh sát thủ, thấy cảnh này, cũng đều là không khỏi ngây ngẩn cả người. Đặc biệt nhìn lấy tên kia mặt nạ bạc thảm trạng, bọn họ chỉ cảm thấy toàn thân đều có chút phát lạnh. Đây chính là hóa thần cảnh cường giả a, cho dù là bọn họ nơi này mạnh nhất nguyên phủ cảnh tiểu trọng, đều tuyệt đối không phải nhân ra một chiêu chỉ địch. Nhưng là bây giờ, Diệp Huyền lại là đả thương nặng đối phương. Loại này to lớn tâm lý trùng kích, đối bọn hắn mà nói, vẫn là cực kỳ đáng sợ. Một kiếm bất tử, vậy liền lại đến một kiếm. Diệp Huyền nhìn đến tên kia mặt nạ bạc vậy mà không chết, lại là cũng không có nửa phần do dự. Chân tay hắn đột nhiên trên mặt đất một điểm, thân hình cấp tốc vọt tới trước, chỉ là trong một chớp mắt, chính là đã lại lần nữa hướng về đối phương bạo bắn tới. Thời khắc này Diệp Huyền, toàn thân sát khí kinh người, thì giống như là một đầu khát máu hung thú, cực kỳ bạo lệ. Tên kia hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc nhìn đến Diệp Huyền lại lần nữa đánh tới, toàn thân khí thế trong nháy mắt bốc trời, cuồng bạo linh khí mãnh liệt khuấy động. Hắn không chỉ có không có tránh né, ngược lại nâng lên một cánh tay, trong nháy mắt nắm chắc thành quyền, hướng về phía Diệp Huyền cũng là một quyền đánh ra. Một tiếng ầm vang, sắc bén ba đạo quyền phong xé rách khuấy động, linh khí càng là giống như thủy triều giống như phun trào ra, lôi đình và quân, uy thế ngút trời. Diệp Huyền thấy cảnh này, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Nhưng hắn lại là không kinh hoàng chút nào, liên tiếp ba kiếm điên cuồng chém ra, toàn bộ đều đánh vào cái kia đạo quyền phong phía trên. Chỉ là, cái này phổ thông ba kiếm, lại chỗ nào có thể ngăn trở đối phương cái kia toàn lực quanh ra một quyền. Diệp Huyền bổ ra ba đạo kiếm mang, vẹn vẹn chỉ là cản trở cái kia quyền phong một hơi không đến, chính là đã toàn bộ vỡ nát nổ tung. Quyền phong cứ việc bị suy yếu không ít, nhưng là vẫn như cũ cường ngang bá đạo, tiếp tục xé rách hư không, nhấc lên chói tai hồng hộp thanh âm, hướng về Diệp Huyền thì bá đạo cương mãnh oanh tạc tới. Chỉ bất quá, ngay tại cái kia quyền phong sắp oanh tạc tại Diệp Huyền trên người thời điểm, Diệp Huyền đã giống như quỷ mị, thi triển ra Du Long bộ lóe tránh khỏi. Vẹn vẹn chỉ là ba bước bước ra, Diệp Huyền liền đã tránh thoát cái kia đạo quyền phong. Một tiếng ầm vang, quyền phong hung hăng giáng vào Diệp Huyền thân thể bay qua, oanh tạc ở phía sau hai tên nguyên phủ cảnh sát thủ trên thân. Chỉ trong tích tắc, cái kia hai tên nguyên phủ cảnh sát thủ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra, chính là đã triệt để bị oanh giết thành thịt nát. Nổi. Diệp Huyền lần nữa gầm nhẹ một tiếng, tên kia mặt nạ bạc dưới thân bùn đất không có dấu hiệu nào nổ tung. Hắn bị hoảng sợ trong miệng phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp chính là bị nổ bay lên. Cứ việc thương thế cũng không phải là rất nặng, nhưng lại bị làm cực kỳ chật vật, mà lại công kích vị trí lại có chút đặc thù, làm nhục tính cùng thống khổ tính đều là mười phần. Tuyệt mệnh nhất kiếm. Ông. Chỉ bất quá, ngay tại hắn phi lên mấy mắt, lại là một đạo kiếm mang lướt qua. Đạo kiếm quang kia liền tựa như là tính toán ra hắn phi lên vị trí đồng dạng, may mắn thế nào vừa vặn chém tại cái kia phi lên trên thân thể. Thổi phun một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp bị chém thành hai nửa, thần hồn còn chưa kịp tràn đi, một đạo hỏa diễm liền đã bay tới, trực tiếp đem đốt cháy thành hư vô. Diệp Huyền xuất hiện tại cách đó không xa không trung, nhịn không được hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt cũng là hơi hơi tái nhợt. Chỉ bất quá, hắn ánh mắt kia lại là vô cùng băng hàn lạnh lẽo, toàn thân sát ý mười phần. Những cái kia nguyên phủ cảnh sát thủ nhìn lấy tình cảnh này, lần nữa nhịn không được ngây dại. Đặc biệt là nhìn lấy cái kia đã đều chết hết hóa thần cảnh nhị trọng mặt nạ bạc, bọn họ đấu trí chính đang không ngừng sụp đổ. Trong lòng hoảng sợ, hoảng sợ mười phần. Thật là khủng khiếp bạo phát cùng tính kế a. Như thế biến thái công kích thủ đoạn, lại thêm như thế cực hạn vừa kinh khủng bạo phát, còn có loại này chăm chú tính kế, quả thực khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này còn thế nào đấu? Một cú cực độ sợ hãi tâm tình xông lên đầu, chỉ là trong chốc lát, bọn họ chính là đã có đảo tàu dự định. Nhưng, đúng lúc này, tốc tốc tốc, một trận thanh âm huyên náo đầu tiên là bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, cũng là từng đợt trầm trọng oanh minh thanh âm. Thì giống như có cái gì to lớn sinh vật trà đạp tại trên mặt đất đồng dạng, trong một chớp mắt, đại địa rung động, cắt bay đá chạy, quả thực thanh thế to lớn. Diệp Huyền phát giác được tình cảnh này, sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Làm hắn thông qua tuyệt đối lĩnh vực thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra lúc, da đầu đều là không khỏi hơi tê tê. Chương 300, Lâm Tả, Lâm Yên, độc trùng đại quân. Chỉ thấy tại cách đó không xa trên mặt đất, vô số trùng xà nện bò cạp chờ độc vật đang nhanh chóng nhảy lên độc lên, thì giống như là như châu chấu, trùng trùng điệp, lít nha lít nhít. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, cơ hội trong nháy mắt, chính là đã tới gần Diệp Huyền 3000m bên trong. Bởi vì những độc vật này xuất hiện quá mức quỷ dị, mà lại trước đó cũng không có dấu hiệu nào. Bởi vậy Diệp Huyền cho dù là có được tuyệt đối lĩnh vực, nhưng ở phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn họ cũng đã tới gần đến Diệp Huyền 3000m bên trong. Nhìn lấy những cái kia đen nghịt độc vật, Diệp Huyền chỉ cảm thấy một trận ác tâm, nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh đồng thời, da đầu đều là hơi tê tê. Mặc dù hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng đột nhiên nhìn đến nhiều như vậy độc trùng, loại kia cường hàn đánh vào thị giác, tự nhiên vẫn là sẽ khiến bản năng phản ứng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là tại những cái kia độc vật bên trong, còn có một cái to lớn chi chu. Con nhện kia toàn thân đen nhánh, lại là có chừng cao hơn 3m, cho người ta một loại đồi núi cảm giác. Tám cái tráng kiện chân nhện trà đạp trên mặt đất, mỗi lần rơi xuống đều sẽ nhấc lên đầy đất bụi mù, phát ra hoành thanh âm ùng ùng. Quỷ dị chính là, con nhện kia tám cái chân to rơi xuống về sau, lại là không có giết chết bất luận cái gì một cái độc vật. Những cái kia độc vật liền tựa như biết nó tám chân sắp rơi xuống vị trí đồng dạng, mỗi lần đều có thể toàn bộ né tránh. Mà lại, tại cái kia to lớn chi chu phía trên, lại còn ngồi đấy một người. Đó là một cái sắc mặt tái nhợt, nhìn qua rất là âm tà thanh niên. Thanh niên này liền tựa như là thật lâu đều chưa từng gặp qua ánh sáng mặt trời đồng dạng, ánh mắt kia lại là màu xanh lá. Hắn khí tức trên thân ngược lại là cũng không tính cường đại, chỉ thiên vị cảnh đỉnh phong, nhưng có thể khống chế vô số độc vật mà đến, đủ để có thể thấy được năng lực của hắn. Diệp Huyền nhìn lấy thanh niên này, chợt phát hiện hắn có chút quen thuộc. Cẩn thận suy tư về sau, Diệp Huyền mới nhớ tới, người này tựa hồ cùng Lâm Thành Thiên có chút tương tự. Rất hiển nhiên, thanh niên này là Lâm gia người. Cơ hồ tại thanh niên này xuất lĩnh độc trùng đại quân xuất hiện ngay mắt, siêu một tiếng, lại một đường phá phong chỉ âm vang lên. Chỉ thấy tại Diệp Huyền bên trái 3000m bên ngoài, xuất hiện một nữ nhân. Đó là một người mặc bó sát người áo đen, khuôn mặt tinh xảo, dáng người vô cùng nóng nảy nữ nhân. Nàng da thịt thủy nộn, vô cùng mịn màng, toàn thân đều tản ra không có gì sánh kịp bị lực. Đặc biệt là cái kia nở nang thân thể mềm mại, còn có cái kia trên người da tính, tuyệt đối có thể khiến đến vô số nam nhân luân hàm trong đó. Chỉ bất quá, lúc này, nữ nhân này cái kia nhìn về phía Diệp Huyền trong ánh mắt, lại là tràn đầy cừu hận thấu xương, trên thân càng là hiện ra lấy ngập trời giống như sắc cơ. Lâm gia người. A, thật buồn nôn. Trăm năm độc xà, băng hỏa huyết nệ, thiên nhiên ngô công, cái này. Những cái kia nguyên bản định đào tẩu Thính Vũ lâu một đoàn người, khi nhìn đến những cái kia lít nha lít nhít độc trùng về sau, sắc mặt trong nháy mắt thì rất trắng đi. Dù là lấy thân phận của bọn hắn, cho dù là bọn họ giết người vô số, có thể nhìn đến cái này lít nha lít nhít độc vật, đều là không khỏi cảm nhận được một trận ác hàn. Những vật này đều là vật kịch độc, một khi bị nhiễm phải, cái kia là tuyệt đối có thể muốn mạng bọn họ. Cho dù là bọn họ tu vi đều đã đạt tới nguyên phụ cảnh, có thể đối mặt cái này đến không hết độc vật, vẫn như cũng là cảm nhận được tê cả da đầu. Dù sao, độc loại vật này, không có người không sợ. Trừ phi ngươi vạn độc bất xâm, hoặc là thực lực cường hãn đến đủ để nghiền ép hết thể cấp độ, nếu không, dưới loại tình huống này, vẫn như cũng là sẽ ra đầu tê dại. Mấu chốt nhất là, những độc vật này có thể không phải là không có tu vi. Bọn họ trong đó mạnh nhất đều đã tương đương với nguyên phủ cảnh hậu kỳ, tỉ như cái kia to lớn chi chu, mà yếu nhất cũng đã đạt đến kim đan cảnh. Thanh âm huyên náo vẫn tại vang dội, những cái kia độc vật vẫn tại nhanh chóng tiến lên, rất nhanh chính là đã tới gần đến Diệp Huyền 2000m bên trong. Lúc này, cái kia cao hơn 3m chi chu phía trên, thanh niên bỗng nhiên thổi ra một tiếng huýt sáo. Trong chốc lát, những cái kia độc vật thì tựa như là tiếp thụ lấy mệnh lệnh nào đó đồng dạng, trong nháy mắt thì ngừng lại. Tình cảnh này, càng là nhìn người vô cùng kinh hãi, quả thực thật không thể tin. Thanh niên khoanh chân ngồi ở kia to lớn chi chu trên lưng, dãy rủa cái kia mặt tái nhợt, xanh mơn mởn ánh mắt, rất nhanh chính là ở trên cao nhìn xuống rơi vào Diệp Huyền trên thân. Hắn trong đôi mắt phun ra hai đạo lục quang, hé miệng phát ra trầm thấp khàn khàn, làm cho người vô cùng ghê răng thanh âm, ngươi chính là Diệp Huyền. Cũng là ngươi, Diệp ta Lâm gia. Diệp Huyền ngạo đứng ở tại chỗ, trên thân áo trắng theo gió phiêu lãng, sắc mặt lại là khôi phục bình thường. Hắn lạnh nhạt nói, không sai, chính là bản thánh tử, làm sao, có gì chỉ giáo. Thanh niên nghe nói như thế, không khỏi nhếch miệng cười. Chỉ bất quá, hắn nụ cười kia, nhìn qua lại là muốn so ác quỷ nụ cười còn khó nhìn hơn. Hắn khàn khàn nói, chỉ giáo không dám nhận, ta chính là Lâm gia, Lâm Tả. Diệp Huyền gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng ở trong cơ thể hắn, linh khí đã điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, thể nội 108 mạch cũng đã toàn bộ khai hỏa, nhục thân lực lượng càng là vận chuyển tới cực hạn. Hắn cứ việc cũng không thế nào sợ hãi những cái kia độc vật, càng không sợ cái gọi là kịch độc. Chỉ là, nếu như bị những thứ này buồn nôn độc trùng kéo cắn một cái, hắn sợ là sẽ phải lên cả người nổi da gà, buồn nôn đều sẽ bị buồn nôn chết. Cái kia lít nha lít nhít độc trùng, quả thực thật là buồn nôn. Đặc biệt là có độc trùng trên thân, còn có chất lỏng sền sệt, càng là làm cho người có buồn nôn xúc động. Diệp Huyền, ngươi diệt ta Lâm gia, giết ta tộc nhân, thù này không đội trời chung. Hôm nay, ta Lâm Yên nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho chém thành muôn mảnh, lại để cho ngươi tiếp nhận vạn trùng vệ tâm nỗi khổ. Ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, tên kia dáng người bốc lửa nữ tử cũng là nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Nàng một bên nói, còn một bên nhìn về phía Thính Vũ lâu người. Các ngươi đều qua bên kia. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi không loạn động, không chạy trốn. Những cái kia độc vật thì sẽ không tổn thương các ngươi. Nhưng là, như cái này Diệp Huyền đạo tẩu, các ngươi nhất định phải phụ trách ngăn cản. Những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ nghe vậy, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó liên tục không ngừng gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian theo Lâm Yên chỉ vị trí chạy đi. Quả thật đúng là không sai, tại bọn họ chạy về phía bên kia lúc, tên kia chi chu phía trên thanh niên lần nữa thổi một tiếng huýt sáo, trên mặt đất độc trùng trong nháy mắt liền để cho mở một con đường, cũng không có đi cắn xé bọn họ. Trong lòng của bọn hắn đều rất là may mắn những người này đối phó là Diệp Huyền, mà cũng không phải là bọn họ. Phải biết, lúc này, bọn họ muốn chạy trốn, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là bay lên không trung cũng không được, bởi vì bọn hắn đều thấy rõ ràng, trên mặt đất những cái kia độc vật bên trong, có rất nhiều trên thân đều dài hơn có cánh, vậy cũng là biết bay, chỉ là hiện tại không có bay lên mà thôi. Diệp Huyền nhìn Lâm Yên liếc một chút, ánh mắt băng lãnh, không chút biểu tình. Hắn cũng không có bởi vì Lâm Yên dáng người bốc lửa mà biểu lộ ra nửa điểm dị sắc, càng là không có muốn phí lời tâm tư. Ở cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua. Hắn diệt Lâm gia, có lập trường của hắn, Lâm gia giết hắn, tự nhiên cũng có Lâm gia lập trường. Lúc này, đúng sai đã hoàn toàn không có ý nghĩa, chỉ có dùng thực lực nói chuyện, mới là chân đạo ý. Diệp Huyền chỉ là quét Lâm Yên liếc một chút, chính là không nhìn nữa nàng, mà chính là lần nữa đem ánh mắt rơi vào Lâm Tả trên thân. Gia hỏa này, hoặc là nói là những cái kia đồ vật, đối hắn uy hiếp mới lớn nhất. Hắn hiện tại trạng thái đã đạt tới đỉnh phong, đã chuẩn bị muốn động thủ. Giết. Chỉ bất quá, ngay tại Diệp Huyền dự định lúc động thủ, Lâm Tả lại là bỗng nhiên rít lên một tiếng, chợt đột nhiên thổi lên một đạo bén nhọn còi huýt. Chói hai âm ba truyền vang tứ phương, xiu xiu xiu, trong một chớp mắt, cái kia vô số độc trùng độc xà những vật này, chính là phi tốc được bắt đầu chuyển động. Chương 301, Thái Dương chân hỏa chi uy, diệt độc trùng đại quân. Cái kia lít nha lít nhít độc trùng độc vật, có trong miệng phát ra chói tai rít lên, có thì là phun ra ra buồn nôn dịch thể. Diệp Huyền thanh tích phát ra được, bọn họ ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Những độc vật này tốc độ đều là cực nhanh, cơ hồ là chớp mắt thời gian, liền đã vượt qua ngàn mét khoảng cách, tới gần Diệp Huyền 800 vòng trăm thước. Cùng lúc đó, vô số mọc ra cánh độc trùng còn đã bay lên. Bọn hắn trên thân đều còn cuốn hùng hồn linh khí, mang theo chói tai âm thanh phá không, giống như một cái lưới lớn giống như, từ không trung hướng về Diệp Huyền đáp xuống. Trong lúc nhất thời, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều hiện đầy độc trùng độc vật. Màu đen như mực cùng màu xanh biếc khí thể phun ra mà ra, trong nháy mắt liền đem cả vùng không gian đều phủ lên thành màu xanh đen. Mà Diệp Huyền thì ở vào vùng không gian kia trung tâm. Thật là đáng sợ độc vật. Cái này, vị kia Diệp Thánh tử sợ là không có cách nào sống đi. Thật là khiến người ra đầu tê dại một màn a. Nơi xa những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ thấy cảnh này, toàn thân cũng nhịn không được đánh lên lạnh run, chỉ cảm thấy vô cùng kinh dị. Cái này kinh khủng chẳng cảnh, quả thực thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Đừng nói là bọn họ, cho dù là hóa thần cảnh, sợ là đều sẽ tê cả da đầu đi. Nếu như những cái kia độc vật thực lực lại lớn mạnh một chút, cho dù là thần hoàng cảnh cường giả tới, sợ là đều phải chịu không nổi a. Thế mà, Diệp Huyền nhìn lấy cái kia theo bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít trùng sát mà đến độc vật, ánh mắt lại là vẫn như cũ bình tĩnh. Vang một tiếng, trên người hắn khí thế trong nháy mắt bạo phát, thể nội linh khí mãnh liệt mà ra. Chỉ là chớp mắt thời gian, khí thế chính là đã lại lần nữa kéo lên đến đỉnh phong. Thái Dương chân hỏa. Cùng lúc đó, một tiếng gầm thét đột nhiên tự Diệp Huyền trong miệng truyền ra. Trong một chớp mắt, cái kia ẩn tàng tại hắn trong đan điền ngọn lửa màu vàng bắt đầu cấp tốc phun trào. Đám một tiếng, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, chói mắt ngọn lửa màu vàng chính là giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, đột nhiên tự Diệp Huyền thể nội dâng lên mà ra. Không khí chung quanh bị thiêu đốt suy suy rung động, nhiệt độ càng là cấp tốc tăng vọt, chỉ trong tích tắc, Diệp Huyền chính là giống như bị bao phủ tại trong ngọn lửa, trở thành một hỏa nhân. Chỉ là âm tà độc vật, cũng muốn không biết sao bản thánh tử, không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền toàn thân vờn quanh ngọn lửa màu vàng, ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ khinh thường. Hai tay của hắn chỉ hướng chung quanh những cái kia độc vật, bắt đầu điên cuồng huy động. Xiêu xiêu xiêu, liên tiếp bạo phá thanh âm truyền ra, cái kia gấp rút bắn ra ngọn lửa màu vàng, thì giống như là từng cái vặn vẹo phi hành màu vàng kim hỏa long, trong nháy mắt chính là cùng những cái kia vọt tới độc vật đụng vào nhau. Khiến người ra đầu tê dại chít chít tiếng rít không ngừng truyền ra, một cỗ khó ngửi buồn nôn hôi thối mùi vị truyền đến. Chỉ là một lần trùng kích, cái kia vọt tới độc vật chính là bị hủy diệt hơn phân nửa. Phàm là những thứ này âm tà độc vụ, sợ hãi nhất tự nhiên là lôi đình hỏa diễm. Thái Dương chân hỏa lại là thế gian bá đạo nhất hỏa diễm, cứ việc Diệp Huyền còn không cách nào tránh thức trưởng không Thái Dương chân hỏa toàn bộ uy năng, nhưng dùng tới đối phó những thứ này độc trùng độc vật, lại là hoàn toàn đầy đủ. Hỏa quang không ngừng chiếu rọi, chiếu sang cái này cả khu vực. Bị áng lón mảng lón độc trùng độc vật bị đốt cháy thành cho bụi, nhưng như cũ có một số độc vật, giống như thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về Diệp Huyền đánh sâu vào tới. Chỉ là, Thái Dương chân hỏa thật sự là quá bá đạo, dù là những cái kia độc vật không muốn sống giống như bay nhào mà đến, nhưng như cũ không cách nào thay đổi nó nhóm cái kia bị đốt cháy thành cho bụi vận mệnh. Một số có linh trí độc vật trong ánh mắt đã hiện ra vẻ sợ hãi, bắt đầu bản năng giống như lưu lại. Dù là Lâm Tả vẫn tại chỉ huy bọn họ vọt tới trước, nhưng chúng nó lại là cũng không dám nữa phóng tới Diệp Huyền. Cái kia hóa diễm quả nhiên là thật là đáng sợ, dù là còn không có tới gần, bọn họ thì cảm nhận được trước nay chưa có khó chịu, dường như nhận lấy tuyệt đối áp chế đồng dạng. Cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Đó là cái gì hỏa diễm? Nghe đồn cái này Diệp Huyền trên người xác thực là có một đạo hỏa diễm kề bên người, chẳng lẽ cũng là cái này? Nhìn xem tình cảnh này, nơi xa những cái kia nguyên phủ cảnh sát thủ đều sợ ngây người. gương mặt hoảng hốt, gương mặt hoảng sợ, gương mặt khó có thể tin. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia làm bọn hắn ra đầu tê dại độc trùng độc vật, tại Diệp Huyền trước mặt, vậy mà hoàn toàn không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Đừng nói là đả thương đến Diệp Huyền, dù là thì liền cận thân đều căn bản làm không được. Phàm là xông vào Diệp Huyền trong vòng 10 thước độc vật, vô luận là trên bầu trời bay, vẫn là lòng đất chạy, hoặc là chui xuống đất mà đi, toàn bộ đều bị ngọn lửa cái kia khủng bố nhiệt độ cao, triệt để đốt cháy thành tro. Lâm Tả nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt cũng là nhịn không được thay đổi. Hắn cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt, biến đến càng thêm trắng xám, đồng thời còn ẩn ẩn có chút dữ tợn. Tại sao có thể như vậy? Không. Hắn gào thét, đột nhiên song thủ truy đánh bộ ngực mình, phun ra ba ngụm máu tươi tại trên mặt đất, lại hướng về phía nơi xa phát ra một tiếng quỷ dị thét dài. Rầm rầm rầm. Trong một chớp mắt, một đầu hai cái cỡ thùng nước cự mãng, một đầu cao hơn 2 mét con dẹp, cùng một cái đầu người lón nhỏ kỳ quái côn trùng, chính là trong lúc đó theo lòng đất chui ra. Bọn họ tại chui sau khi đi ra, đầu tiên là nhanh chóng đem đất phía trên những cái kia máu tươi nuốt sạch sẽ, sau đó hét dài một tiếng, thân hình chớp động ở giữa, chính là đã nhanh chóng hướng về Diệp Huyền xung kích tới. Diệp Huyền thấy cảnh này, lại là không khỏi cười lạnh một tiếng. Nguyên bản hắn còn đối Thái Dương Chân Hỏa không có bao nhiêu lòng tin đâu, nhưng bây giờ lại là có. Hắn ý có Thái Dương Chân Hỏa kể bên người, bàn chân đột nhiên trên mặt đất một điểm. Một tiếng ầm vang, một vòng hỏa sắc gọn sóng khuyết tán ra tới. Nương theo lấy lại vô số độc vật lần nữa thành tro, hắn toàn bộ thân thể, lại là đã hướng thẳng đến Lâm Tà bạo bắn tới. Giờ khắc này hắn, thì giống như là một đầu màu vàng kim hỏa long. Cự mãng, con rết, cùng cái kia con côn trùng, phi tốc hướng về Diệp Huyền trùng sát mà đến. Ven đường chỗ qua, bọn họ còn đang không ngừng thôn vệ lấy những cái kia nhỏ yếu độc vật, không chỉ có thân thể đang bay nhanh biến lớn, trên thân khí thế cũng là càng cường thịnh. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia ba cái độc vật, lại là không có nửa câu nói nhảm, trong tay phải đột nhiên cầm ra một thanh tại Lâm gia đoạt được trường đao. Trường đao tại xuất hiện ngay mắt, liền đã có Thái Dương Chân Hỏa bám vào đi lên, phát ra tiếng xèo xèo vang, tựa hồ rất nhanh liền muốn bị hòa tan mất đồng dạng. Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, lại là không có chút nào đau lòng, cơ hồ tại bắt ra trường đao nháy mắt, trường đao chính là đã ở giữa không trung xẹt qua ba đạo duyên dáng đường cong. Chính là Lâm gia tuyệt học, liệt diễm cùng đao. Xiêu xiêu xiêu. Ba đạo mang lấy ánh lửa đao mang chiếu rọi hư không, hùng hồn linh khí nổ tung phun trào, xé rách thiêu đốt không gian đều là hơi phát sinh một chút hư huyễn. Cái kia ba đầu độc vật thấy cảnh này, cơ hồ là bản năng liền dự định lui lại, nhưng lại chỗ nào còn kịp. Cái kia nóng rực nhiệt độ cao, vốn là làm chúng nó cực kỳ không thoải mái, hành động bị ảnh hưởng lớn. Hiện tại ba đạo đao mang chiếu rọi giữa không trung, còn là hướng về phía bọn họ mà đi, như thế nhiệt độ, càng là khiến cho chúng nó khó thụ tới cực điểm. Bành bành bành. Liên tiếp ba đạo trầm thấp trầm đục, ba đầu độc vật bị màu vàng kim đao mang tỉnh chuẩn bộ chúng, dòng máu đen mới vừa vặn tràn lan, chính là đã bị triệt để bốc hơi thành cho tàn. Thấy cảnh này, đừng nói Tĩnh Vũ lâu những sát thủ kia, dù là Lâm Tả, sắc mặt cũng là càng thêm khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cái gọi là ỷ vào, chính mình tất cả lực lượng, vậy mà trong nháy mắt cũng đã bị hủy sụp đổ. Diệp Viên lại là căn bản cũng không nói chuyện, thậm chí ngay cả tốc độ đều không có giảm bớt, chỉ thấy một đạo hỏa quang lướt qua, hắn tiếp tục hướng về Lâm Tả giết tới. Hắn loại trạng thái này, phụ tải cũng là cực lớn, nhất định phải mau chóng giải quyết trước mắt những địch nhân này, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Nếu không, một khi Cửu Thiên Hóa Long quyết không cách nào duy trì, dù là có Thái Dương Chân Hỏa kể bên người, hắn sợ là vẫn như cũ muốn xếp ở chỗ này. Hỗn đản, muốn chết. Lâm Yên nhìn lấy tình cảnh này, cũng là vô cùng phẫn nộ. Đặc biệt là, làm nàng nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà thi triển nàng Lâm gia tuyệt học, diệt sát cái kia ba đầu cường đại độc vật về sau, càng là triệt để phẫn nộ tới cực điểm. Mắt thấy Diệp Huyền liền muốn giết tới Lâm Tà bên người, nàng cũng là hung hăng cắn răng, tấm kia tiểu diễm xinh đẹp khuôn mặt trong nháy mắt biến đến dữ tợn. Nàng không chút do dự, trong nháy mắt thiêu đốt nguyên anh, sau đó tiện tay cầm một thanh huyết hồng sắc trường đao, như thiểm điện hướng về Diệp Huyền giết tới. Chương 302, bại đại giới, chỉ có chết. Lâm Yên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cơ hồ tại lao ra nháy mắt, bởi vì thiêu đốt nguyên anh nguyên nhân, trên thân khí thế chính là đã bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của nàng khí tức chính là trực tiếp lên như diều gặp gió, đạt đến thiên vị cảnh đỉnh phong cấp độ. Thiên vị cảnh đỉnh phong, nói thật, tu vi như vậy, nếu là chính diện gặp gỡ, căn bản là không có cách đối Diệp Huyền tạo thành nửa phần uy hiếp. Mà bây giờ, nàng lại là ở sau lưng công kích. Liệt diễm cùng đao. Nàng hàm răng cắn chặt cái kia kiểu diễm môi đỏ, bởi vì đại lực, khóe môi đều là xuất hiện tơ máu. Một tiếng áp lực đến cực hạn gầm nhẹ, trong tay nàng huyết hồng sắc trường đao huy động, trong chốc lát, ba đạo hỏa sắc đao mang trong nháy mắt hành không. Xiêu xiêu xiêu. Chỉ trong nháy mắt, chính là cấp tốc hướng về Diệp Huyền chém tới. Liên tiếp ba đao, dường như dành thời gian Lâm Yên thể nội tất cả khí lực cùng linh khí. Nàng gái kia nóng nảy thân thể mềm mại bắt đầu ở không trung lắc lư, lung lay sắp đổ. Diệp Huyền cảm nhận được sau lưng công kích, lại là căn bản không hề bị lay động. Hắn thông qua tuyệt đối lĩnh vực, đã tỉnh chuẩn đã nhận ra cái kia ba đạo quỹ tích vận hành. Du Long Bộ. Cơ hội tại ba đạo đao mang phá không một khắc này, Diệp Huyền dưới chân chính là đã dẫm ra Du Long Bộ, vẻn vẹn chỉ là 5 bước bước ra, chính là như thiểm điện tránh thoát Lâm Yên cái kia ba đạo công kích. Rầm rầm rì rì ầm. Liên tiếp 3 tiếng đỉnh thai nhức góc trầm đục, cái kia ba đao rơi trên mặt đất, nhấc lên năng lượng kinh khủng gợn sóng. Hỏa quang càng là trong nháy mắt chiếu rọi, trong chốc lát, hỏa quang ngập trời. Cùng lúc đó, Diệp Huyền cũng đã mượn nhờ cái kia năm bước, cấp tốc tới gần cách đó không xa Lâm Tả. Giết. Lâm Tả nhìn đến Diệp Huyền gấp rút tới gần, sắc mặt càng trở nên vô cùng dữ tợn. Ngón tay hắn Diệp Huyền, đột nhiên giận quát một tiếng. Trong chốc lát, cái kia dưới hung chi chu tám đầu chân đạp động, tại một trận oanh thanh âm ùng ùng bên trong, chính là đã lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Diệp Huyền phốc giết tới. Cùng lúc đó, trong miệng của nó càng là phun ra một đạo màu đen độc tiễn. Độc tiễn chỗ qua, trong không khí đều là phát ra một trận tiếng xèo xèo vang, liền tựa như là bị triệt để hủ thực đồng dạng, vậy mà xuất hiện đại lượng màu đen. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia kích xạ mà đến độc tiễn, cứ việc cũng không có để ở trong lòng, nhưng cũng không có tùy ý hắn nhích lại gần mình. Hắn tiện tay một chỉ điểm ra, siêu một tiếng, một đạo hỏa diễm chỉ phong cấp tốc kích xạ, tinh chuẩn hướng về cái kia phóng tới độc tiễn. Chỉ là, hỏa diễm chỉ phong còn chưa xuống tại độc trên tên, đột nhiên, bay một tiếng, mũi tên độc kia lại là tự mình nổ tung ra. Đầy trời màu đen độc giọt hiện lên, hướng về Diệp Huyền bên này kích xạ, nhanh như quỷ mị. Tiếng xèo xèo vang không ngừng truyền ra, Diệp Huyền thông qua thần đồng thấy rõ ràng, những cái kia bắn tung tóe ra độc giọt, vậy mà có được không có gì sánh kịp lực xuyên thấu. Màng lón độc giọt, đúng là xuyên việt tầng ngoài thái dương chân hỏa lớp ngoài cùng của ngọn lửa, nỗ lực xuyên thấu mà qua, tràn vào thân thể của hắn. Nhìn lấy tình cảnh này, mà lấy Diệp Huyền tâm trí, đều là nhị không. Được kinh ngạc một chút, hắn hết toàn cũng không nghĩ tới, chỉ là một số độc giọt, vậy mà đều có thể xuyên thấu thái dương chân hỏa tầng ngoài phòng ngự, đây quả thực có chút quá khó mà tin nổi. Chỉ bất quá, cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc, Diệp Huyền chính là hồi phục thần trí. Hắn cũng không có chút nào nói nhảm, hai tay huy động liên tục, từng đạo hỏa diễm lại lần nữa xung ra, tỉnh chuẩn cuốn về phía cái kia đập vào mặt độc tích. Nguyên bản, liền xem như Diệp Huyền không làm như vậy, những cái kia độc giọt cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thức xuyên qua thái dương chân hỏa phòng ngự. Nhưng bây giờ, vì cẩn thận lý do, Diệp Huyền lại chủ động vung ra vô số đạo hỏa diễm ngăn cản, nhất thời, những cái kia độc giọt thì càng là không thể nào đối Diệp Huyền tạo thành uy hiếp. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, vô số đầu hỏa long liền đã quyền tại những cái kia độc giọt phía trên, tại một trận tiếng xèo xèo bên trong, tất cả độc giọt trong phút chốc biến mất hầu như không còn. Cơ hồ tại độc giọt biến mất hầu như không còn mấy mắt, Lâm Tả liền đã cũng nhịn không được nữa, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực độ thảm trắng đi. Hắn khí tức trên thân cũng là bắt đầu cấp tốc bị bại, liền tựa như toàn thân máu tươi đều bị rút sạch đồng dạng. Cái kia dưới hông chi chu, càng là nhịn không được phát ra một tiếng khó nghe hí lên, thân thể cao lớn trong nháy mắt héo rút đồng dạng. Cái này còn không phải kinh khủng nhất là, cái kia Lâm Tả dung mạo, đúng là trong nháy mắt theo nguyên bản thanh niên bộ dáng hóa thành dần dần ra đi lão đầu, nhìn qua cực độ thương lao héo rút, rất là quỷ dị. Giết. Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, chỉ là hơi sững sờ, cũng đã khôi phục bình thường. Hắn ánh mắt bên trong lạnh quang một lóe, cũng không có bởi vì Lâm Tả đụng phải phản vệ mà có chút mềm lòng, mà chính là mũi chân đột nhiên trên mặt đất một bước. Nương theo lấy một tiếng ầm vang, cả người liền là đã lại lần nữa thi triển ra Du Long Bộ, hướng về Lâm Tả vọt tới. Lần này, Lâm Tả chỉ có thể ngơ ngác nhìn cái kia giống như lửa thần đồng dạng trùng sắt mà đến Diệp Huyền, lại là lại cũng vô lực tiến công hoặc là tránh né. Diệp Huyền người còn không có tới gần, cái kia khí thế kinh khủng, cái kia nóng rực nhiệt độ cao liệt diễm, liền đã làm cho hắn toàn thân run rẩy. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng cái kia cô áp lực, bình một tiếng, cả người theo chi chu trên thân thể ngã xuống khỏi đi. Đến mức đầu kia chi chu thì càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu run lẩy bẩy. Đây chính là Thái Dương Chân Hỏa liệt diễm a, khoảng cách gần như vậy, bọn họ những thứ này âm tà chỉ vật làm sao có thể không sợ? Không, không muốn. Nơi xa cái kia hư nhược Lâm Yên thấy cảnh này, xinh đẹp ánh mắt trong nháy mắt tình hồng, cũng nhịn không được nữa gào thét thảm thiết. Lâm Tả thế nhưng là ca ca của nàng a, hiện tại Lâm gia không có, Lâm Tả cũng muốn từ sao? Diệp Viên lại là căn bản không có để ý tới Lâm Yên gào rú, hắn vẹn vẹn chỉ là mây cái lấp lóc, chính là đã giống như lửa thần đồng dạng buông xuống tại Lâm Tả trên đỉnh đầu. Trong mắt lạnh như băng rơi vào Lâm Tả trên thân. Diệp Huyền lạnh lùng nói ra, ngươi bại, bại đại giới, chỉ có chết. Nương theo lấy thanh âm, hắn song quyền nắm chặt, trực tiếp hướng về Lâm Tả đánh tới. Một tiếng ầm vang, không gian đều dường như hung hăng chấn động một cái. Một đạo bao khỏa tại hỏa diễm bên trong quyền mang trong nháy mắt chiếu rọi hư không, giống như đạn pháo đánh xuống. Bay một tiếng, Lâm Tả lại cũng vô lực tránh né, trực tiếp bị hỏa quyền đánh trúng. Thân thể của hắn bị nện xuống lòng đất, sau một khắc, một đạo mơ hồ kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, rất nhanh cũng đã bị hỏa diễm thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Không, không. Lâm Yên nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được tuyệt vọng tê giống lên. Thân thể của nàng bắt đầu cấp tốc bành trướng, cả người càng là giống như điên phóng tới Diệp Huyền. Diệp Huyền lại là không có quan tâm nàng, tiếp tục huy động song quyền, thẳng hướng đầu kia chi chu. Bành bành bành. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang, đầu kia chi chu cũng bị đánh nổ, phần đốt thành tro. Đến mức cái khác may mắn còn sống độc trùng, thì là thì giống như nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng, bắt đầu tứ tán thoát đi. Thính Vũ lâu những sát thủ kia nhìn lấy tình cảnh này, nội tâm đều là nhịn không được hung hăng rung động, cảm xúc bành trướng, sợ hãi đều nhanh muốn không thể thở nổi. Lâm Tả chết rồi. Đi mau, Lâm Yên muốn tự bạo, nữ nhân này điên rồi. Đi a. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn họ đồng dạng không dám tiếp tục dừng lại, ào ào đằng không mà lên, cấp tốc thoát đi. Cùng lúc đó, Lâm Yên cũng đã mang theo tuyệt vọng, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, giống như điên tới gần Diệp Huyền. Nàng cái kia nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc, cái kia thon dài hai tay càng là đã mở rộng mà ra, tựa hồ là muốn đem Diệp Huyền chết ôm lấy. Muốn tử thì cùng chết. Trầm thấp lại khàn khàn tiếng thét chói tai, chậm rãi tự trong miệng nàng truyền ra, sau một khắc, vang một tiếng, nàng cái kia nóng nảy thân thể mềm mại, đột nhiên nổ tung. Chương 303, một cái thời đại kết thúc. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang truyền ra. Trong chốc lát, hư không đều biến đến hư ảo. Năng lượng kinh khủng gợn sóng điên cuồng tàn phá bừa bãi, quét ngang hướng tứ phương, một bộ long trời lở đất chi thế. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, cái kia kinh khủng khí lãng chính là đã phóng lên tận trời. Phương viên trong vòng 10 dặm, hết thể sự vật tất cả đều bị tạc hủy, bị san bằng thành một mảnh hỗn độn. Khoảng cách Lâm Yên tự bạo vị trí hơn 10 dặm bên ngoài, Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, cũng là nhịn không được có chút nghẹn họng nhìn chân trối, trợn mắt hốt hoồm. Trong lòng của hắn hiện ra một câu nghĩ mà sợ, khóe miệng nhịn không được co rúm. May mắn chính mình chạy nhanh. Nếu không, nếu là thật sự bị Lâm Yên ôm lấy, cái kia chỉ sợ cho dù bất tử cũng phải bị trọng thương. Nữ nhân này quả thực là thật là đáng sợ. Nàng vậy mà không chút do dự lựa chọn tự bạo, còn muốn lôi kéo chính mình cùng chết. Phải biết, dù là tu sĩ tới gần tuyệt cảnh, nhưng chân chính có tự bạo dũng khí lại cũng không nhiều. Loại đau khổ này là thường nhân khó có thể chịu được. Ai, cần gì chứ, bất quá dạng này cũng tốt, cũng bóp ta không thương hương tiếc ngọc. Diệp Huyền thở dài một tiếng, không có tiếp tục dừng lại, lách mình liền đi. Lúc trước, hắn tại Lâm Yên tự bạo trong nháy mắt, chính là đã phi tốc thông qua tuyệt đối lĩnh vực thuần di cực hạn khoảng cách 4000m. Tại thuần di ra 4000m về sau, càng là điên cuồng thi triển ra du long bộ lần nữa vọt tới trước ra gần ngàn mét, cái này mới dừng lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là bị lực lượng kinh khủng kia liên lụy một chút, bất quá lại là cũng không có thụ thương. Thính Vũ lâu, tiếp đó, đến lượt các ngươi. Diệp Huyền lần nữa nỉ non một tiếng, trong đôi mắt hàn quang chớp động, sau đó nhanh chóng đi xa. Đối với Lâm Yên Tử, Diệp Huyền là căn bản không có nửa phần tâm lý ba động. Song phương lập trường vốn cũng không cùng, càng là không có cái gì tốt đồng tình. Dù là Lâm Yên không có tự bạo, Diệp Huyền cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Bởi vì hắn dám khẳng định, nếu là mình ở thế yếu, Lâm Yên tuyệt đối sẽ không chút khách khí giết hắn, mà lại thủ đoạn rất có thể sẽ còn cực kỳ tàn nhẫn. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Huyền chính là lại lần nữa cùng những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ triển khai lượt vòng. Hắn sử dụng lấy tự thân cái kia biến thái khôi phục năng lực, cùng trên thân cái kia vô số tài nguyên, săn giết những cái kia Thính Vũ lâu sát thủ. Mấy cái ngày, hắn không chỉ có chém giết những cái kia nguyên phủ cảnh mặt đen, cho dù là về sau xuất hiện cái kia 10 tên hóa thần cảnh mặt nạ bạc, đều là bị Diệp Huyền tính kế, chết tại Diệp Huyền trong tay. Nói đến, Diệp Huyền cũng cảm giác rất là kỳ quái, bởi vì cái kia 10 tên mặt nạ bạc nhìn qua rất là không bình thường, không chỉ có trạng thái không tại đỉnh phong, hơn nữa còn có chút tâm thần bất an, dẫn đến thực lực căn bản là không cách nào phát huy. Cái này mới cho Diệp Huyền đoàn diệt cơ hội của bọn hắn. Nếu không, dựa theo Diệp Huyền suy đoán, hắn muốn chém giết cái kia 10 tên mặt nạ bạc, cơ bản không có khả năng. Hơn 10 ngày về sau, Diệp Huyền kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới Hoang Cổ Thánh Địa. Diệp sư minh, Diệp sư minh. Hoang Cổ Thánh Địa những đệ tử kia khi nhìn đến Diệp Huyền về sau, ánh mắt đều là nhịn không được biến đến nướng nóng lên, bắt đầu cùng kính hành lễ chào hỏi. Bọn họ cái kia trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bây giờ Diệp Huyền đã cũng không tiếp tục giống như là lúc trước, đã không còn có thánh địa đệ tử dám xem thường hắn. Bây giờ Diệp Huyền cũng là Hoang Cổ Thánh Địa kiêu ngạo, cũng là Hoang Cổ Thánh Địa tiêu chí, cũng là bọn hắn trong lòng độc nhất vô nhị thủ tịch sư minh. Không có cách, Diệp Huyền chiến tích thật sự là quá nghịch thiên, nói là ngang áp đương đại, không có chút nào làm qua. Diệp Huyền nhìn lấy những cái kia quen thuộc vừa xa lạ sư đệ sư muội, tấm kia trên mặt anh tuân cũng là nhịn không được lộ ra nụ cười hiền hòa. Cũng không biết vì cái gì, tại trở lại Hoang Cổ Thánh Địa nháy mắt, hắn cảm nhận được một loại nhà cảm giác. Loại kia cảm giác ấm áp, làm cho hắn rất là thư thái, rất là thoải mái. Đặc biệt là nhìn lấy những cái kia tràn ngập tinh thần phân chấn tuổi trẻ khuôn mặt, nhìn lấy những cái kia thanh xuân sáng rỡ đầu khấu thiếu nữ, cái kia viên mệnh mọi tâm, đúng là không tự chủ buông lòng xuống. Ánh mặt trời ấm áp vẩy xuống đại địa, rơi tại những sư đệ kia sư muội trên thân, càng là tràn đầy một loại an lành cảm giác. Diệp Huyền một bên mỉm cười hướng những sư đệ kia sư muội gật đầu, vừa đi về phía Thánh Tử Điện. Trong khoảng thời gian này, hắn thật là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Theo Huyền Nguyên Bí cảnh giết tới Lâm gia, lại từ Lâm gia giết tới Hắc Hồn Lâm, vẫn luôn tại giết hại cùng mọi mệt bên trong vượt qua, mỗi ngày đều đang không ngừng giết. Tại loại này giết hại bên trong, tuy nhiên hắn trưởng thành rất nhiều, nhưng thần kinh nhưng cũng một mực căng thẳng, vô cùng mỏi mệt. Hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn nằm xuống mỹ ngủ một giấc, ngủ đến trời đất mù mịt, ngủ đến dài đằng đẵng. Gió nhẹ chầm chậm phất qua, áo trắng tung bay theo gió, thế mà thanh niên lại là đã đi xa. Nhìn lấy cái kia đạo dáng người cao to áo trắng bóng người, những cái kia Hoang Cổ Thánh Địa đệ tử đều là nhịn không được yên lặng nhìn chăm chú. Bóng lưng của hắn tuy nhiên gầy gò, nhưng là cao lớn như vậy vĩ ngạn. Đặc biệt là những cái kia Hoài Xuân tiểu nữ, các nàng đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đạo đi xa bóng lưng, thần sắc sùng bái, trái tim không bị khống chế phanh phanh nhảy loạn. Ai, không có gì ngoài quân thân ba thước tuyết, thiên hạ ai xứng áo trắng. A Diệp Huyền giật nhanh liền trở về Thánh Tử Điện. Mặc dù hắn đã thời gian dài chưa có trở về, nhưng nơi này nhưng như cũng bị quét dọn sạch sẽ. Hắn hướng về kia chút một mực xử lý nơi này thị nữ vô cùng đơn giản lên tiếng chào hỏi, lại vứt xuống một số đan dược, liền đi một đầu đâm vào gian phòng của mình, ngược lại giường lại bắt đầu nằm ngáy ho ho. Do khắc này, Diệp Huyền không có tâm tư tu luyện, không có tâm tư thưởng thức những cái kia anh nghiến yến mỹ lệ thị nữ, hắn duy nhất nghĩ cũng là ngủ say. Cùng lúc đó, Tiêu Giao Thánh Địa đã trải qua mười mấy ngày chém giết, Tiêu Giao Thánh Địa bốn tôn tổ cũng đã toàn bộ ngã xuống, Hạch Tâm trưởng lão tức thì bị chém giết hầu như không còn. Chỉ có những đệ tử kia, Hoang Cổ Thánh Địa vẫn chưa đổi tận giết tuyệt, mà là tại để bọn hắn lui ra Tiêu Giao Thánh Địa về sau, liền để bọn hắn rời đi. Ngắn ngủi mấy ngày, nhất lưu gia tộc Lâm gia bị diệt, tam đại thánh địa một trong Tiêu Giao Thánh Địa bị diệt, càng là có bốn tôn lão tổ vẫn lạc. Việc này thì tựa như là một viên trọng hình bom, trong khoảng thời gian ngắn chính là đã bao phủ cả tòa Đông Hoang, nhấc lên sóng to gió lớn. Cứ việc rất nhiều người cũng đã đoán được đây hết thảy, nhưng khi thật sự phát sinh, đó còn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Tiêu Giao Thánh Địa à, hùng cứ Đông Hoang gần vạn năm lâu Tiêu Giao Thánh Địa à, vậy mà tại ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, vậy mà liền bị hủy diệt. Tất cả mọi người biết, nương theo lấy Tiêu Giao Thánh Địa hủy diệt, một thời đại là thật kết thúc, Đông Hoang đem về nên đón thời đại mới. Hoang Cổ Thánh Địa tại diệt đi Tiêu Giao Thánh Địa về sau, cũng không tiếp tục cao điệu đi diệt Tiêu Giao Thánh Địa những cái kia phụ thuộc gia tộc, càng không có lại vung đồ đao, đầu mâu chỉ hướng Giao Chỉ Thánh Địa, mà chính là quỷ dị lựa chọn Phong Sơn. Phải biết, Phong Sơn đối với bất luận tông môn gì thế lực mà nói đều là đại sự, không thể tưởng tượng đại sự. Dưới tình huống bình thường, trừ phi tông môn bị tai họa ngập đầu, hoặc là cái gì khác lớn biến cố, nếu không là căn bản không có khả năng lựa chọn Phong Sơn. Bởi vì Phong Sơn, vậy liền mang ý nghĩa trăm năm không thể xuất thế. Trăm năm à, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, tại cái này trăm năm bên trong, ai biết sẽ phát sinh cái ỷ sự tình. Vạn nhất lần nữa xuất thế thời điểm, đã là Thương Hải Tam Điện, vạn vật đều là không phải, cái kia lại nên làm như thế nào? Mấu chốt nhất là, Hoang Cổ Thánh Địa diệt Tiêu Giao Thánh Địa, tựa hồ cũng không nhận được tổn thất bao lớn à, đỉnh cấp chiến lực càng là không có chút nào bị hao tổn. Trái lại, Hoang Cổ Thánh Địa còn theo Tiêu Giao Thánh Địa đạt được không ít tài nguyên. Bởi vậy, đối với Hoang Cổ Thánh Địa Phong Sơn, Đông Hoang tất cả tu sĩ đều là rất không hiểu. Chương 304, rời tông. Hoang Cổ Thánh Địa, Thánh Chủ Điện. Hàn Băng Ngưng ngồi tại chủ vị phía trên, khí thế cao quý, uy nghiêm bá đạo. Nàng người mặc một bộ trắng như tuyết váy dài, lại phối hợp tấm kia lãnh lược băng sương không tì vết khuôn mặt, cả người nhìn qua thì tựa như là băng sơn nữ vương đồng dạng, cao cao tại thượng, không thể khinh nhẫn. Lúc này, nàng cặp kia mỹ lệ đôi mắt đang theo dõi trước mắt Diệp Huyền, không có ai biết nàng suy nghĩ cái gì. Diệp Huyền nhìn trước mắt sư tôn, tâm thần xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, nhưng là rất nhanh, hắn chính là hồi phục thần trí, mở miệng hỏi: "Sư tôn, ta Hoang Cổ Thánh Địa vì sao muốn phong sơn môn?" "Phong sơn môn, đây chính là đại sự." Đừng nói ngoại giới những cái kia Đông Hoang tu sĩ gương mặt ngạc nhiên, dù là liền xem như Diệp Huyền, đều là lơ ngơ. Hắn rất là không hiểu Hoang Cổ Thánh Địa cách làm này, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, lấy Hoang Cổ Thánh Địa thực lực bây giờ, tại cái này Đông Hoang giới, căn bản cũng không sợ bất luận kẻ nào. Hàn Băng Ngưng nghe được Diệp Huyền tra hỏi, sắc mặt cũng không có biến hóa chút nào. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Diệp Huyền, cái kia khêu gợi đôi môi mềm mại khẽ mở, chuyển ra giống như du dương thanh thúy thanh âm, bởi vì ngươi tiến nhập nhân bảng, ta Hoang Cổ Thánh Địa đã không đủ che chở ngươi. Lạnh nhạt thanh âm, lại là giống như đất bằng xâm xét, làm cho Diệp Huyền lòng dạ ác độc hung ác chấn động một cái. Hắn nhìn lấy Hàn Băng Ngưng, nhịn không được lần nữa hỏi thăm, nhân bảng, ngươi nào bảng? Đó là vật gì? Đối Huyền Nguyên bí cảnh phát sinh sự tình, Diệp Huyền vẫn là không thế nào rõ ràng, đặc biệt là hắn trèo lên nhân bảng sự kiện này. Hàn Băng Ngưng nhìn lấy Diệp Huyền, tâm lý thở dài một tiếng, chậm rãi nói ra, nhân bảng là Cửu Thiên Thập Địa Chư Thiên Vạn Tộc cộng đồng bài danh một cái bảng danh sách. Huyền Nguyên bí cảnh bên trong, cần phải có Huyền Nguyên thánh nhân lưu lại một loại nào đó thánh vật, bởi vậy mới đưa đến ghi chép xuống chiến tích của ngươi. Nếu ngươi chỉ là đơn thuần hỗn độn thánh thể, tuy nói cũng sẽ hấp dẫn vô số thế lực cường giả buông xuống Đông Hoang, tỉ như những cái kia Thương Vân giới vực người tới. Nhưng những cái kia chân chính cổ lão đạo thống hoặc là đế tông hoàng tộc, đều là sẽ không vì này quá mức đại động can qua. Bởi vì hỗn độn thánh thể tuy nhiên người tiên, có thể nghĩ muốn trưởng thành, đó cũng là cực kỳ chật vật. Tại Đông Hoang loại địa phương này, dù là ra đời hỗn độn thánh thể, nhưng muốn trưởng thành, cái kia tỷ lệ cũng quá nhỏ quá nhỏ. Có thể ngươi cái này hỗn độn thánh thể giết vào nhân bảng, hơn nữa còn là tại Đông Hoang loại địa phương này giết vào nhân bảng, cái kia hết thể thì không đồng dạng, tất nhiên sẽ gây nên những cái kia chân chính đại thế lực coi trọng. Một khi những đại thế lực kia cường giả buông xuống Đông Hoang, đối ngươi lòng mang ý đồ xấu, đến lúc đó, không chỉ có ngươi sẽ rất nguy hiểm, ta Hoang Cổ Thánh Địa cũng sẽ lâm vào tuyệt đối trong nguy cơ. Hàn Băng Ngưng nói rất kỹ càng, cũng nói rất nghiêm túc. Tại lúc nói chuyện, Diệp Huyền rõ ràng phát giác được, nàng cái kia như mặt nước mỹ lệ trong con ngươi, hiện ra một vẻ thật sâu vẻ lo lắng. Diệp Huyền nghe nói như thế, tâm lý lập tức cũng là nhịn không được hơi hồi hộp một chút, sư tôn ý tứ, chẳng lẽ là muốn ta rời đi Hoang Cổ Thánh Địa, rời đi Đông Hoang? Hắn là người thông minh, tự nhiên là biết, Hàn Băng Ngưng đã nói như vậy, cái kia tất nhưng đã làm ra để hắn rời đi quyết định. Nếu không, Hoang Cổ Thánh Địa Phong Sơn, hắn tại Hoang Cổ Thánh Địa như thế nào trưởng thành? Cứ việc Hoang Cổ Thánh Địa cũng không thiếu tài nguyên, không thiếu một số lịch luyện bí cảnh, thế nhưng là không cùng ngoại giới tiếp xúc, cuối cùng vẫn là không cách nào trưởng thành. Hàn Băng Ngưng sợ đầu, không sai, ngươi nhất định phải ly hôn mở Hoang Cổ Thánh Địa, rời đi Đông Hoang. Cái này không chỉ có là vì Hoang Cổ Thánh Địa, càng là vì ngươi. Lấy ngươi tu vi hiện tại Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong đã không có đối thủ, thậm chí bằng vào trên người ngươi đủ loại thủ đoạn, đều có thể cùng nguyên phụ thậm chí là hóa thần cảnh chống lại. Lại thêm ngươi danh tiếng quá thịnh, Đông Hoang không biết ngươi tu sĩ, thật sự là quá ít quá ít. Bởi vậy, tại Đông Hoang, dù là ta Hoang Cổ Thánh Địa không phong núi, cũng đã rất khó đối ngươi đưa lên lịch luyện tác dụng. Huống chỉ, Đông Hoang chỉ là tiểu giới, an phận ở một góc, ngươi muốn phát triển thành hùng lưng, nhất định phải bay hương cái kia rộng lớn hơn bầu trời, kiến thức cái kia càng thêm rực rỡ thế giới. Diệp Huyền nghe nói như thế, ánh mắt nhịn không được một trận chua xót, trong lòng nhặt lên nồng đậm không muốn. Lúc này mới hơn một năm, liền muốn rời khỏi sao? Hắn là thật không nỡ a. Không chỉ có không nỡ sư tôn, không nỡ những lao tổ kia, càng không nỡ những sư đệ kia muội. Mặc dù hắn mới thêm vào Hoang Cổ Thánh Địa thời gian hơn một năm, có thể hơn một năm nay, hắn là thật đem Hoang Cổ Thánh Địa trở thành nhà, đem người ở đây xem như thân nhân. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng biết, ngày này là sớm muộn phải trải qua. Hắn người mang hỗn độn thánh thể, lại muốn bước lên đỉnh cao, không có khả năng cả một đời đều đợi tại Đông Hoang. Hắn cần phải đi ra, mới có thể chân chính trưởng thành. Diệp Huyền cố nén trong lòng không muốn, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Băng Ngưng. Giờ khắc này Hàn Băng Ngưng, nhìn qua là đẹp như vậy. Ánh sáng mặt trời thông qua cửa sổ khe hở, rơi vào nàng cái kia tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, càng là vì nàng tăng thêm một loại thần thánh hào quang. Vậy ta cái gì thời điểm rời đi? Diệp Huyền hỏi. Hàn Băng Ngưng nói ra, 3 ngày đi. Tại lúc nói lời này, trong lòng của nàng cũng rất là chua xót, rất là khó chịu. Nàng thân là Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Chủ, Diệp Huyền thân là nàng duy nhất thái đồ, nàng lại không cách nào cho tuyệt đối che chở, cái này là bực nào châm chọc a. Tuy nói đây là không thể tránh khỏi, Diệp Huyền sớm muộn đều nhất định phải ly hôn mở. Có thể dưới loại tình huống này rời đi, cảm giác kia còn là không giống. Nhau. Nàng hận chính mình vô năng, hận chính mình thực lực thấp, không cách nào bảo vệ tốt cái này ố ly lớp đồ. Tốt. Diệp Huyền nhẹ sờ ở đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn có thể phân do nặng nhẹ, chính mình rời đi, không chỉ có là vì mình, càng là vì Hoang Cổ Thánh Địa. Có điều hắn đã âm thầm thể, đợi đến cũng có ngày, chính mình trở về, chắc chắn chỉ huy Hoang Cổ Thánh Địa đi hướng đỉnh phong. Rời đi, chẳng qua là tạm thời, đợi ngày khác công thành danh thoại, vương, giả trở về, Hoang Cổ Thánh Địa 4 chữ này, chắc chắn vang vọng chư thiên vạn tộc, chấn động cửu thiên thập địa. Đương nhiên, mộng tưởng là vĩ đại, bây giờ cách hắn còn có chút xa xôi, còn cần hắn từng bước một đi nỗ lực, đi thực hiện. Diệp Huyền không hỏi Hàn Băng Ngưng, nàng sẽ không theo chính mình cùng rời đi. bởi vì hắn không dám hỏi. Hắn sợ hãi nghe được cái kia chính mình không nguyện ý tiếp nhận đáp án. Diệp Huyền nhìn thật sâu Hàn Băng Ngưng liếc một chút, giống như là muốn đem Hàn Băng Ngưng bộ dáng là gắn nhập trong đầu đồng dạng. Thật lâu, hắn quay người, rời đi thánh chủ điện. Thái dương cao chiếu, ánh nắng tươi sáng. Hoang cổ thánh địa bên trong, lại là đã không nhìn thấy bao nhiêu đệ tử. Những đệ tử kia, có đã bế quan nỗ lực tu luyện, có thì là tiến nhập đặc thù bí cảnh. Đương nhiên, cũng có một số người, bởi vì không tiếp thụ được Hoang cổ thánh địa phong sơn, lựa chọn rời đi. Diệp Huyền thở dài một tiếng, không có nghĩ nhiều nữa, mà chính là dọc theo cái kia bốn lượn đường nhỏ, về tới thánh tử điện. Ai, rời đi đi, rời đi cũng tốt, sớm muộn đều là muốn đi bước này. Hàn Băng Ngưng nhìn lấy Diệp Huyền cái kia rời đi bóng lưng, cũng là nhịn không được trùng điệp thở dài một tiếng. Cái kia thanh tịnh như thủy trong đôi mắt, hiện ra một vẻ đắng chát. Ba ngày, rất nhanh liền đã qua. Ba ngày này, Diệp Huyền không có tu luyện, hắn không phải hầu ở Hàn Băng Ngưng bên người, cũng là đang bồi bạn 12 vị lão tổ, hoặc là tại thánh địa bên trong đi dạo lấy. Hắn muốn thời gian trôi qua chậm một chút, có thể ba ngày, như trước vẫn là rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, trời còn chưa sáng, Diệp Huyền thì đi ra thánh tử điện. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua cả tòa tông môn, sau đó hung hăng cắn răng một cái, bước nhanh hướng về cửa ra duy nhất đi tới. Phong Sơn cũng không có nghĩa là thì không thể đi ra ngoài, chỉ là không thể ra đời mà thôi, càng không thể lấy Hoang Cổ Thánh Địa danh tiếng ra đời. Nói cách khác, Diệp Huyền dù là rời đi Hoang Cổ Thánh Địa, cũng tuyệt đối không thể tại Đông Hoang quay phong vân, không được tham dự bất luận cái gì phân tranh, không được tranh đoạt tài nguyên, không được tùy ý giết người. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Loại kia hậu quả nghiêm trọng, cho dù là Phong Sơn về sau Hoang Cổ Thánh Địa, cũng căn bản không chịu được nổi. Đương nhiên, nếu là rời đi Đông Hoang, vậy liền không thành vấn đề. Dù sao, Hoang Cổ Thánh Địa chính là Đông Hoang thế lực, cùng cái khác giới vực không quan hệ. Diệp Huyền chậm rãi đi về phía trước, tốc độ rất nhanh. Nhưng một đoạn thời khắc, bước chân hắn lại là bỗng nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên. Tại trước mắt của hắn, xuất hiện một cái mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Chương 305, Thu Nguyệt lễ vật, Mã Qua Thành. Nữ tử mặc lấy một thân màu xanh biết váy lụa, dáng người cao gầy, đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, cho người ta một loại điểm tính ôn nhu cảm giác thân thiết. Giờ phút này, nàng đang dùng cái kia đôi mắt to xinh đẹp nhìn lấy Diệp Huyền, trên gương mặt xinh đẹp đầy vẻ không muốn chi ý. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, đầu tiên là nhịn không được vui vẻ, sau đó tâm lý thì hiện ra một luồng thất vọng. Trong lòng hắn chạy qua một tia dòng nước ấm, rực rỡ cười một tiếng, mở miệng nói: "Thu Nguyệt sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này, là đến vì ta tiễn đưa sao?" Đối với Thu Nguyệt xuất hiện, Diệp Huyền vẫn là thật bất ngờ. Nhưng sớm như vậy, Thu Nguyệt cũng đã chờ ở chỗ này, hắn vẫn là rất cảm động. Thu Nguyệt nâng lên cái kia trắng như tuyết cái cằm, nhìn lấy Diệp Huyền, thoáng có chút bi thương nói ra: "Nhanh như vậy, liền muốn rời khỏi sao?" Diệp Huyền không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Thu Nguyệt thở dài một tiếng, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một hồi lâu, sau đó tay ngọc nhẹ lật, lấy ra một cái thật mỏng mặt nạ. Mặt nạ nhẹ như lụa mỏng, nhìn qua không nặng chút nào, dù là nhan sắc đều là hơi mờ. Dù là Diệp Huyền, đều kém chút nhìn không ra, cái này lại là một cái mặt nạ. Này mặt nạ là một kiện địa giai thượng phẩm pháp khí, đối ngươi cần phải có tác dụng không nhỏ, thì tặng cho ngươi đi. Đi ra ngoài bên ngoài, ngươi lại là một người, cái đến cẩn thận một chút, chúng ta chở ngươi trở về. Thu Nguyệt ôn nhu nói, tay ngọc nhẹ nhàng đem cái kia mặt nạ đưa đến Diệp Huyền trên tay. Thanh âm của nàng rất nhu rất nhẹ, nhưng rơi vào Diệp Huyền trong lòng, lại là vô cùng chấn động. Hắn nội tâm nhịn không được hung hăng run lên, dường như nào đó sợi dây bị bỗng nhiên nắm chặt giật một chút giống như, kém chút thì không muốn rời đi. Nhưng là rất nhanh, Diệp Huyền chính là chấn định tâm thần, nhẹ nhàng gật đầu, nhận lấy Thu Nguyệt đưa tới mặt nạ. "Yên tâm, ta biết, các ngươi cũng phải thật tốt." Nói, Diệp Huyền ánh mắt bên trong hiện ra một vẻ kiên nghị, dứt khoát quyết nhiên vượt qua dáng người cao gầy Thu Nguyệt, đi hướng cái kia thông hướng mặt ngoài đường. "Ngươi có thể nhất định muốn bình an trở về a. Đối đãi ngươi lúc trở về, ta tin tưởng, tên của ngươi chắc chắn vang vọng cái này toàn bộ thế giới." Thu Nguyệt quay đầu lại, đôi mắt đẹp sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Huyền cái kia rời đi bóng lưng, trong miệng phát ra chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm. Tuy nhiên nàng cùng Diệp Huyền tiếp xúc thời gian cũng không dài, nhưng trong lòng của nàng lại là đã đem Diệp Huyền xem như chân chính sư minh, chân chính thân nhân. Không quan hệ tình yêu nam nữ, chỉ là thân nhân. Nàng thì như thế một mực nhìn lấy Diệp Huyền, một mực nhìn lấy bóng lưng của hắn, thẳng đến dần dần từng bước đi đến, hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền cũng không quay đầu lại, rất nhanh cũng đã rời đi thánh địa. Đứng tại một ngọn núi phía trên, Diệp Huyền nhìn lấy thánh địa cái kia quen thuộc hình dáng, trọn vẹn trầm mặc mấy chục giây, lúc này mới quay người, phi tốc rời đi. Lần này, hắn không tiếp tục quay đầu. "Đông Hoang, tạm biệt, thánh địa, tạm biệt, chờ ta trở về." Diệp Huyền đi, đi vô thanh vô tức, đi lại như thế đột nhiên. Thế mà, hắn tuy nhiên rời đi, nhưng ở Đông Hoang lại là lưu lại vô số thuộc về hắn truyền thuyết. Hoang cổ thánh địa. "Ai, đi, hờ vọng hết thảy mạnh khỏe đi. Hai tử, lão tổ chờ mong ngươi trở về ngày nào đó, lão tổ tin tưởng, cũng có ngày, ngươi Diệp Huyền danh tiếng, chắc chắn vang vọng cửu thiên thập địa. Số ưng chỉ có kinh lịch mưa gió, mới có thể trưởng thành là chân chính hùng ưng. Sớm muộn đều là phải đối mặt, đi thôi." Các lão tổ đứng sừng sững ở một chỗ trên không trung, yên lặng nhìn chăm chú nơi xa. Bọn họ thở dài thở ngắn một phen, ào ào biến mất, đi bế quan. Diệp Huyền căn bản cũng không biết, hắn rời đi Hoang Cổ Thánh Địa vẹn vẹn chỉ là không đến 10 ngày, liền có số lớn cường giả lần nữa buông xuống Đông Hoang. Những người kia, vô luận là thế hệ trước vẫn là thế hệ trẻ tuổi, so với Thương Vân giới vực buông xuống những cường giả kia, đều cường đại hơn rất rất nhiều. Bọn họ tại buông xuống Đông Hoang về sau, không chút do dự, cũng đã thẳng đến Hoang Cổ Thánh Địa mà đi. Chỉ bất quá, đáng tiếc là, bọn họ lại là cũng không có cảm nhận được Hỗn Độn Thánh Thể nửa điểm khí tức, càng là không có tìm được Diệp Huyền. Vượt ngang không biết bao nhiêu ước vạn dặm, vượt ngang không biết bao nhiêu giới vực mà đến, lại là không có tìm được muốn tìm người. Những cường giả này không thể nghi ngờ là vô cùng tức giận. Dù là Hoang Cổ Thánh Địa đã phong sơn, bọn họ kém chút đều mạnh hơn được công phá sơn môn đánh vào đi. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, một tên cường giả bí ẩn xuất hiện, cũng không biết cùng bọn hắn nói thứ gì, cái này mới lắng lại lửa giận của bọn họ, phẩy tay áo bỏ đi. Đương nhiên, bọn họ chỉ là rời đi hoang cổ thánh địa, lại là cũng không có nóng lòng rời đi Đông Hoang. Bọn họ mang tới những kia tuổi trẻ bối phận, đối Đông Hoang các thế lực gia tộc thế hệ trẻ tuổi triển khai nhục nhã tính khiêu chiến. Cho dù là giao trì thánh địa, đều không có buông tha. Khiến vô số Đông Hoang tu sĩ khiếp sợ là, những kia tuổi trẻ bối phận, thật sự là quá yêu nghiệt. Dù là giao trì thánh địa thứ nhất xuất chúng yêu nghiệt đệ tử, cùng cảnh đối chiến, đều không phải là đối phương ba chiêu chi địch, phần lớn đều là một chiêu bại trận. Loại tình huống này kéo dài đến 2 tháng, những cường giả kia mới rời khỏi Đông Hoang. Đương nhiên, những chuyện này đều là nói sau, Diệp Huyền cũng căn bản không biết. Hắn rời đi Hoang Cổ Thánh Địa về sau, cũng đã mang lên trên mặt nạ, căn cứ địa đồ lộ tuyến, hướng về giới vực cửa vào chạy tới. Cửa vào cũng là lối ra. Căn cứ địa đồ nói, theo Hoang Cổ Thánh Địa đến giới vực lối ra, có chừng mấy vạn dặm khoảng cách. Trong lúc đó không chỉ có phải đi qua rất nhiều thành trì, càng là còn phải đi qua nguy hiểm trùng điệp ma thú đại sơn. Tại ở gần Đông Hoang khu vực còn tương đối an toàn một số, chỉ khi nào rời xa Đông Hoang khu vực, vậy liền sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì ở bên kia, lâu dài hành tẩu nhiều đều là tại lim máu trên lưới đao vô cùng hung ác thế hệ, cùng một số hung tàn ngoan lệ tán tu. Phần lớn đều là nghiệp chướng nặng nề, tại Đông Hoang lăn lộn không giới người, mới có thể qua bên kia cầu sinh. Như là giặc có bọn trộm cướp, nhiều vô số kể. Ai, xem ra cái này muốn rời khỏi Đông Hoang, thật đúng là không đơn giản đâu, nhất định muốn điệu thấp một số a. Diệp Viên một bên tiến lên, một bên nhìn lấy địa đồ gió hiệu, nhịn không được tự mình lẩm bẩm. Nhưng hắn cái kia trong đôi mắt lại là hiện ra vẻ hưng phấn. Cái gì vô cùng hung ác thế hệ, cái gì tội ác tày trời thế hệ, cái gì hung tàn yêu thú hoặc là giặc cỏ bọn trộm cướp. Những vật này không chỉ có không có thể làm đến Diệp Huyền e ngại, ngược lại còn kích phát ra cái kia trong xương chỗ sâu bạo lệ thừa số. Cũng không biết vì sao, hắn cảm giác mình rất hưng phấn, huyết dịch đều nhanh muốn sôi trào. Có lẽ chỉ có hoàn cảnh như vậy, chỉ có dạng này khiêu chiến mới đủ đầy đủ kích thích đi. Mã Qua Thành, đây là một tòa cực kỳ đặc thù thành trì. Nó chỗ tại Đông Hoang giới vực biên cảnh chỗ, chỉ phải xuyên qua tòa này thành trì. Phía sau chính là hung hiểm trùng điệp ma thú đại sơn, mà xuyên qua ma thú đại sơn, liền có thể đến cái kia giới vực cửa ra. Mã Qua Thành cũng không có cỡ nào phồn hoa, cũng không tồn tại thành chủ, chấp trưởng nơi này chính là một đám tội phạm. Mà lại, những thứ này tội phạm còn lẫn nhau không hợp, thường xuyên tranh đấu, có thể nói là cực kỳ hỗn loạn. Phàm là ra vào Mã Qua Thành tu sĩ, phần lớn cũng đều là tàn nhẫn thích giết chóc thế hệ. Bọn họ nguyên một đám, ánh mắt bên trong đều là hung quang lấp lóe, lệ khí bức người, trên thân tràn đầy huyết khí cùng sát khí. Bởi vì ở chỗ này, ngươi nếu là không có thực lực, không ngoan độc, cái kia là căn bản sống không nổi. Một ngày này, Mã Qua Thành bên ngoài, đi tới một tên thanh niên. Chương 306, người nào đang tìm cái chết. Thanh niên nhìn qua tuổi tác không đại, đại khái hơn 20 tuổi. Hắn một bộ thanh sam, gánh vác trường kiếm, cứ việc nhìn qua tướng mạo phổ thông, phong trần mệt mỏi, nhưng như cụ kho nén hắn trên thân cái kia xuất chúng khí chất. Thanh niên này không là người khác, chính là cần phải đi trước giới vực ra miệng Diệp Huyền. Chỉ bất quá, bởi vì Diệp Huyền mang lên trên Thu Nguyệt đưa cho hắn mặt nạ, cho nên dung mạo tự nhiên là phát sinh cải biến. Diệp Huyền tùy ý giơ tay lên, xoa xoa trên trán đó cũng không tồn tại mồ hôi, chợt chính là hai con mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tòa kia tàn phá thành trì. Mã Qua Thành, đây chính là sau cùng một tòa thành a. Chỉ phải xuyên qua nơi này, liền hẳn là cái kia ma thú sơn mạch. Diệp Huyền tự nói lấy, cũng không ngừng lại, giơ chân lên liền xài bước hướng về hướng cửa thành đi tới. Đứng lại. Diệp Huyền mới vừa vặn đi đến cửa thành, một tên lưng hùm vai gấu tráng hán liền đi tới. Hắn duỗi ra cái kia giống như thùng nước phẩm chất cánh tay, ngang ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hung ác con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, không biết quy củ sao? Vào thành muốn giao nạp 500 viên trung phẩm linh thạch." Diệp Huyền quét tráng hán này liếc một chút, nguyên anh cảnh thất trọng tu vi, cũng không tính rất mạnh. Nhưng này người sát khí trên người lại là rất khủng bố, cho người ta một loại trầm trọng ngạt thở cảm giác. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng là trải qua vô số sinh tử, từ trong đống người chết bỏ ra tới. Diệp Huyền dám khẳng định, nếu là những cái kia không có trải qua huyết hỏa ma luyện cùng cảnh tông môn đệ tử, riêng chỉ là đối mặt cố khí thế này, sợ là liền muốn sợ hãi. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền mà nói, loại này sát khí thì không coi vào đâu. Diệp Huyền cũng không nói thêm gì, càng không có cò kẻ mặc cả, chỉ là đưa tay phải ra tại bên hông trên túi trữ vật lau một chút. Một giây sau, xoẹt một tiếng, trước mặt trên mặt đất cũng đã xuất hiện 500 viên tản ra linh khí nồng nặc trung phẩm linh thạch. Tên kia tráng hán nhìn đến Diệp Huyền biểu hiện, nhịn không được hơi sững sờ, trong đôi mắt hiện ra một vẻ kỳ dị. Như thế tiểu tử trẻ tuổi, lại có thể tại khí thế của hắn ảnh hưởng dưới như vậy là nhạt, thật đúng là không đơn giản đây. Phải biết, cứ việc Diệp Huyền đeo mặt nạ, nhưng nhìn qua nhưng như cũ cũng là dáng vẻ chừng 20. Một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, lại có thể tại cái kia nồng đậm sát phạt chi khí phía dưới mặt không đổi sắc, đây quả thực đều có chút khó tin. Đi vào đi. Đương nhiên, tráng hán cũng không có lại làm khó Diệp Huyền, mà chính là thu hồi cái kia trên đất linh thạch, liền đi qua một bên. Diệp Huyền không nói thêm gì, càng không có nhìn nhiều tráng hán kia liếc một chút, nhấc chân lên liền trực tiếp tiến nhập thành trì. Người trẻ tuổi, cái này Mã Qua Thành cũng không phải tốt như vậy tiến. Đến đón lấy sợ là phải có trò vui nhìn đi, cũng không biết tiểu tử này có thể sống bao lâu. Tráng hán nhìn lấy Diệp Huyền cái kia đi xa bóng lưng, thì là nhịn không được liếm môi, bắt đầu cười hắc hắc. Nụ cười kia, nhìn qua vậy mà rất là tà ác. Diệp Huyền tiến vào Mã Qua Thành, liền lập tức là ngửi thấy một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt trên đường phố, khắp nơi đều tràn đầy vết máu, rất nhiều đều còn không có hoàn toàn khô cạn. Một số huyết nhục cùng chân cụt tay đứt, cứ như vậy đổ bỏ đi giống như nhét vào giữa ngã tư đường hoặc là nơi hẻo lánh, cũng không có ai đi quét dọn thanh lý. Đến mức càng xa xôi địa phương, lại còn ẩn ẩn truyền đến ầm ầm tiếng vang, cùng cuồng bạo sóng linh khí, hiển nhiên là có người chính tại đại chiến. Cái này Mã Qua Thành, thật đúng là đầy đủ loạn. Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, nhịn không được khẽ lắc đầu, nhưng là cũng không hề để ý, tiếp tục hướng phía trước cất bước. Mã Qua Thành cũng không phồn hoa, cũng không có bao nhiêu cửa hàng. Trung gian chỉ là một đầu tàn phá đường đi, mà hai bên kiến trúc, đồng dạng cũng rất là tàn phá. Liếc mắt qua, chỉ có linh tinh mấy cái cửa hàng tựa hồ có người tại kinh doanh, đến mức cái khác cửa hàng thì đều là trống không. Diệp Huyền chính đi về phía trước, đột nhiên, bên trái trong cửa hàng lao ra ba người. Ba người này đều là trung niên bộ dáng, cơ hồ khi nhìn đến Diệp Huyền mấy mắt, hắn nhóm khí thế trên người liền đã bộc phát ra, cái kia nhìn chằm chằm Diệp Huyền ánh mắt bên trong, tràn ngập ra tham lam lửa nóng hừng quang. Chỉ là trong nháy mắt, ba người liền đã ngăn ở Diệp Huyền trước mặt. Bên trái tên kia trung niên liếm môi một cái, nhìn chằm chằm Diệp Huyền lạnh lùng nói, "Tân nhân, lần đầu tiên tới Mã Qua Thành." Phía bên phải người kia thì là cười hắc hắc, ánh mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tiểu tử này da miệng thì mềm, xem ra rất không tệ. Trung gian người kia thì là nhịn không được nhíu mày, "Các ngươi tất cả câm miệng." Nói, hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn về phía Diệp Huyền, liền muốn lộ ra trực tiếp nhiều, "Tiểu tử, không muốn chết thì giao ra ngươi bên hông túi trữ vật, chúng ta không làm khó dễ ngươi." Diệp Huyền nhìn lấy ba người này, đặc biệt là ngoài cùng bên phải nhất người kia, nhịn không được lên một thân nổi da gà. Hắn không nói gì, chỉ là bỗng nhiên nhếch miệng, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Ba người nhìn lấy Diệp Huyền nụ cười trên mặt, bỗng nhiên cảm giác có chút cổ quái, trong lòng càng là hiện ra một vệt không ổn. Dựa theo tình huống bình thường người, đặc biệt là người trẻ tuổi, tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, không phải tức giận nổi trận lôi đình, cũng là cần phải hoảng sợ cầu xin tha thứ mới đúng. Thế mà, tên trước mắt này, hắn vậy mà không chỉ có không có phẫn nộ hoặc là cầu xin tha thứ, ngược lại lại cười. Ngay tại ba người cảm thấy không lành trong nháy mắt, một vệt hàn ý giống như cuồng phong bạo vũ giống như bỗng nhiên đánh tới, Diệp Huyền đã động. Hắn căn bản cũng không có nửa câu nói nhảm, càng không có cùng ba người trao đổi dự định, chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, trường kiếm sau lưng cũng đã ra khỏi vỏ. Siêu. Một tiếng bén nhọn kiếm rít thanh âm, ba người chỉ là nhìn đến bạch quang một lóe, thổi phu một tiếng, ngoài cùng bên phải nhất cái kia đầu người chính là đã trực tiếp bay lên. Một cột máu phóng lên tận trời, trọn vẹn phun lên cao hơn 10 mét, đầu người nọ sọ lại là đã như bóng cao su đồng dạng, bịch một tiếng lăn rơi trên mặt đất. Cho đến chết, hắn cái kia trong ánh mắt cũng còn hiện lên lấy từ lúc trước cái loại này tham lam quan mang. "Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết? Dám giết ta tam đệ, lao tử cùng ngươi liều mạng." Hai người khác lấy lại tinh thần, đều là giận tím mặt. Hắn nhóm khí thế trên người trong lúc đó phóng lên tận trời, sôi trào linh khí phun trào ra, sát khí trong nháy mắt thì bao phủ cái này cả vùng không gian. Sau một khắc, một tiếng ầm vang, bên trái người kia chính là đã trực tiếp hướng về Diệp Huyền bạo vào tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến đến dữ tợn, cơ hồ tại bạo lao ra nháy mắt, tay phải chính là đã nâng lên, linh khí mãnh liệt mà vào, một trường hung hăng chụp về phía Diệp Huyền đầu. Trung gian người kia phản ứng càng nhanh, hắn trực tiếp vượt ngang ra một bước, tránh về Diệp Huyền phía bên phải, chợt liền từ phía bên phải xông về Diệp Huyền. Ở trong tay của hắn thì là thêm ra một thanh trường đao. Hai tay của hắn cầm đao, linh khí bạo phát, nhấc lên len ken một tiếng, thì hướng về Diệp Huyền ở ngực mãnh liệt bổ xuống. Hai người xuất thủ đều là cực kỳ tàn nhẫn, không có nửa phần lưu tình. Nơi xa một số tu sĩ thấy cảnh này, sắc mặt đều không có bao nhiêu biến hóa. Bọn họ không chỉ có không có kinh sợ bốn phía tránh né thoát đi, ngược lại lại đều còn biến đến hưng phấn lên, nguyên một đám ánh mắt hỏa nhiệt. Chỉ là hai cái tiên vị cảnh hậu kỳ, vậy mà cũng dám ở trước mặt ta làm cản, thật sự là không biết sống chết. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia như thiểm điện trùng sát mà đến hai người, sắc mặt lại là cực kỳ bình tĩnh. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, tránh đều không tránh, bàn chân trên mặt đất trùng điệp một bước, thân hình bay thẳng đến vọt tới trước ra, trường kiếm trong tay lần nữa múa. Xiêu xiêu. Hai đạo bén nhọn phá phong thanh âm vang vọng, nhấc lên hai đạo thật dài song kiếm. Phốc suy phù ở suy. Lại là hai đạo bén nhọn tiếng vang lên về sau, cái kia hai tên nam tử cũng mang theo mặt mũi tràn đầy rung động cùng hoảng sợ, một đầu ngã chống vó xuống. Chương 307, huyết ma dòng binh đoàn, ngân hồ. Bọn họ chí tử cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại vẫn lạc tại một cái chừng 20 người trẻ tuổi trong tay. Phải biết, bọn họ thế nhưng là thiên vị cảnh thất trọng tu sĩ a. Những năm gần đây, vẫn lạc trong tay bọn hắn người, càng là nhiều không kể xiết. Không sai ngày hôm nay, bọn họ nhưng đã chết, mắt mù đá vào thiết bản. Diệp Huyền tại chém giết ba người về sau, tiện tay đem trường kiếm thu hồi sau lưng vào kiếm. Sau đó cực kỳ thuần thục thu hồi ba người trên thân túi trữ vật, lúc này mới tiếp tục hướng phía trước cất bước. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều là cực kỳ bình tĩnh, thật giống như lúc trước giết người căn bản cũng không phải là hắn đồng dạng. Bộ kia lạnh nhạt tự nhiên dáng vẻ, căn bản cũng không giống như là giết ba người, ngược lại càng giống là giết chết ba cái con kiến hôi đồng dạng. Nhìn lấy tình cảnh này, cho dù là chung quanh những cái kia lâu dài tại liếm máu trên lưỡi đao tu sĩ, đều là không khỏi một trận ác hàn. Nguyên bản còn có người dự định không có mắt tới tìm phiền toái, nhưng nhìn đến Diệp Huyền này tấm biểu hiện, thì không còn có loại kia suy nghĩ. Trong đám người, một tên bị ổi trung niên tu sĩ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Huyền cái kia bóng lưng rời đi. Trọn vẹn mây hoi, hắn nhanh chóng xông ra đám người, rất nhanh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Nửa nén hương không đến, hắn thì đã đi tới một tòa nhìn qua coi như không tệ phủ đệ trước đó. "A Nặc, ngươi tại sao trở lại?" Cửa phủ đệ chỗ, trông coi hai tên hình thể khôi ngô nam tử. Bọn họ nhìn đến bị ổi trung niên, nhịn không được nhếch môi, cười hỏi: "Ta tìm nhị đoàn trưởng có việc gấp." A Nặc lại là căn bản không có thời gian trả lời, chỉ là vội vã tới một câu như vậy, liền đã xông vào phủ đệ. Hai tên nam tử thấy cảnh này, hơi sững sờ, cũng không có nói thêm cái gì. A Nặc bay sắp bước vào phủ đệ, không bao lâu, liền đi tới một ngôi đại điện bên ngoài. Ở trong đại điện mặt, ngồi đấy ba người. Chỗ kia tại vì thủ vị trí, chính là một tên độc nhãn trung niên. Cái này độc nhãn trung niên thể trạng khôi ngô cường tráng, đầy người đều là ngoan lệ sắc khí, khí thế kinh người. Tu vi của hắn, càng là đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, có thể nói là cực kỳ cường đại. Tại độc nhãn trung niên bên người, thì là đang ngồi một tên nhìn qua đối lập nho nhã nam tử. Nam tử nửa bên mang trên mặt mặt nạ màu bạc, trên thân ngược lại là không có độc nhãn trung niên loại kia ngoan lệ sắc khí, nhưng cũng rất là trầm chậm, cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Tại cái này nho nhã bên người nam tử thì là một tên thân mặc quần đỏ mỹ phụ. Mỹ phụ tư thái thướt tha, khuôn mặt vũ mị mê người, một đầu màu đỏ rực sóng lớn tùy ý choàng tại hai vai, cả người tản mát ra một loại thành thục mị lực. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách mắt to, càng lạt thì giống như biết nói chuyện đồng dạng, chỉ cần nhìn ngươi liếc một chút thì có thể làm ngươi tâm thần dập dờn, nhiệt huyết dâng trào. Đây là một cái thành thục nữ nhân, cũng là một cái nguy hiểm nữ nhân, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, dường như đều có thể để ngươi đọa lạc đến cái kia tối nguyên thủy thâm nguyên. Lúc này, mỹ phụ kia ngay tại dán vào nho nhã trung niên đứng ngồi, tay ngọc vươn ra, một ngón tay chính thân mật tại nho nhã trung niên ở ngực vẽ lên các vòng tròn. Chỉ bất quá, cái kia nho nhã trung niên lại phảng phất là người gỗ đồng dạng, vậy mà không hề bị lay động. Nhưng nếu là cẩn thận điều tra, mà có thể nhìn đến, hắn ánh mắt kia chỗ sâu buồn nôn cùng chán ghét. Ba người này chính là mã qua thành lớn nhất đội một trong huyết ma dòng binh đoàn ba đại bá chủ, mà cái kia độc nhãn trung niên thì là huyết ma dòng binh đoàn lão đại, có được hóa thần cảnh đỉnh phong tu vi độc lang. Nho nhã trung niên thì là đứng hàng thứ hai, tên hiệu Ngân Hổ, đảm nhiệm quân sư nhân vật. Nói đến cái này Ngân Hổ là trước đó không lâu mới đi đến mã qua thành, đồng thời gia nhập huyết ma dòng binh đoàn. Không có ai biết thân phận của hắn, càng là không có ai biết lai lịch của hắn, nhưng hắn lại là bằng vào tự thân năng lực, tại ngắn ngủi không đến mấy cái ngày, liền làm cho huyết ma dòng binh đoàn chiếm đoạt một cái khác tội phạm đội, dẫn đến thực lực tăng nhiều. Cũng chính bởi vì sự kiện này, hắn lấy được huyết ma dòng binh đoàn tín nhiệm, ngồi vững vàng thứ hai đại ghế xếp vị trí. Mỹ phụ tên hiệu Hoa Xà, nguyên bản đứng hàng thứ hai, Ngân Hổ đến về sau mới cam nguyện khuất tại thứ ba. Đừng nhìn nàng bề ngoài vũ mị, câu hồn bạt phách, chính là một cái đại vưu vật. Trên thực tế, phàm là dám đánh nàng chủ ý người đều đã chết. Những năm gần đây, bị nữ nhân này bề ngoài làm cho mê hoặc, tiến mà chết ở trong tay nàng người đã rất nhiều. Thậm chí trong đó còn bao gồm một tên hóa thần cảnh bắt trọng tu sĩ. Tiếng bước chân rồn rập đống nhiên vang lên, tiếng bước chân kia còn không có tới gần, một đạo thanh âm vội vàng liền đã truyền vào. Nhị đoàn trưởng, hôm nay mã qua thành tới một vị thanh niên, dáng vẻ chừng 20, vừa mới chém giết Mặc Nhiễm Tam huynh đệ. Thanh âm này truyền vào, Độc Lang cùng Hoa Xà sắc mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thế mà, cái kia nguyên bản còn khá bình tĩnh, tựa hồ trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc Ngân Hổ, sắc mặt lại là đột nhiên thay đổi. Hắn nhịn không được nhảy một chút đứng lên, thân hình chỉ là một cái thoáng, cũng đã xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Nhìn lấy A Nặc, thanh âm hắn đều thoáng có chút run rẩy hỏi, ngươi nói cái gì? Tới một vị thanh niên, giết Mặc Nhiễm Tam huynh đệ. Ngân Hổ cái này đột nhiên không bình thường biểu hiện, đừng nói A Nặc bị giật mình kêu lên, cho dù là cái kia ngồi tại đại điện bên trong Độc Lang cùng Hoa Xà, đều là không khỏi có chút ngạc nhiên, triệt để ngây dại. Phải biết, từ khi cái này thần bí Ngân Hổ thêm vào bọn họ huyết ma dòng binh đoàn về sau, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn lên Ngân Hổ lộ ra cấp thiết như vậy biểu lộ. A Nặc vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, thanh niên kia gánh vác một thanh trường kiếm, tướng mạo phổ thông, nhưng khí chất cũng rất là xuất chúng. Nói, hắn còn đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, đồng thời đơn giản miêu tả Diệp Huyền tướng mạo. Ngân Hổ nghe nói như thế, trước là hơi sững sờ, ngay sau đó đôi mắt đột nhiên biến đến dày đặc, tâm tình cũng là càng kích động. Hắn toàn bộ thân thể, thậm chí đều bởi vì kích động mà nhịn không được hơi có chút phát run lên. Nhưng là rất nhanh, hắn thì khôi phục bình thường, trầm giọng hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Đi nơi nào? A Nặc không dám có nửa phần lãnh đạm, cung kính con người, lơm lớm lo sợ nói, hắn hướng về nội thành đi, cần phải còn chưa tới trong thành. Tốt, ta đã biết, ngươi đi đi. Ngân Hổ gật đầu. Tại nói xong câu đó thời điểm, hắn mặt ngoài đã khôi phục bình thường, nhưng ánh mắt kia chỗ sâu lại là hiện ra khắc cốt giống như cửu hận. Diệp Huyền, là ngươi sao? Là ngươi sao? Trong lòng của hắn gầm thét, lại là đem cửu hận này hoàn mỹ thu liễm. Cứ việc A Nặc miêu tả tướng mạo tựa hồ cùng Diệp Huyền có chỗ khác biệt, nhưng hơn 20 tuổi người trẻ tuổi mà có thể miểu sát ba đại thiên vị cảnh hậu kỳ, đây quả thực quá không bình thường. Dù là phóng nhãn Đông Hoàng, đều không có mấy người. Lại thêm đối phương lại chỉ dùng kiếm, đây cơ hồ càng là khẳng định suy đoán của hắn. Đối phương 99% cũng là Diệp Huyền. A Nặc sau khi rời đi, Độc Lang nhanh chóng đi vào Ngân Hổ bên người, mở miệng hỏi, lão nhị, đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên kia cùng ngươi có thủ? Mỹ phụ Hoa Xà cũng là nhanh chóng theo một bên khác tới. Nàng rỗi ra một đầu như thủy xà giống như hấp dẫn người cánh tay ngọc, thân mật kéo lại Ngân Hổ. Cặp môi thơm thân cận hắn vành tai, bật hơi, A Lan, nhị ca, muốn hay không nô gia động thủ à? Địch nhân của ngươi chính là nô gia địch nhân. Chương 308, hỗn loạn, vây quanh, giết hại. Mã qua thành bên trong, Diệp Huyền chính bước nhanh đi về phía trước, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Một cỗ vô hình sát ý từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, ven đường chỗ qua, tất cả tu sĩ hào hào tránh lui, căn bản cũng không dám ngăn trở nửa phần. Cho dù là những cái kia ngay tại huyết chiến tu sĩ, khi thấy Diệp Huyền tới gần thời điểm, cũng là hào hào sắc mặt hoảng sợ né tránh đến một bên, tạm thời đình chỉ đại chiến. Bởi vì thì cái này thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền cũng đã giết 11 người. Cái kia 11 người, không khỏi là mã qua thành cực kỳ hung hãn tồn tại. Tu vi thấp nhất người, cũng đã đạt tới nguyên anh cảnh, mà tu vi cao nhất người, càng là đã đạt đến tiên vị cảnh đỉnh phong. Thế mà, mặc dù như thế, bọn họ tại đối mặt Diệp Huyền thời điểm, đều không ngăn được một kiếm. Diệp Huyền cái kia trường kiếm sau lưng, liền tựa như là đoạt mệnh tử thần chi kiếm. Kiếm xuất, tất có người chết. Thanh niên này đến tột cùng là ai? Kiếm của hắn thật là khủng khiếp. Thiên vị cảnh đỉnh phong cường giả vậy mà đều không cách nào ngăn trở hắn một kiếm, tu vi của hắn tuyệt đối đã vượt ra khỏi thiên vị cảnh. Đông Hoang giới vực, khi nào xuất hiện khủng bố như thế kiếm tu? Người này, giống như chính là vì kiếm mà sinh, vì giết hại mà sinh. Trung quanh những cái kia lâu dài trà trộn tại Mã Qua Thành cùng Ma Thu Sơn mạch tu sĩ, nhìn lấy cái kia một mặt lạnh lùng Diệp Huyền, ánh mắt bên trong đều là nhịn không được hiện ra chấn kinh vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải là chưa từng thấy qua ngon nhân, cũng không phải là chưa từng thấy qua cường giả, tự thân càng là trải qua vô số sinh tử chém giết cùng máu tươi tẩy lễ. Thế mà, nhìn lấy cái kia đầy người sát khí, một mặt lạnh lùng Diệp Huyền, bọn họ vẫn là cảm nhận được một loại không khỏi hoảng sợ. Diệp Huyền lại là căn bản cũng không có ý biết những cái kia người, mà chính là vẫn tại nhanh chóng đi về phía trước. Mã Qua Thành, dù là đã là Đông Hoang biên cảnh, nhưng đối với Diệp Huyền tới nói, nơi này như trước vẫn là thuộc tại Đông Hoang. Tiêu Giao Thánh Địa hùng bá Đông Hoang nhiều năm, sức ảnh hưởng tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù là hiện tại Tiêu Giao Thánh Địa đã hủy diệt, nhưng côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, cái này cũng không đại biểu Tiêu Giao Thánh Địa chân chính hoạch tâm cường giả thì toàn đều đã chết. Ai biết bọn họ có người hay không trốn qua kiếp này, có người hay không trốn ở cái này Mã Qua Thành. Bởi vậy, đối Diệp Huyền tới nói, cái này Mã Qua Thành như trước vẫn là rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải tận mau rời khỏi tòa thành này, tiến vào cái kia ma thú sơn mạch, mới coi là có một số an toàn bảo hộ. Diệp Huyền cũng nghĩ qua, không làm cho người chú mục, điệu thấp bình tĩnh vượt qua cái này Mã Qua Thành. Có thể vào tòa này thành trì về sau, hắn mới biết được, ý nghĩ của mình là cỡ nào ý nghĩ hao huyền. Ở chỗ này không có pháp trị, không có quy củ, có chỉ là hỗn loạn. Hắn theo tiến vào Mã Qua Thành đến bây giờ, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi không qua mấy cái phút, liền đã tao ngộ 14 tên tu sĩ hoặc sáng hoặc tối đánh giết. Diệp Huyền không có cách nào, hắn chỉ có thể rút kiếm, chỉ có thể giết người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể trấn nhiếp những cái kia cùng hung cực các tu sĩ. Đương nhiên, cứ như vậy, thân phận của hắn liền rất có thể sẽ bị bại lộ. Mà một khi bị cựu địch đoán được thân phận, tình cảnh của hắn cũng sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, Diệp Huyền mới sẽ tăng thêm tốc độ. Ngay tại Diệp Huyền tiên lên ở giữa, đột nhiên, siêu một tiếng, một đạo sắc bén hàn mang đột nhiên tự mặt bên phương hướng đánh tới. Hung hãn linh khí ở giữa không trung khuấy động, nhấc lên chói tai bành bành thanh âm. Diệp Huyền căn bản cũng không có quay đầu, chính là đã thông qua tuyệt đối lĩnh vực thấy rõ ràng, cái kia đánh lên hắn, lại là một tên không đáng chú ý khất cái. Chỉ thấy cái kia khất cái bẩn thỉu, trên thân hiện đầy gió bẩn, nhìn qua rất là không làm cho người chú mục. Thế mà, ngay tại Diệp Huyền nhanh phải đi qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn lại là đột nhiên nổi lên, cái kia trong đôi mắt hiện ra một vệt ngoan lệ ánh sáng, sau đó một kiếm liền hướng về Diệp Huyền đâm đi qua. Không thể không nói, cái này khất cái cực kỳ âm hiểm, mà lại cũng nấp rất kỹ. Dù sao, riêng chỉ là nhìn ngoại hình, là tuyệt đối không có người nghĩ đến hắn sẽ nổi lên giết người. Mà bây giờ, hắn lại thì làm như vậy. Khoảng cách song phương vẹn vẹn chỉ là không đến 10 mét, cái kia khất cái tu vi lại là đã đạt đến thiên vị cảnh bắt trọng. Nếu là ở dưới tình huống bình thường, đột nhiên đối mặt loại này đánh lén, khoảng cách song phương lại là gần như thế, cho dù là nguyên phủ cảnh cường giả, một khi không có cảnh giác, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh thoát khỏi đi. Thế mà, cái kia khất cái đối mặt, lại là Diệp Huyền, có được tuyệt đối lĩnh vực Diệp Huyền. Sắc bén kiếm quang nhấc lên chói tai âm bạo, trong nháy mắt chính là đã xé rách hư không, trực tiếp buông xuống tại Diệp Huyền trước mặt. Hùng hồn linh khí ở giữa không trung bạo phát, tại cái kia sắc bén kình phong kích thích dưới, dù là Diệp Huyền quần áo, cũng bắt đầu bay phất phới. Thế mà, Diệp Huyền lại là căn bản không hề bị lay động, liền tựa như không có chút nào phát giác đồng dạng. Hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu, chỉ là dưới chân tốc độ đột nhiên tăng tốc 3 phần. Sau một khắc, chỉ nghe bang một tiếng, mọi người chỉ thấy bạch quang một lóe. Thổi phu một tiếng, tên kia khất cái chính là đã mang theo mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngã xuống. Tại cổ họng của hắn chỗ, đã nhiều hơn một đạo hẹp dài kiếm ngân, đỏ thâm máu tươi, chính đang hướng ra bên ngoài dâng trào. Làm những cái kia vây xem tu sĩ lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Huyền lại là cũng sớm đã đi xa. Thật nhanh kiếm. Lão ăn mày như vậy âm hiểm, như vậy giỏi về ẩn tàng, vậy mà đều chết rồi. Thanh niên này thật là khủng bố. Nhìn xem Diệp Huyền cái kia đi xa bóng lưng, hiện trường lần nữa truyền ra một trận hít khí lạnh thanh âm. Những tu sĩ kia chỉ cảm thấy cả trái tim đều là nhịn không được hung hăng chân động một cái, toàn thân không khỏi có chút phát lạnh cùng kinh dị. Diệp Huyền không để ý đến chung quanh những tu sĩ kia, tại giết chết tên kia lão ăn mày về sau, hắn liền đã lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hắn cảm thấy không ổn, cảm thấy nguy hiểm, chính mình nhất định phải mau chóng ra khỏi thành. Không bao lâu, Diệp Huyền liền đã mơ hồ thấy được xa xa cổng thành. Chỉ cần thông qua đạo này cổng thành, lại hướng trước 50 dặm, liền có thể vào ma thú sơn mạch. Mà một khi tiến vào ma thú sơn mạch, dù là thật có Tiêu Giao Thánh Địa dư nghiệt đột kích, hắn cũng sẽ không sợ. Thế mà, ngay tại Diệp Huyền khoảng cách cái kia cửa thành còn có gần 2 vạn mét thời điểm, rầm rầm rầm, đại đột nhiên ở giữa chấn động lên. Sau một khắc, vô số cơ yêu lang tu sĩ chính là từ 4 phương 8 hướng dâng trào mà ra. Bọn họ mỗi trên người một người đều bành trướng lấy khí tức cường đại, dưới hông yêu lang 4 trào đặt đất, nhấc lên oanh minh thanh âm đồng thời, cũng nhấc lên quần quần bụi mù. Trên mặt của bọn hắn, càng là mang theo nhanh ác đủ cười, sát khí ngút trời. Xiêu xiêu xiêu. Cùng lúc đó, trên đường chân trời, đồng dạng bay tới 10 mấy tên cường giả. Mỗi một tên cường giả, trên thân khí tức đều rất là cường đại. Tu vi thấp, chí ít đều đã đạt tới nguyên anh cảnh, mà tu vi cao thì là đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Từng đạo khí thế kinh khủng phóng lên tận trời, giống như thực chất, thanh thế vô cùng dọa người. Ánh mắt của bọn hắn, càng là toàn bộ đều rơi vào Diệp Huyền trên thân, tại xuất hiện về sau, chính là đã đem Diệp Huyền một mực khóa chặt. Hiển nhiên, đều là vì Diệp Huyền mà đến. Diệp Huyền nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt nhịn không được thay đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã đủ rất cẩn thận, tốc độ cũng đã đầy đủ nhanh, nhưng như cũng đưa tới nhiều như vậy cường giả. Chẳng lẽ, bọn họ thật là Tiêu Giao Thánh Địa dư nghiệt? Diệp Huyền trong lòng nghĩ như vậy, lại là đã dừng bước. Bởi vì loại hình huống này, hắn căn bản là không cách nào xông ra chúng đây, không cách nào rời đi Mã Qua Thành. Chương 309, Hoa Xà. Mau nhìn, đó là huyết ma dòng binh đoàn người. Cái gì? Huyết ma dòng binh đoàn? Chẳng lẽ cũng là cái kia trước đó không lâu, vừa mới chiếm đoạt Hỏa Lang dòng binh đoàn huyết ma dòng binh đoàn? Nói nhảm, có thể không phải liền là bọn họ. Trừ bọn họ bên ngoài, Mã Qua Thành còn có cái thứ hai huyết ma dòng binh đoàn sao? Ha ha, nhìn đến cầm đầu người kia sao? Hắn cũng là huyết ma dòng binh đoàn đại đoàn trưởng Độc Lang, nghe nói tu vi đã đạt đến hóa thần cảnh đỉnh phong, dù là phóng nhãn cả tòa Mã Qua Thành, đều đủ để đứng hàng đầu. Đằng sau cái kia mang mặt nạ màu bạc, hắn chính là huyết ma dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng Ngân Hồ, là trước đó không lâu mới gia nhập vào huyết ma. Nghe nói chính là do ở hắn bảy mưu tính kế, huyết ma dòng binh đoàn mới có thể nhẹ nhàng như vậy chiếm đoạt Hỏa Lang dòng binh đoàn. Ngân Hồ đoàn trưởng bên người cái kia, chính là ba đám mọc hoa xà. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên xem thường nữ nhân này, cũng tuyệt đối đừng bị nàng bề ngoài mê hoặc, nếu không khẳng định sẽ chết rất khó coi. Phải biết, từ ở trong tay nàng nam nhân, không có 1000 cũng có 800. Trung quanh những tu sĩ kia khi nhìn đến những thứ này xuất hiện cường giả về sau, cả đám đều nhịn không được kinh hô lên, nhịn không được ngược lại kéo lên hơi lạnh. Huyết Ma Dòng binh đoàn, cho dù là tại chiếm đoạt Hỏa Lang Dòng binh đoàn trước đó, tại Mã Qua Thành cũng đã là đứng hàng đầu đại thế lực. Trước đó không lâu tại chiếm đoạt Hỏa Lang Dòng binh đoàn về sau, Huyết Ma Dòng binh đoàn tại Mã Qua Thành địa vị càng là thẳng tắp tăng lên, như mặt trời giữa trưa. Bây giờ tại cái này Mã Qua Thành, dám trêu chọc Huyết Ma Dòng binh đoàn, còn thật không thấy nhiều. Đưa ấn nói là những cái kia mới tới ra hỏa, cái nào sợ sẽ là ở chỗ này trà trộn nhiều năm lão nhân, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc Huyết Ma Dòng binh đoàn. Thế nhưng là hôm nay, Huyết Ma Dòng binh đoàn lại là xuất động, hơn nữa còn là toàn đoàn xuất động. Dù là thì liền ba đại đoàn trưởng đều cùng đi. Tình cảnh này, quả thực quá mức rung động, có thể xưng kinh thiên động địa. Tất cả mọi người không hiểu, đến tột cùng là phát sinh như thế nào đại sự, mới sẽ kinh động ba vị đại nhân này vật. Ở trung quanh những tu sĩ kia, rung động nhìn lấy Huyết Ma Dòng binh đoàn một đoàn người thời điểm, Hoa Xà đã lắc lắc cái kia yêu nhiều thân thể mềm mại, chậm bước ra ngoài. Nàng cặp kia câu hồn đoạt phách ánh mắt, tại Diệp Huyền thân bên trên qua lại liếc nhìn một vòng, sau đó dường như vô ý thức vặn bẻo vốn éo cái kia giống như rắn nước vòng eo, lúc này mới sóng mắt lưu chuyển, nũng nịu nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi chính là Diệp Huyền." Thanh âm của nàng cực kỳ kiều mị, đang nói chuyện đồng thời, đào hoa mắt còn lóe á tránh, liền tựa như một đầu phóng điện xà mị nữ giống như. Nếu là bình thường nam nhân, sợ là thấy cảnh này, liền sẽ bị trực tiếp câu đi hồn phách, hưng phấn đầy trong đầu bẩn thỉu, kích động tìm không thấy nam bắc. Diệp Huyền nhìn lấy Hoa Xà, cái kia nguyên bản lạnh lùng ánh mắt, dường như cũng là si ngây ngốc một chút, sau đó lại là có chút đỏ mặt. Hắn thật nhanh cúi đầu, ấp a ấp úng nói: "Vị tỷ tỷ này, Diệp Huyền là ai a?" Hoa Xà nhìn đến Diệp Huyền biểu hiện, nhịn không được cười khúc khích, trên thân mị lực càng thêm ba phần. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đúng là trực tiếp chân đạp hư không, cứ như vậy hướng về Diệp Huyền đi tới. Nàng gái kia hai đôi mắt, liền tựa như có thể nhìn thấu tâm thần của người ta, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. "Tiểu huynh đệ, ngươi thật không phải là cái kia Diệp Huyền. Không thành thật hài tử, cũng không phải hảo hài tử nha." Diệp Huyền càng thêm mờ mịt, nhìn lấy Hoa Xà si ngốc mà nói: "Tỷ tỷ, ta thật không biết Diệp Huyền là ai a, còn có, ngươi thật đẹp." Hoa Xà nghe nói như thế, càng là nhịn không được cười đến run rẩy cả người. Cái kia giống như chuông bạc cười khanh khách âm thanh, đừng nói là chung quanh những tu sĩ kia, dù là Huyết Ma Dòng binh đoàn những cái kia cao tầng, đều là nhịn không được một trận tâm thần dập dờn. Nữ nhân này, thật sự là yêu tính a. Tầm mắt của bọn hắn cũng nhịn không được rơi vào Hoa Xà trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết dâng lên, hận không thể lập tức đem hắn thúc dục chinh phục. Chỉ có Ngân Hồ, vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, cái kia song son con mắt màu đen đều một mực rơi vào Diệp Huyền trên thân, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền biểu lộ, tựa hồ là muốn xem thấu Diệp Huyền đồng dạng. Độc Lang cũng không nói gì, chỉ bất quá tại Hoa Xà khanh khách cười to thời điểm, cái kia lướt qua Hoa Xà trong đôi mắt, cũng là nhịn không được hiện ra một vẻ hỏa nhiệt. Hoa Xà bước liên tục nhẹ nhàng, rất nhanh chính là dãy rùa cái kia như rắn nước vòng eo, đi tới Diệp Huyền trước mặt. Nơi nàng đi qua, những cái kia khoảng cách gần nam nhân, đại đa số cũng nhịn không được sắc mặt tăng đỏ lên, hô hấp cũng là biến đến to khỏe. Hoa Xà nhìn lấy Diệp Huyền, rũa ra một cái tay hoa: "Tiểu đệ đệ, ngươi miệng thật ngọt." "Đúng, ngươi tên là gì, có thể nói cho tỷ tỷ sao?" Nàng tại lúc nói chuyện, vẫn tại cười, nụ cười kia cực kỳ vũ mị, cực kỳ câu người. Diệp Huyền nhìn lấy Hoa Xà ánh mắt, tựa hồ càng thêm si mê. Hắn ngơ ngác nói ra: "Đương nhiên có thể, ta gọi." Lời nói vừa nói đến đây, Diệp Huyền thanh âm bỗng nhiên nhất thời chậm lại một chút. Hoa Xà nghe được Diệp Huyền thanh âm kể lại, nhịn không được hơi sững sờ. Thì cái này ngây người một lúc công phu, bang một tiếng, Diệp Huyền trường kiếm sau lưng đã đột nhiên ra khỏi vỏ. Sắc bén kiếm quang thì giống như là như chớp giật, nhanh chóng hướng về Hoa Xà chém tới. Trung quanh những tu sĩ kia thậm chí đều không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Thổi phu một tiếng, Hoa Xà một nửa tay hoa liền đã bị chém xuống dưới. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Đừng nói trung quanh những tu sĩ kia, cho dù là Hoa Xà, đều căn bản không có nghĩ đến. Diệp Huyền nhìn đến chính mình vậy mà không thể một kiếm chém giết Hoa Xà, mà chỉ là bỏ đi Hoa Xà một chỉ, cũng là nhịn không được hơi sững sờ. Sau một khắc, trong lòng của hắn liền đã hiện ra một vẻ hàn ý. Nguyên lai, ngay tại hắn xuất kiếm nháy mắt, nữ nhân này vậy mà cũng ra tay với hắn. Bởi vì Hoa Xà là một chỉ điểm hướng hắn, bởi vậy mới vừa vặn ngăn trở kiếm của hắn, bị lột ngón tay. Diệp Huyền nghĩ đến tình cảnh này, nhịn không được hàn ý càng sâu. Tại hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, nữ nhân này ra tay với hắn, hắn vậy mà đều không có cảm nhận được, đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp a. Diệp Huyền trong lòng nghĩ mà sợ, nhưng phản ứng lại là cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã hồi phục thần trí. Cửu Thiên Hóa Long quyết điên cuồng vận chuyển, trên thân khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh phong. Sau một khắc, Diệp Huyền bàn chân chĩa xuống đất, vang một tiếng, trực tiếp thi triển ra Du Long Bộ, liền lần nữa nhanh chóng hướng về Hoa Xà giết tới. Diệp Huyền phản ứng cùng tốc độ cũng không chậm, có thể cái kia Hoa Xà phản ứng lại là đồng dạng cấp tốc. Cơ hồ tại Diệp Huyền thẳng hướng nàng mấy mắt, nàng cũng đã hồi phục thần trí. Trong miệng nàng phát ra một tiếng thê lương gào rú, cái kia nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trước nay chưa có rét lạnh cùng lạnh ý. Chỉ bất quá, nàng lại là cũng không có đón lấy Diệp Huyền kiếm, mà chính là vòng eo thay đổi, dưới chân nhanh chóng động liên tục. Sau một khắc, thân hình của nàng chính là phảng phất giống như hóa thành chân chính nước như rắn, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ, lấy vặn vẹo hỗn lượn phương thức bắt đầu gấp rút lui lại. Chỉ bất quá, tốc độ của nàng nhanh, Diệp Huyền tốc độ càng nhanh. Du Long Bộ trong nháy mắt thi triển đến cực hạn, sau một khắc, Diệp Huyền kiếm trong tay đã như thiểm điện chém ra ngoài. Chương 310, gặp lại cô nhiên. Tại mọi người cái kia rung động lại ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, chỉ thấy một đạo bạch quang lướt qua, thổi phù một tiếng, chính là đã chạm vào hoa xạ vị trí hiểm yếu. Hoa xạ vị trí hiểm yếu bị kiếm quang đâm trúng, cái kia nguyên bản ác độc ánh mắt trong nháy mắt biến đến ngốc trệ. Nàng cái kia chuyển thân thể mềm mại dưới tác dụng của quán tính, lần nữa lui về sau 7-8 mét khoảng cách, lúc này mới bịch một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ. Suy một tiếng, đỏ thấm máu tươi tự nàng nơi cổ họng dâng lên mà ra, nàng cái kia ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cuối cùng sinh cơ tán đi. Nhìn lấy tình cảnh này, thời gian đều phảng phất là dừng lại đồng dạng, toàn bộ hiện trường đều là biến đến yên tĩnh trở lại. Đừng nói là chung quanh những cái kia vây xem tu sĩ, cái nào sợ sẽ là huyết ma dòng binh đoàn những cường giả kia, đều là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Huyết ma dòng binh đoàn ba đám mọc hoa xà, vị này tại Mã Qua thành hùng bá không biết bao nhiêu năm xà mỹ nữ, giết người vô số độc mân tôi, vậy mà liền dạng này vẫn lạc. Đây quả thực quá trẻ con. Cho dù là tận mắt thấy, tất cả mọi người có loại cảm giác không thật. Chung quanh những người kia rung động là người, Diệp Huyền cũng không có. Bởi vì hắn biết, mình muốn xông ra Mã Qua thành, hiện tại cũng là cơ hội tốt nhất. Mà một khi bỏ lỡ cơ hội này, chờ những thứ này huyết ma dòng binh đoàn người lấy lại tinh thần, vậy hắn thì thật là mọc cánh khó thoát. Bởi vậy, cơ hội tại chém giết hoa xà nháy mắt, Diệp Huyền chính là đã không chút do dự. Trong cơ thể hắn linh mạch trong nháy mắt toàn bộ khai hỏa, khí thế bạo động, Du Long Bộ càng là thi triển đến cực hạn, lấy tốc độ như tia chớp, hướng về hướng cửa thành bạo bắn tới. Một tiếng ầm vang, chỉ là thời gian ngắn ngủi, Diệp Huyền chính là đã vọt tới cái kia mấy tên cản tại phía trước huyết ma dòng binh đoàn thành viên trước người. Căn bản cũng không có chút nào nói nhảm, Diệp Huyền lần nữa một kiếm chém ra. Tại một trận phốc suy thanh âm bên trong, cái kia mấy tên huyết ma thành viên, căn bản liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền đã một mệnh ô hô. Diệp Huyền thì là tốc độ không giảm, mũi chân giữa không trung liên tục điểm, phát ra bành bịch bạo phá thanh âm, tiếp tục hướng về cửa thành phương vị chạy như điên. Thế mà, Diệp Huyền mới lao ra ngàn mét khoảng chừng khoảng cách. Diệp Huyền, quả nhiên là ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm lại là đột nhiên truyền ra. Sau một khắc, một đạo cuồng phong đánh tới. Ngay sau đó, một đạo như quỷ mị bóng người, chính là đã ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Người này mặc lấy một bộ quần áo màu xám, nửa tấm mang trên mặt mặt nạ màu bạc, ngạc nhiên chính là vị kia huyết ma dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng, Ngân Hổ. Chỉ thấy, Ngân Hổ cứ như vậy ngăn tại Diệp Huyền phía trước, khí thế cường đại quét ngang ra, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trên thân sát khí ngút trời. Hôn trưởng, cũng dám giết chúng ta nhị đoàn trưởng, ngươi đang tìm cái chết. Ngăn lại hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Ma Đức, dám giết chúng ta Hoa Xà tỷ, hôm nay lão tử muốn chặt ngươi nuôi chó. Cùng lúc đó, những cái kia huyết ma dòng binh đoàn thành viên cũng là đã hồi phục thần trí. Bọn họ mỗi một cái đều là nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, điên cuồng xuống lại tới đồng thời, trong đôi mắt hiện ra ngập trời giống như sát ý. Trung quanh những cái kia vây xem tu sĩ thấy cảnh này, cũng đều là nhịn không được lần nữa ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi ngốc trệ, bọn họ toàn bộ đều lấy lại tinh thần, phi tốc bắt đầu bốn phía rời xa. Hoa Xà chết rồi, đối với huyết ma dòng binh đoàn mà nói, tuyệt đối là đại sự, tuyệt đối là không thể chịu được khuất nhục. Tiếp đó, thế tất tránh không được một trận huyết chiến. Bọn họ cũng không muốn bị thay bay vào gió. Diệp Huyền thì là căn bản cũng không có ý biết những cái kia cuồng hướng mà đến huyết ma dòng binh đoàn thành viên, hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Ngân Hổ. Cứ việc cái này người mang trên mặt mặt nạ, hắn tuyệt đối lĩnh vực đều nhìn không quá rõ ràng, có chút mơ hồ. Nhưng là, hắn lại nhận biết giọng nói của người này. Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ, cô nhiên. Diệp Huyền cái kia âm thanh lạnh lùng chậm rãi tự trong miệng truyền ra, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ cô nhiên, hắn vậy mà không chết, còn chạy trốn tới cái này Mã Qua Thành, trở thành huyết ma dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng. Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Đây quả thực quá mức rung động. Dù sao, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến, đã từng Tam Đại Thánh Địa một trong Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ cô nhiên, vậy mà lại ở chỗ này làm dòng binh đoàn đầu lĩnh. Chỉ bất quá, cứ như vậy, trước mặt tình cảnh này, cũng liền đều có thể giải thích đi qua. Nguyên bản Diệp Huyền còn có chút nghĩ không thông, vì sao huyết ma dòng binh đoàn tốc độ lại nhanh như vậy, vì sao huyết ma dòng binh đoàn sẽ đại quy mô xuất động, đối với hắn tiến hành vây giết. Hiện tại, hắn cuối cùng là biết nguyên nhân. Cái gì? Hoang Cổ Thánh Địa Thánh Tử Diệp Huyền, Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ cô nhiên, ta không có nghe lầm chứ? Chúng ta cái này nho nhỏ Mã Qua Thành, lập tức vậy mà xuất hiện như thế hai vị kinh thiên động địa đại nhân vật, cái này sao có thể? Người thanh niên kia, hắn thật là Diệp Huyền. Nghe đồn Diệp Huyền không phải khí chất siêu nhiên, tướng mạo cực kỳ anh tuấn sao? Còn có cái kia huyết ma dòng binh đoàn nhị đoàn trưởng Ngân Hồ, thật là Tiêu Giao Thánh Địa Thánh Chủ, kia là cái gì cô nhiên? Cái này sao có thể? Cùng lúc đó, nương theo lấy Diệp Huyền cùng cô nhiên thanh âm rơi xuống, chung quanh những tu sĩ kia cũng là lần nữa bị khiếp sợ đến. Hiện trường lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao. Dù sao, loại tin tức này đối bọn hắn mà nói, quả thực là quá có trùng kích lực. Vô luận là Diệp Huyền cũng tốt, vẫn là cô nhiên cũng được, trong mắt bọn hắn, vậy cũng là cao cao tại thượng đại nhân vật. Lúc này, lại là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, cái này lại sao có thể làm bọn hắn không rung động đâu? Trong lúc nhất thời, cho dù là huyết ma dòng binh đoàn đại đoàn trưởng Độc Lang, đều là nhịn không được có chút ngây dại. Hắn đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía cô nhiên, trong đôi mắt tràn đầy thật không thể tin. Như vậy đại nhân vật, vậy mà tại dưới tay hắn làm việc. Hắn chỉ cần là suy nghĩ một chút, đều có chút không rét mà run. Diệp Huyền, không nghĩ tới thật sự chính là ngươi a. Bản thánh chủ cũng sớm đã tính tới, ngươi sẽ rời đi Đông Hoang. Cái này Mã Qua Thành, cũng tất nhiên là ngươi khu vực cần phải đi qua. Quả thật đúng là không sai, bản thánh chủ đoán đúng rồi. cô nhiên bị Diệp Huyền điểm phá thân phận, lại là cũng không có nửa phần kinh hoàng. Hắn không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại còn chậm rãi vươn tay, tháo xuống trên mặt cô, lộ ra tấm kia trắng xám lại giữ tận mặt. Nghe được cô nhiên chính miệng thừa nhận, hiện trường đám người lại lần nữa rung động, quả thực khiếp sợ đều nhanh muốn đình chỉ nhịp tim đập. Diệp Huyền đồng dạng bình tĩnh lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cô nhiên, cười lạnh nói, ngươi đoán đúng lại như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng, ngươi liền có thể ngăn lại bản thánh tử rồi? Tại lúc nói lời này, Diệp Huyền cũng đã tháo xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng. Hoang cổ thánh địa Phong Sơn, môn nhân đệ tử không thể tại Đông Hoang hành đấu, cái này không sai, nhưng lại không bao gồm Mã Qua Thành. Soạt. Nhìn lấy tình cảnh này, hiện trường lại lần nữa sôi trào, xôn xao một mảnh. Hoang cổ thánh địa Diệp thánh tử, vậy mà thật là hắn, hắn lại còn lộ ra hình dáng. Nhìn lấy Diệp Huyền tấm kia mặt anh tuấn, cảm thụ được trên người hắn cái kia xuất chúng siêu nhiên khí chất, hiện trường đám người lại lần nữa nhịn không được trong lòng mãnh liệt rung động. Dù là thì liền huyết ma dòng binh đoàn những người kia, đều là ngơ ngác nhìn Diệp Huyền, trên thân sát ý rõ ràng giảm bớt mấy phần. Cô nhân nhìn đến Diệp Huyền bộ dáng này, lại là nhịn không được nở nụ cười gắn. Ngăn lại ngươi? Không không không, ta nghĩ ngươi khẳng định là hiểu lầm. Bản thánh chủ chưa bao giờ từng nghĩ muốn ngăn phía dưới ngươi, mà chính là chỉ muốn giết ngươi. Hôm nay, cho dù là phía sau ngươi có cường giả hộ đạo, cho dù là bản thánh chủ vẫn lạc, cũng muốn chém ngươi cái này nghiệt xúc. Diệt môn mối hận, đối bản thánh chủ chi nhục, hôm nay liền tới cái hoàn toàn kết đi. Cấm thuật, Vạn Thánh Triều Thiên. Chương 311, truy sát. Nương theo lấy cô nhiên thanh em rơi xuống, một đạo đạo thần quang từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, tại phía trên đỉnh đầu hắn, cũng bắt đầu ngưng tụ lại thánh nhân hư ảnh. Một cỗ quần quận kinh khủng uy áp bao phủ ra, quét ngang hướng bốn phương tám hướng, nhất thời liền làm đến chung quanh tất cả tu sĩ đều cảm nhận được tim đập nhanh. Phốc suy thổ huyết thanh âm liên tiếp không ngừng truyền ra, rất nhanh, tất cả tu sĩ liền toàn bộ ngã trên mặt đất, hướng về phía cái kia đạo thánh nhân hư ảnh bắt đầu thành tín cung bái. Đây chính là thánh nhân hư ảnh a, như thế nào đùa giỡn? Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút khó coi, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới, cái này cô nhiên vậy mà lại thi triển ra Vạn Thánh Triều Thiên đối phó hắn. Phải biết, Vạn Thánh Triều Thiên, đây chính là tiêu giao thánh địa trấn tông cấm thuật. Lấy cô nhiên tôn giả cảnh cường hãn tu vi, đối phó hắn một cái nguyên anh cảnh, lại chỗ nào dùng lấy thi triển loại này cấm thuật. Tại cái kia cố kinh khủng uy áp phía dưới, Diệp Huyền sắc mặt cũng là nhịn không được biến đến thảm trắng đi. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất giống như có một tòa thần sơn đặt ở đỉnh đầu, nỗ lực để hắn thần phục quỳ bái. Nhưng là, hắn lại chết cắn răng, lưng ngưỡng lên thẳng tắp, không chết không lưng. Diệp Huyền, có thể tử tại bản thánh chủ Vạn Thánh Triều Thiên phía dưới, ngươi đủ để kiêu ngạo. Đi cho đi. Mà đúng lúc này, cô nhiên cũng đã chậm rãi đưa tay. Trong con ngươi của hắn hiện ra một vẻ hưng phấn lại điên cuồng qua mang, sau đó liền hung hăng hướng về Diệp Huyền đầu đánh ra. Ông. Nương theo lấy động tác của hắn, cái kia đạo thánh nhân hư ảnh, đồng dạng là giơ tay lên, một trưởng vô hướng về phía Diệp Huyền. Trong một chớp mắt, tiếng ầm ầm vang không ngừng truyền ra, song trưởng những nơi đi qua, hư không rung động, thiên địa đều phảng phất tại vì đó run rẩy. Cái kia cố uy áp, cái kia cố uy thế, quả thực quá kinh khủng quá kinh khủng. Tại cái kia cố kinh khủng uy áp phía dưới, đã có vô số tu sĩ, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế bành bành tự bạo. Diệp Huyền nhìn lấy cái kia đập hướng mình hai bàn tay, thì là chậm rãi nhắm mắt lại. Nhìn qua, thì tựa như là nhận mệnh đồng dạng. Thế mà, ngay tại cô nhiên bàn tay sắp đập vào Diệp Huyền trên người nháy mắt, tại Diệp Huyền trên thân, lại là đột nhiên sáng lên một vạch kim quang. Sau một khắc, một kiện thần thánh khải giáp chính là đã xuất hiện ở Diệp Huyền trên thân, triệt triệt để đem hắn bao phủ. Một tiếng ầm vang, cô nhiên cùng cái kia thánh nhân bàn tay cơ hồ là không phân tuần tự, hung hăng rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, cả người trong nháy mắt chính là bị đánh bay ra ngoài. Cơ hồ đang bị đánh bay ra ngoài nháy mắt, Diệp Huyền chính là cảm giác tâm thần buông lỏng, thân phía trên áp lực giảm nhiều. Hắn không chút do dự, trong nháy mắt thi triển ra Du Long Bộ, mượn nhờ cái kia cỗ xung lực, điên cuồng hướng về cửa thành chỗ chạy hết tốc lực tới. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Giờ khắc này Diệp Huyền, mượn nhờ cô nhiên cùng cái kia thánh nhân hư ảnh song trưởng cường độ, tốc độ quả thực nhanh đến mức cực hạn. Cho dù là cô nhiên, đều căn bản không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, Diệp Huyền cũng đã là giống như sa băng, bay thẳng ra Mã Qua Thành. Cô nhiên, hôm nay một trường này, bản thánh tử ghi nhớ trong lòng, ngày khác tất nhiên gấp trăm lần hồi báo, chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Huyền cái kia băng lãnh lại phiêu hốt thanh âm tự nơi xa truyền đến, rất nhanh chính là đã triệt để biến mất không thấy. Cô nhiên nhìn lấy Diệp Huyền cái kia đi xa bóng người, lại là không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, cho dù là phía dưới những cái kia may mắn còn sống tu sĩ, đều là ngây ngẩn cả người. Lúc trước như vậy kinh khủng hai trường, Diệp Huyền vậy mà không chết. Cái này sao có thể? Phải biết, đây chính là thánh nhân hư ảnh cùng cô nhiên toàn lực đánh ra một trường a. Cô nhiên là ai? Đây chính là đã từng tiêu giao thánh địa thánh chủ, tôn giả cảnh tu vi cường giả, Đông Hoang tối đỉnh phong một trong những nhân vật. Nhân vật như vậy, đang thi triển ra cấm thuật về sau, vậy mà không thể giết chết một cái nho nhỏ Diệp Huyền. Cô nhiên sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn nhìn lấy Diệp Huyền cái kia đi xa bóng người, nhịn không được nắm chặt lên song quyền, trong lòng thầm mắng, đáng chết. Hắn tự nhiên là biết, Diệp Huyền chỗ lấy không chết, chính là bởi vì trên thân cái kia đột nhiên xuất hiện thánh giáp. Chính là do ở món kia thánh giáp, mới đưa đến hắn không chỉ có không thể giết chết Diệp Huyền, ngược lại còn tương đương với trợ giúp Diệp Huyền đào tẩu. Chỉ là, cô nhiên không nghĩ ra là, tại dưới tình huống đó, Diệp Huyền lại như thế nào mặc vào thánh giáp. Phải biết, đừng nói ngay lúc đó Diệp Huyền đã bị hắn khóa chặt, căn bản liền không khả năng mặc vào thánh giáp. Cái nào sợ chính là không có bị hắn khóa chặt, trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Huyền cũng không có khả năng có thời gian đi mặc mới đúng. Dù sao, hắn sớm thế nhưng là xác nhận qua, Diệp Huyền trên thân không có thánh giáp. Tiểu xuất sinh. Cô nhiên không nghĩ ra những thứ này, dứt khoát cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Hắn lạnh lẽo chửi nhỏ một tiếng, chợt cấp tốc bay lên không trung, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại Liễu Nguyên chỗ. Nhìn đến cô nhiên biến mất, Hiện trường đám người mới cuối cùng là nhịn không được đại nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay vận đề này, thật sự là quá hí kịch tính. Diệp Huyền cùng cô nhiên hai vị này truyền kỳ nhân vật, vậy mà đồng thời xuất hiện ở Mã Qua Thành, quả thực làm cho người rung động. Đáng tiếc duy nhất cũng là cái kia hoa xà, chết thật sự là quá oan quá thảm. Diệp Huyền tại xông ra Mã Qua Thành về sau, chính là cấp tốc mượn lực hướng về Ma Thú Sơn Mạch chạy tới. Hiện nay, hắn chỉ có trốn vào Ma Thú Sơn Mạch, mới xem như triệt để an toàn. Bởi vì ở nơi đó, cho dù là cô nhiên, cũng không dám quá mức không kiêng nể gì cả. Chỉ là, hắn thật sự có thể bình an chạy trốn tới Ma Thú Sơn Mạch sao? Diệp Huyền cũng không biết. Cô nhiên, tên con kiếp, đừng cho lão tử cơ hội, nếu không, lão tử tất nhiên giết chết ngươi. Diệp Huyền sắc mặt cũng là có chút âm trầm, bởi vì nếu không phải thánh giác, hắn đã sớm chết. Cho dù là hắn hỗn độn thánh thể, tại tôn giả cảnh cường giả trước mặt, đó cũng là không đáng chú ý. Hắn chỉ hận, hận chính mình không có ở Huyền Nguyên bí cảnh giết chết cái này cô nhiên. Diệp Huyền trong lòng hận ý ngập trời, Du Long bộ lại là thi triển đến nhanh nhất, căn bản cũng không dám có nửa phần giữ lại. May ra Ma Thú Sơn Mạch khoảng cách Mã Qua Thành cũng không xa, bởi vậy vẹn vẹn chỉ là thời gian không bao lâu, Diệp Huyền chính là đã thấy Ma Thú Sơn Mạch hình dáng. Nhìn lấy nơi xa cái kia mơ hồ xuất hiện Ma Thú Sơn Mạch, Diệp Huyền càng là lên tinh thần, bắt đầu thật nhanh phi nước đại. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn lại là lại lần nữa thay đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, cô nhiên khí tức đã lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này ép tới gần. Tên khốn kiếp, truy còn rất nhanh a. Diệp Huyền cảm thụ được cô nhiên khí tức, nhịn không được lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi. Cháu trai này, thật là đáng chết a. Diệp Huyền, ngươi trốn không thoát. Bản thánh chủ nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cô nhiên đồng dạng đã nhận ra Diệp Huyền khí tức, nhịn không được lần nữa nở nụ cười gắn. Chỉ là một cái nguyên anh con kiến hôi, còn muốn trong tay hắn đào tẩu, làm sao có thể chứ? Phải biết, nơi này cũng không phải Huyền Nguyên bí cảnh, tu vi của hắn cũng không có bị áp chế. Nếu là hắn đường đường tôn giả cảnh cường giả, bị Diệp Huyền như thế một con kiến hôi cho chạy thoát, vậy không bằng trực tiếp tìm khối đầu hũ đục chết. Chương 312, đấu trí đấu dũng, chiến cô nhiên. Cô nhiên trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, trên thân tràn đầy cuồng bạo sát ý. Hắn đường đường tiêu giao thánh địa thánh chủ, là cao quý đông hoàng chí tôn, địa vị cái kia là bực nào cao thượng. Có thể nói, theo xuất sinh bắt đầu, hắn liền một mực ở vào vô số vầng sáng bên trong, kinh tài tuyệt diễm, vạn chúng chú mục, chưa bao giờ bị qua bất luận cái gì thất bại. Lúc này, hắn vị này sinh mà cao quý nhân vật, lại là luân lạc tới bây giờ tình trạng, cái này là bực nào thê lương. Đầu tiên là bị Hàn Băng ngưng cường thế nghiền ép, kém chút thân vẫn, dẫn đến danh dự tổn hao nhiều. Sau tại Huyền Nguyên bí cảnh lại bị Diệp Huyền thất bại, đoạt được nghịch thiên cơ duyên. Cho tới bây giờ, tiêu giao thánh địa đều bị hủy. Có thể nói, cô nhiên đối hoang cổ thánh địa, đối Hàn Băng ngưng, đối Diệp Huyền, đều là tràn đầy khắc cốt cừu hận. Hắn chỗ lấy một mực gần nhẫn lấy không có báo thủ, mà chính là cam nguyện co đầu rút cổ tại cái này Mã Qua Thành mai danh nhận tính, làm một cái bất nhập lưu dòng binh đoàn đầu lĩnh, chính là vì tìm cơ hội báo thủ. Lúc này, cơ hội này rốt cuộc tìm được, hắn như thế nào lại tùy tiện buông tha đâu? Tiểu hỗn đản, ngươi trốn không thoát, hôm nay nói cái gì cũng muốn giết ngươi. Cô nhiên sắc mặt giữ tợn nỉ non, trên thân sát ý cũng đã là càng ngày càng mạnh, tốc độ cũng đã là càng lúc càng nhanh. Hắn toàn bộ thân thể đều đã bị cừu hận liệt diễm bao phủ. Diệp Huyền đồng dạng đang nhanh chóng phi nước lại lây. Chỉ bất quá, hắn lại là rõ ràng cảm nhận được, cô nhiên cách hắn đã là càng ngày càng gần. Cứ theo đà này, nhiều nhất 10 dặm, hắn liền tuyệt đối sẽ bị cô nhiên đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cái này đáng chết tên con kiếp, vậy mà không có chết tại Huyền Nguyên bí cảnh, không có chết tại Tiêu Giao Thánh địa hủy diệt bên trong, thật sự là sai lầm a. Diệp Huyền nỉ non. Cho dù là hắn, lúc này đều là nhịn không được có chút mà bắt đầu lo lắng, trong đôi mắt cũng là hiện ra trước nay chưa có hàn quang. Chỉ là, tu vi của hắn dù sao bày ở chỗ này, bất quá mới nguyên anh cảnh cửu trọng mà thôi. Dù là hiện tại có Cửu Thiên Hóa Long quyết tăng phúc, cái kia cũng bất quá mới nguyên phủ cảnh. Tu vi như vậy, đối phó đồng dạng người còn có thể, nhưng đối phó cô nhiên nhân vật như vậy, vẫn là kém rất rất nhiều. Nguyên phủ, thần vương, thần hoàng, tôn giả, cái này trọn vẹn chênh lệch ba cái đại cảnh giới, căn bản cũng không phải là sử dụng thủ đoạn có thể để bù đắp. Dù là cách nhau xa như vậy, Diệp Huyền đều đã rõ ràng cảm nhận được vậy đến từ cô nhiên trên người bị áp, cảm nhận được cái kia áp lực kinh khủng. Tại loại này áp lực phía dưới, hắn toàn thân lông tơ đều đã từng chiếc bắt đầu dựng ngược lên, trên lưng thẩm thấu ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn cũng cảm giác, phản phất có được vô số tòa núi lớn đặt ở đỉnh đầu đồng dạng, loại kia kinh khủng ngạt thở cảm giác là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Thậm chí, tại Diệp Huyền ở sâu trong nội tâm, đều là không tự chủ được hiện ra một vẻ kinh dị cùng run rẩy. Tôn giả cảnh a, cái này cùng sư tôn là một cấp bậc tồn tại, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có thể nổi. Khó thoát khỏi cái chết sao? Không, không. Chỉ cần có một đường sinh cơ, ta đều tuyệt đối không thể khoanh tay chịu chết. Ma thú sơn mạch, nhất định phải trốn vào ma thú sơn mạch, chỉ cần đi vào chỗ đó, liền sẽ xuất hiện một đường sinh cơ kia. Diệp Huyền thấp giọng nỉ non, trong đôi mắt kiên nghị cùng bất khuất cũng là càng ngày càng cái gì. Hắn cưỡng ép xua tán đi trong lòng cái kia cố run rẩy, lại lần nữa liều lĩnh điên cuồng thi triển Du Long bộ, bắt đầu trốn xông lên. Cứ như vậy, Diệp Huyền cùng cô nhiên một trước một sau, ở giữa không trung phi nước lại lấy, tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn. Nếu là người bình thường, sợ là căn bản thì không nhìn thấy người, chỉ có thể nhìn thấy cái kia lóe lên liền biến mất lưu quang. Nương theo lấy loại này phi nước đại, Diệp Huyền khoảng cách ma thú sơn mạch cũng là đã càng ngày càng gần. Nhưng cô nhiên cùng hắn khoảng cách, đồng dạng cũng đã càng ngày càng gần. Cô nhiên cười gắn nhìn chằm chằm phía trước Diệp Huyền, đồng tử đều là nhịn không được nhỏ híp lại. Hắn một bàn tay hướng phía trước duỗi ra, trên thân thần quang lưu chuyển, hướng về phía Diệp Huyền cách không một nắm. Tôn giả, lĩnh vực. Và anh. Nương theo lấy thanh âm hắn rơi xuống, một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra. Trong chốc lát, một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, chính là điên cuồng hướng về Diệp Huyền áp bách tới. Đó là lực lượng lĩnh vực, độc thuộc về tôn giả cảnh phía trên tu vi cường giả lĩnh vực lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Huyền chỉ cảm thấy toàn thân run lên, tốc độ đều là bỗng nhiên chậm lại lên. Cái kia cố lĩnh vực lực lượng thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến lệnh hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Hắn có loại trực giác, một khi mình bị cố lực lượng kia trói buộc, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể mặc cho cô nhiên bóp nhẹ. Dù là bằng vào thánh giác, cô nhiên không cách nào giết hắn, nhưng hắn muốn chạy thoát, cũng tuyệt đối không có khả năng. Diệp Huyền trong lòng nghĩ như vậy, lại là không chút do dự, làm bộ liền dự định tiêu đốt Nguyên Anh. Tiêu đốt Nguyên Anh, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Huyền là tuyệt đối không nguyện ý dạng này đi làm. Bởi vì nếu là như thế, hắn căn cơ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành trở ngại. Chỉ là, hắn hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Đối mặt cô nhiên cường giả như vậy, căn bản đã không có bất cứ cơ hội nào. Nhưng, ngay tại Diệp Huyền dự định thiêu đốt Nguyên Anh thời điểm, kèn kẹt tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, Diệp Huyền đều là nhịn không được ngây ngẩn cả người. Ngắn ngủi ngu ngơ, hắn chính là kinh hãi phát hiện, cái kia lại là cô nhiên tôn giả lĩnh vực, cùng mình tuyệt đối lĩnh vực đụng vào nhau, sinh ra thanh âm. Mặc dù hắn tuyệt đối lĩnh vực, căn bản là so ra kém cô nhiên tôn giả lĩnh vực, nhưng cũng làm ra suy yếu tác dụng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, tại đối phương cái kia lĩnh vực lực lượng tiến vào tuyệt đối lĩnh vực thời điểm, trên người hắn áp lực đã đại giảm. Đây là cơ hội. Diệp Huyền cứ việc xuất đạo thời gian không dài, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại là căn bản không thiếu. Cơ hội tuyệt cao như thế, hắn làm thế nào có thể không nắm chặt ở? Cơ hội ngay đầu tiên, Diệp Huyền liền đã thi triển ra thuật gì, trong nháy mắt xuất hiện ở cực hạn khoảng cách 4 ngoài ngàn mét. Phốc phốc. Cơ hội tại thuần di đi ra nháy mắt, một cô áp lực giống như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, Diệp Huyền há miệng chính là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là biến đến thảm trắng đi. Nhưng là, Diệp Huyền lại là cũng không có té ngã, mà chính là cố nén cái kia cô áp lực, chật vật quay đầu. Hắn cười gằn, hướng về phía cái kia phía sau cô nhiên, chính là đánh ra một đạo nóng rực hỏa diễm. Thái Dương chân hỏa. Oeng. Một đạo sáng chói hỏa diễm quang trụ nổ bắn ra mà ra, phun ra nuốt vào lấy vô tận liệt diễm cùng nóng rực nhiệt độ cao, thì tựa như là hỏa long đồng dạng, như thiểm điện hướng về cô nhiên cuồng quét mà đi. Hỏa long những nơi đi qua, hư không cũng bắt đầu suy 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 và mèo, hết thảy chung quanh cây cối thảm thực vật đều tại cái kia cố liệt diễm dưới nhiệt độ cao, trong khoảnh khắc cháy rồi lên. Cho dù là trên mặt đất những cái kia trình độ đều là trong nháy mắt bị sôi khô, chỉ trong nháy mắt, nơi này chính là dường như tạo thành sa mạc khô khốc khu vực. Nhưng cái này kết thúc rồi à? Không có. Diệp Huyền cơ hồ tại vanh ra Thái Dương chân hóa nháy mắt, liền đã mượn nhờ Thái Dương chân hỏa che lấp, lại lần nữa triệu tập thể nội linh khí, thi triển ra một cái pháp thuật. Đại thần thông thuật, tu thần. Băng lãnh thanh âm tự Diệp Huyền trong miệng truyền ra, một đạo thần vận quái động, hình thành nhà tù, nhanh chóng hướng về cô nhiên phương hướng lao đi. Cái kia nhà tù không có chút nào sóng linh khí, liền tựa như là không có nửa điểm uy lực đồng dạng, nhưng là cho người ta một loại cực độ khí tức nguy hiểm. Làm xong đây hết thảy, Diệp Huyền chỉ cảm thấy dường như cả người đều bị rút sạch đồng dạng, thân hình một cái lao đảo, kém chút té ngã. Nhưng hắn cũng không có ngã xuống, mà chính là cấp tốc giải trừ Cửu Thiên Hóa Long quyết vận chuyển, khôi phục bản thân nguyên anh cảnh cửu trọng tu vi. Cùng lúc đó, hắn một bên lấy ra đến viên đan dược nuốt cửa vào, sau đó một bên vận chuyển công pháp khôi phục linh khí, một bên nhanh chóng hướng về xa xa Ma Thu Sơn mạch chạy tới. Hắn tin tưởng, lần này, chính mình bằng vào Thái Dương chân hỏa cùng đại thần thông thuật tù thần ngăn cản, tuyệt đối có cơ hội trốn vào Ma Thu Sơn mạch. Chương 313, danh giật từng giây, cực hạn đảo vòng, nhập Ma Thu Sơn mạch. Tiểu Súc Sinh, đi chết đi. Tại bản thánh chủ tôn giả lĩnh vực phía dưới, nếu là ngươi còn có thể chạy thoát, cái kia bản thánh chủ. Cô nhiên tại buộc phát ra tôn giả lĩnh vực nháy mắt, cái kia dày đặc trong đôi mắt chính là nhịn không được hiện ra một vệt dương dương đắc ý nhe răng cười. Hắn thấy tôn giả lĩnh vực bạo phát, Diệp Huyền đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là cái kia trong đôi mắt đắc ý nhe răng cười còn không có hoàn toàn quyết tán, chính là đã đột nhiên ngưng kết. Lĩnh vực, cái này sao có thể? Chỉ là nguyên anh cảnh con kiến hôi, làm sao có thể sẽ nắm giữ lĩnh vực? Cô nhiên trong đôi mắt đắc ý nhe răng cười biến mất, thay vào đó là trước nay chưa có kinh hãi. Lĩnh vực, đó là chỉ có tôn giả cảnh cường giả mới có thể có được đồ vật ta. Tôn giả cảnh phía dưới là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ lĩnh vực. Đây đã là luật thép cùng chung nhận thức. Mà bây giờ, Diệp Huyền vậy mà cũng nắm giữ lĩnh vực, điều này có thể làm hắn không rung động kinh hãi đâu. Cô nhiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, quả thực đều có chút khó tin. Hắn cố nén nội tâm kinh hãi cùng rung động, tinh thần lực trong nháy mắt khuấy động mà ra, lĩnh vực tăng thêm tốc độ khuếch tán, nỗ lực khóa lại Diệp Huyền. Nhưng thì lúc này, Diệp Huyền lại là đã quỷ dị biến mất. Cùng lúc đó, một vệt nóng rực hỏa quang đã phun ra cuồng bạo nhiệt lưu, hung mạnh hướng về hắn công kích tới. Chân hỏa. Cô nhiên sắc mặt lại biến. Hắn không phải không biết Diệp Huyền trên người có chân hỏa, chỉ là cái này chân hỏa bá đạo trình độ vẫn như cũng là lại một lần nữa mang cho hắn không nhỏ rung động. Hừ, cho dù là chân hỏa lại như thế nào, ngươi chỉ là nguyên anh con kiến hôi, lại có thể phát huy ra chân hỏa mấy phần uy lực. Cô nhiên lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế ầm vang bạo phát, lĩnh vực trong nháy mắt co vào. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn linh khí bạo tẩu, dọc theo cánh tay phải tràn vào, sau một khắc, đưa tay liền hướng về kia đạo chân lửa đánh ra. Cô nhiên vẹn vẹn chỉ là tùy ý một quyền, nhưng là nhấc lên hủy thiên diệt địa giống như phong bạo. Một tiếng ầm vang truyền ra, cuồng bạo quyền phong oanh tạc tại cái kia đạo hỏa long chi phía trên. Giang giác một tiếng, hỏa long trong nháy mắt băng diện tán loạn. Vô số lửa điểm tàn phá bừa bãi hướng bốn phương tám hướng, chỉ trong nháy mắt, chung quanh chính là xuất hiện đầy trời hỏa quang. Tất cả mọi thứ có thể đốt chi vật, tại cái kia hỏa quang ăn mòn phía dưới, đều bị nhen lửa ra. Trong lúc nhất thời, hỏa quang nổi lên bốn phía, sóng nhiệt ngập trời. Không chịu nổi một kích, cô nhiên cười lạnh một tiếng, lại là căn bản cũng không có đi quản cái kia đầy trời dâng lên ngọn lửa. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước, liền muốn phải tiếp tục truy kích Diệp Huyền, đem Diệp Huyền nắm ở trong tay. Nhưng vào lúc này, một vệ thần quang nhà tù trong lúc đó tự cái kia hỏa quang phía sau kích xạ mà đến. Hắn thậm chí đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chính là đã bị hắn thô bạo ngang ngược trói buộc. Đây là đại thần thông thuật. Cô nhiên bị cái kia nhà tù khóa lại, sắc mặt nhịn không được lại lần nữa hoảng hốt, quả thực kích động đều nhanh muốn hít thở không thông. Hắn thân là Đông Hoang đỉnh phong nhân vật, đã từng tiêu giao thánh địa thánh chủ, tuy nhiên cố chấp bảo thủ một chút, nhưng nhãn lực vẫn phải có. Chỉ một cái liếc mắt, hắn chính là đã nhìn ra, cái này tù ở chính mình, tuyệt không phải là cái gì cấm thuật, mà chính là đại thần thông thuật, hàng thật giá thật đại thần thông thuật. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Hoang cổ thánh địa là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ đại thần thông thuật, chẳng lẽ Diệp Huyền là từ cái này Huyền Nguyên bí cảnh bên trong đoạt được? Chỉ là, lúc này mới bao lâu à, dù là Diệp Huyền thật tại Huyền Nguyên bí cảnh bên trong thu được đại thần thông thuật, hắn lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy thì tu luyện thành công đâu? Phải biết, đại thần thông thuật cố nhiên chân quý, nhưng muốn tu luyện thành công, nhưng cũng tuyệt đối chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù là lại nhân vật thiên tài, không có mấy năm công phu, sợ là đều không có cách nào nhập môn. Cô nhiên là thật ngây ngẩn cả người, hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. Hôm nay, Diệp Huyền cho hắn kinh hỉ, thật sự là rất nhiều. Chân hỏa, lĩnh vực, đại thần thông thuật, cái này ba món đồ, cho dù là có trong đó bất luận cái gì một dạng, đều đủ để đứng ngạo nghễ tại Đông Hoang thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong. Thế mà, Diệp Huyền lại là tất cả đều có. Thật đúng là một cái yêu nghiệt a, bất quá, ngươi càng là yêu nghiệt thì càng nhất định phải chết. Cô nhiên cười gằn, càng thêm kiên định trừ rơi Diệp Huyền quyết tâm. Dạng này yêu nghiệt, giết mới có thể càng có thành tựu cảm giác. Nguyên bản, hắn còn cho rằng, nếu là mình giết Diệp Huyền về sau, một khi dựng vào mạng nhỏ mình, đó còn là rất không đáng giá. Nhưng là bây giờ, hắn đã không có loại kia cảm giác. Chỉ cần có thể chém giết Diệp Huyền, dù là hắn bị Hoang Cổ Thánh Địa lao tổ trấn sát trả thù, hắn cũng nhận. Dù sao hắn đã không có gì cả, không ngại lôi kéo Diệp Huyền chết chung. Cô nhiên trong lòng nghĩ như vậy, thân thể đột nhiên chấn động. Soạt. Trong chốc lát, một đạo đạo thần quang tự trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Sau đó tại một trận răng rắc thanh âm bên trong, chỉ trong nháy mắt, chính là làm vỡ nát cái kia tù ở chính mình lồng giam. Diệp Huyền đại thần thông thuật tuy nhiên lợi hại, có thể nghĩ muốn tù ở tôn giả cảnh cô nhiên, đó còn là làm không được. Diệp Huyền cũng cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào qua, đại thần thông thuật có thể tránh thức tù ở cô nhiên, hắn cầu chỉ là vì chính mình tranh thủ thời gian. Bởi vì Diệp Huyền sớm đã biết, nếu là không nghĩ biện pháp ngăn cản cô nhiên, mà chính là tùy ý cô nhiên truy sát chính mình, vậy mình là vô luận như thế nào cũng không có khả năng trốn vào ma thú sơn mạch. Hiện tại xem ra, Diệp Huyền quyết định là đúng. Cô nhiên tại tránh ra khỏi đại thần thông thuật lồng giam về sau, chính là đã trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang, tiếp tục hướng về Diệp Huyền truy đánh tới. Hắn hiện tại đã không chỉ là cừu hận muốn giết Diệp Huyền đơn giản như vậy, hắn còn có chút hưng phấn chém giết dạng này một vị thiên tiêu. Chỉ là, rất nhanh, cô nhiên sắc mặt thì thay đổi. Bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy, Diệp Huyền đã một đầu xông vào ma thú sơn mạch, nhanh chóng biến mất không thấy. Hỗn đản. Cô nhiên thấy cảnh này, quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà thật sự có thể xông vào đến ma thú sơn mạch. Phải biết, một khi tiến vào ma thú sơn mạch, cho dù là hắn, cũng tuyệt đối không dám không kiêng nể gì cả. Bởi vì tại ma thú sơn mạch chỗ sâu, là có khủng bố đại yêu tồn tại. Một khi dẫn xuất những cái kia tồn tại, cho dù là hắn, đều tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Nhưng dù vậy, cô nhiên cũng không có muốn thả qua Diệp Huyền ý nghĩ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiến nhập ma thú sơn mạch, bản thánh chủ thì không làm gì được ngươi sao? Dù là ngươi độn tiên nhập địa, dù là bích lạc hoàng tuyển, bản thánh chủ cũng tất sát ngươi. Cô nhiên cười gằn, thân hình lấp lóe, đồng dạng hướng về ma thú sơn mạch vọt tới. Cái kia trong đôi mắt sắc cơ, cũng đã là càng nồng nặc. Diệp Huyền tại xông vào ma thú sơn mạch về sau, cũng là nhịn không được thật to nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không có xâm nhập quá khoảng cách xa, chỉ là xâm nhập đại khái mấy ngàn thước xa về sau, chính là thật nhanh lướt lên một cái ngọn cây, sau đó nín hơi ngưng thần, khoanh chân ngồi xuống. Tuyệt đối lĩnh vực thi triển mà ra, nhưng là chỉ bao trùm quanh người hắn 10 mét vị trí. Tại cái phạm vi này bên trong, khí tức của hắn liền là có thể bảo trì hoàn mỹ ẩn nặng, cho dù là cô nhiên, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy phát hiện. Nếu là đối mặt tôn giả cảnh phía dưới địch nhân, Diệp Huyền tuyệt đối sẽ mức độ lớn nhất mở rộng tuyệt đối lĩnh vực, như thế sẽ càng thêm an toàn. Chỉ là đối mặt cô nhiên, lại là không được. Bởi vì cô nhiên cũng có được lĩnh vực, hắn tuyệt đối lĩnh vực mở rộng phạm vi càng lớn, cô nhiên chính là sẽ càng cho dễ dàng phát giác được. Một khi hai người lĩnh vực va chạm, cô nhiên liền có thể đại khái khóa chặt phương vị của hắn.